Chương 28, lời mời bất ngờ chương 28, lời mời bất ngờ Lê Thảo Nguyên lúc này nhìn sang Phạm Long với đôi mắt long lanh, ngấn lệ giống như sắp khóc đến nơi, thậm chí môi nàng còn mấp máy một chút từ ngữ long. "Mình xin lỗi." Phạm Long liền cười trừ xoa xoa tay ý bảo không có gì. Đối với những học sinh khác điểm số có khả năng rất là quan trọng, thậm chí dẫn đến áp lực học đường. Thế nhưng đối với Phạm Long đó lại là một câu chuyện khác. Dù sao đây cũng chỉ là một bài kiểm tra 15 phút thông thường, với điểm hệ số 1 thì cho dù lần này hắn có ăn ngay một con sệ rột thì cũng chẳng sao. Nếu các môn tự nhiên hắn phải còn lưng ra mà học thì đối với các môn xã hội thì hắn thể chưa ngán bất kỳ bộ môn nào. Đặc biệt là ở hai bộ môn sử và địa, thậm chí nếu luận về kiến thức hai bộ môn này thì ngay cả giáo viên bộ môn đang đứng trước bục giảng kia chưa chắc bằng hắn. Nhưng dù sao phận là học sinh thì phải biết kính trọng giáo viên, đồng thời trong sự kiện lần này hắn là người sai, cho nên im lặng cố gắng làm bài tốt hết sức có thể cũng sẽ gỡ gạt lại phần nào. Đương nhiên lần này Phạm Long nghĩa cử cao đẹp của Phạm Long đã được ghi vào trong sổ đầu bài, đồng thời ăn ngay cái giờ bê thần thánh. Đảm bảo tiết năm thứ 6 tuần này Phạm Long sẽ lênh đạ đủ với Lao Sơn dòm chủ nhiệm. Vừa kết thúc tiết học, Lê Thảo Nguyên vội quay sang hướng Phạm Long xin lỗi. "Long, mình xin lỗi. Thật sự là mình. Là mình." Lê Thảo Nguyên bộ dạng bí bách, sắp khóc bộ dạng. "Thôi, có chuyện gì đâu. Cùng lắm là ăn con sệ rổ thôi mà. Kha kha. Bữa sau nhớ chỉ mình làm bài là được rồi." Phạm Long bộ dạng thập phần tùy ý nệ Long. Có phải là đang thầm thích cẳng bò rồi hay không? Bất ngờ nhỏ ngồi cạnh bên tên là Mai Huỳnh Châu lên tiếng chọc ghẹo. "Thảo Nguyên, thảo là cỏ, nguyên là bằng. Cỏ bằng cẳng bò. Bớt xăm đi. Ông đây mới lên sổ ngồi." Không có vui đâu, Phạm Long ngay lập tức sủ lông để cho qua cái vấn đề này. Nhưng ai biết người người nói vô tình người nghe lưu ý, đặc biệt là cái nhân vật được nhắc đến trong lời nói. Lê Thảo Nguyên sắc mặt đỏ dần xấu hổ ngồi xuống, giả vờ chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Tiết cuối là tiết giáo dục công dân, đương nhiên cái bộ môn gờ giờ cờ giờ 10 này chính là các khái niệm cơ bản của triết học Marx Lenin, cái gì mà quan niệm duy vật, duy tâm, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. Mà gặp ngay ông thầy Hùng Sử năm 9 không từng được đi học tại Đại học Lò Mò Nọ Sổ, chuyên về triết học. Cho nên ông thầy này rất thích bắn tiếng Nga trong giờ học. Tuy lũ học sinh nghe không hiểu gì cả, nhưng vẫn thấy khoái khoái thế nào, đặc biệt là đám nữ sinh. Mà trong cái lớp này hết 41 người là nữ rồi. Nếu Phạm Long không hứng thú thì chỉ là đám còn lại. Ồ, đồng chí Long hôm nay lại lên sổ đầu bài ngồi rồi hả? Lao Hùng cợt nhà hỏi. Đâu? Long lớp trưởng. Đứng lên phát biểu cảm nghĩ xem nào. Thầy Hùng tiếp tục không buông tha Phạm Long, giống như là đang sắt muối lên vết thương hắn vậy. Thầy có biết luật nhân quả không? Em chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra là nhân. Nếu may chót lọt thì quả ngọt của em chính là những môn khác em sẽ được bạn ấy giúp lại. Còn bị bắt gian tại trận như ngày hôm nay chính là rủi ro. Và kết quả là lên sổ đầu bài ngồi thôi. Chuyện rất là đơn giản mà. Phạm Long đang không vui, lại bị bêu tên lên đầu, đương nhiên hắn sẽ hung hăng quất lại rồi. Ồ, mạnh dữ. Còn biết luật nhân quả luôn. Thầy Hùng tỏ ra hứng thú với Phạm Long rất nhiều. Nếu em đã nói đến nhân quả, vậy thì em hãy cho thầy biết mối quan hệ giữa nhân quả và khoa học biện chứng. Thầy Hùng bất ngờ bẻ lái sang nội dung bài học, khiến cho Phạm Long có chút đổ mồ hôi hột. Hôm nay ra đường đạp phân chó hay sao mà đen đến thế? Phạm Long trong lòng hung hăng chửi ầm lên. Nào, trả lời được không? Không trả lời được thì lên sổ ngồi tiếp nhé. Lão thầy Hùng cười gian giống như Phạm Long đã rơi vào tầm ngắm của lão. Thầy, em thấy thầy dường như đã đặt sai câu hỏi rồi. Đáng ra câu hỏi này phải là mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học mới đúng chứ? Phạm Long không có trực tiếp trả lời mà chất vấn ngược lại. Tại sao em lại có ý nghĩ như vậy? Thầy Hùng không những không khó chịu mà còn tỏ ra thích thú. Vì nhân quả này là dựa theo triết lý của Phật giáo, mà Phật giáo chính là tôn giáo thuộc về khoa học thần học. Nó trái ngược hoàn toàn với khoa học hay nói cách khác là triết học tự nhiên. Nếu như câu hỏi của thầy là mối quan hệ giữa nhân quả và khoa học biện chứng là hai điều trái ngược nhau, ngay cả câu hỏi đã có 4 mệnh đề thì ngay từ đầu câu hỏi này đã không có giá trị về mặt logic học. Phạm Long thẳng thừng chặt chém không thương tiếc. Em nói vậy là sai rồi. Nếu Einstein không đưa ra thuyết tương đối sự tương đương khối lượng nguyên tử thì bom hạt nhân không thể tạo ra, đồng thời sẽ không có sự kiện hai quả bom hạt nhân ném xuống Nhật Bản. Thầy Hùng nghiêm nghị nói. Phạm Long đối mắt với những lời này lại vô cùng bình thản. Dường như thầy lại đang cố gắng đánh lái vấn đề theo một chiều hướng khác rồi. Thế biện chứng là gì? Đây là một phương pháp của triết học đã có từ xưa, là một kiểu đối thoại giữa hai hoặc nhiều người có những ý kiến, tư tưởng khác nhau, hòng thuyết phục người khác hay nói cách là hùng biện. Vậy khoa học biện chứng là gì? Chính là hùng biện dựa theo kiến thức khoa học để chứng minh điều đó đúng. Những bằng chứng này phải dùng cơ sở lý luận khoa học để làm nền tảng. Còn nhân quả, nó thuộc về phạm trù triết học tôn giáo, thần học, không thể lý giải các hiện tượng siêu bằng cơ sở khoa học được. Như vậy em mới nói ngay từ đầu câu hỏi của thầy đã sai, cho nên sẽ không có kết quả được. Mọi câu trả lời mà thầy có thể nghĩ ra đều sẽ cố gắng ngụy biện cho sự sai trái ban đầu mà thôi. Phạm Long không một chút kiên nghệ mà chặt liên liên hồi. Ồ, cả lớp cùng nhau kinh hô, ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi đối với Phạm Long. Những lời của hắn tưởng chừng sẽ khiến cho thầy Hùng nổi giận, thậm chí cho lớp ban giờ xê thế, nhưng sự thật nó lại trái ngược hoàn toàn. Bút, 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 không một ai có thể ngờ được rằng thầy Hùng không những không trách phạt Phạm Long mà còn vỗ tay khích lệ. Nghe danh lớp C3 năm nay xuất hiện một cái nhu nhân không sợ trời không sợ đất, nay mới được diện kiến. Bái phục, bái phục. Không những mạnh miệng, dám nói, dám nghĩ, dám làm. Đây là một biểu hiện, tố chất của một nhà lãnh đạo. Hơn nữa em còn nắm trong tay một cái cơ sở kiến thức vững chắc, tài biện luận hùng biện xuất sắc vô cùng. em có muốn tham gia vào lớp bồi dưỡng tài năng Hùng Biệt không? Thầy tin chắc trong môi trường này em sẽ như cá gặp nước. Thầy Hùng lúc này lộ ra một nụ cười mời chào Phạm Long. Ngay lúc này cả lớp trở nên im lặng như tờ, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Với anh, chừng mấy cái hơi thở toàn thể lớp C3 trở nên bùng nổ. Trời, lớp C3 cũng có người được chọn vào lớp tài năng. Ông trời ơi, tam động, đám nữ sinh như uống phải xuân dược kích động không ngừng. Đồng thời bọn họ đều nhìn Phạm Long bằng một ánh mắt khác. Lớp Hùng Biện theo một cái nói vui, chính là lớp chửi lộn xuyên trường, có thể chửi từ trường này sang trường khác, từ trường cấp 3 sang trường đại học, thậm chí là chửi xuyên quốc gia. Cũng không như các lớp học sinh tài năng khác, bộ môn Hùng Biện rất được ban lãnh đạo nhà trường chú trọng, cũng không kém gì so với lớp học sinh tài năng vật lý cả. Vì hàng năm trường Long Khang đều được vinh danh vì luôn có học sinh tiêu biểu về tài Hùng Biện. Đồng thời những học sinh này đã đa phần đều được tuyển thẳng vào học viện ngoại giao. Dù không được vào học viện ngoại giao thì cũng sẽ được các trường đại học chính quy tuyển thẳng vì ở bất kỳ trường đại học này cũng có một lớp biện luật cả. Đồng thời những ai đi ra từ cái lớp Hùng Biện này thì đều làm những công việc liên quan đến lãnh đạo. Ví dụ điển hình nhất chính là trưởng phòng nội vụ thị trấn Long Khang chính là học sinh trường Long Khang, cũng như là đi ra từ cái lớp Hùng Biện này. Cho nên việc Phạm Long được thầy Hùng mời vào cái lớp này thì chứng minh Phạm Long là một người có năng lực, thiên phú lãnh đạo, tương lai sau này cực kỳ sáng lạ. V.S. khu khu lại là lao tắt đây. Cầu mấy bác đọc xong cho em xin ít ý kiến. Để con điều chỉnh, chứ càng biết vấn đề càng sâu, khi sai càng khó sửa. Chương 29, Phạm Long quyết định. Chương 29, Phạm Long quyết định. Em thấy thế nào? Chỉ cần em đồng ý tham gia vào lớp Hùng Biện, thầy sẽ nói với bí thư đoàn trưởng để em làm chức vụ bí thư lớp 10 C3 đồng thời vào năm sau khi đạt đủ điều kiện em sẽ được tham gia vào lớp đối tượng đảng. Đây là một cơ hội không hề nhỏ đối với em cũng như là tương lai sau này của em ngày càng sáng lạn hơn. Thầy Hùng không ngừng bẻ bánh, từng cái sau lớn hơn cái trước. Trung học phổ thông ngay từ đầu vào đã phân ban tức là đã xác định được một phần nào về điểm mạnh, điểm yếu trong các môn học, cũng như là hướng đi cho tương lai sau này. Tùy theo từng ban, khối sẽ có các môn chủ lực theo khối tự nhiên hay xã hội, cũng như là các ngành đại học có liên quan. Ví như các ngành như bác sĩ, kinh tế, tài chính sẽ chọn khối A hoặc B các ngành liên quan đến hội họa, mỹ thuật, kiến trúc thì chọn khối D và khối C chính là các ngành học chủ lực để sau này vào các trường đại học như xã hội nhân văn, báo chí truyền thông, du lịch. Và đặc biệt ngôi trường khoa học xã hội và nhân văn là ngôi trường chuyên đào tạo lãnh đạo từ cấp địa phương cho đến trung ương. Với các ngành như triết học, địa lý học, lịch sử học, đông phương học, các ngành ngôn ngữ học. Cho nên khi chọn khối C làm khối học chiến lược thì hết 8 phần học sinh sẽ thi tuyển vào các ngành nghề có liên quan đặc biệt là ngôn ngữ, báo chí truyền thông cùng du lịch. Mà những học sinh này ngay từ cấp trung học phổ thông có biểu hiện tốt, được kết nạp đảng sớm sẽ là một lợi thế cho tương lai sau này, dù khi đó vẫn còn là sinh viên đại học. Đối với lời mời gọi tràn ngập sự hấp dẫn như thế này thì thầy Hùng có lòng tin khiến cho Phạm Long phải theo mình. Long, còn chờ gì nữa? Lê Thảo Nguyên cạnh bên nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng rồi đó Long, cơ hội hiếm có đó. Thầy Sơn mà biết chắc vui lắm. Thầy ấy nhất định sẽ ngó lơ, không làm khó bạn nữa cho mà xem. Cạnh bên Trần Thanh Mai cũng lên tiếng. 41, không chính xác hơn là 40 khai đôi mắt, tất cả đều trông chờ vào câu trả lời của Phạm Long. Thầy ơi, em còn phải kiếm tiền để cưới vợ nữa. Không dành đâu, Phạm Long trả lời. Mà câu trả lời này của hắn khiến cho cả lớp muốn bật ngửa. Khu, em chỉ nói chơi thôi. Kỳ thực, em cảm thấy cái lớp Hùng Biện kia không phù hợp với định hướng sau này của em, nên em sẽ không phí thời gian vào những chuyện đó. Phạm Long ngay sau đó đính chính lại. Ồ, nếu như em có định hướng của riêng mình, thì em hãy nói cho thầy cùng các bạn biết định hướng sau này của em là gì nào. Thầy Hùng cũng không buông bỏ cái nhân tài này tiếp tục truy vấn. Bản tính của em muốn mục trực, thẳng thắn, dám nói dám làm, không sợ cường quyền, áp bức. Với các bản tính này của em, thì thầy cảm thấy sẽ đi xa trên con đường quan chức hay sao? Phạm Long chợt hỏi ngược lại. Tại sao không? Đó là những đức tính tốt mà một vị lãnh đạo cần phải có, một trái tim vì chính nghĩa, vì lẽ phải. Thầy Hùng tiếp tục tha ra những lời hoa lệ nhằm lung lạc Phạm Long. Phạm Long chỉ cười khẩy rồi lắc đầu một cái. Quan trường không phù hợp với em. Hơn nữa em từng nghe một câu đó chính là không có tiền thì đi làm kinh tế, chứ đừng có làm quan. Chỉ khi có đủ điều kiện kinh tế, như vậy mới không phải vì đồng tiền mà bán đi nhân tính, bán đi đồng đội, bán đi lợi ích của tập thể, của quốc gia. Còn em thì nghèo lắm thầy ạ. Cho nên trước mắt của em là phải làm sao kiếm ra được thật nhiều tiền. Chỉ khi có được nhiều tiền trong tay em mới có thể giúp quê hương đất nước ngày càng đi lên, ngày càng phát triển được ạ. Phạm Long hùng hồn nói. Phạm Long lời phía sau còn khó tin hơn lời phía trước, nghe thì có chút mỹ hảo, mộng tưởng đấy, nhưng đây chỉ là nói mà thôi, giữa nói và làm là hai khoảng cách cực kỳ xa nhau. Vậy thì em đã làm được gì cho ước mơ sau này của mình? Thầy Hùng lại tiếp tục hỏi. Ở cái độ tuổi 15-16 thiếu niên như thế này, khi nói về ước mơ của mình thì đại bộ phận người được hỏi sẽ trả lời một câu cực kỳ sáo rỗng, ví như em muốn sau này trở thành bác sĩ, để thực hiện cho ước mơ này em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để có thể trở thành một vị bác sĩ cứu người. Nghe thì có vẻ tốt hoa mỹ làm đấy. Thế nhưng học giỏi là có thể làm bác sĩ. Dù có thể học bác sĩ nhưng có ra trường được hay không, sau ra trường rồi đi thực tập, từ một học sinh lớp 10 để trở thành một bác sĩ có thể cứu được người thì cần ít nhất là 10 năm. Trong khoảng thời gian đó thử hỏi có bao nhiêu người duy trì cố gắng đến cuối cùng. Riêng chuyện thi đậu được vào trường đại học y dược thì cả là một vấn đề lớn rồi. Bác sĩ cũng không có bao nhiêu điểm đâu, ba môn toán hóa sinh chỉ cần 29 điểm thôi. Cho nên thầy Hùng rất là tự tin với câu hỏi, chỉ cần Phạm Long sai phạm một từ nhỏ trong câu trả lời thì ông ta có thể trực tiếp vặn ngược Phạm Long, ép Phạm Long vào khuôn khổ, để Phạm Long chịu phục mà vào lớp tài năng của thầy ở. Suy nghĩ thì thơm mơ như thế, nhưng sự thật lại vô cùng phũ phàng, vì Phạm Long luôn đi con đường tà đạo, con đường mà không một cái có thể đoán trước được. Ha ha ha, nếu thầy đã thành tâm muốn biết, thì em sẽ sẵn sàng trả lời. Phạm Long chợt nói theo câu thoại của hai cái nhân vật truyền kỳ nào đó. Lúc này từ trong ba lô của hắn, Phạm Long móc ra một sấp giấy quảng cáo, kèm theo đó là phiếu khuyến mãi. Nào, 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 mỗi người một tờ. Ngày 20 tháng 9 cửa hàng của mình chính thức khai trương, đến lúc đó mong thầy cùng các bạn đến ủng hộ. Phạm Long mặt cười nham nhở phát cho mỗi người một tờ. Thầy Hùng cũng được Phạm Long cấp cho mấy tờ khuyến mãi khuyến cho lão ta có chút ngộng. Đây là, thầy Hùng lắp bắp. Đương nhiên để thực hiện ước mơ lớn lao kia, em phải bắt đầu hành động ngay bây giờ, nếu không ước mơ vẫn chỉ mãi là mơ ước. Phạm Long lộ ra một nụ cười tỏa nắng. Mà cái nụ cười này trong mắt người khác giống như là Phạm Long đang gợi đòn, cái bản mặt đắc ý cực kỳ muốn bị ăn đập. Chú cá mập, cái này không phải là cửa hàng ở đường Nguyễn Tri Phương hay sao? Một bạn nữ trong lớp chợt thốt lên. Ha ha ha, đó là cửa hàng của bố mẹ mình, chuyên kinh doanh bò né ba ngon cùng mì cay 7 cấp độ. Còn đây là cửa hàng bún đậu mắm tôm do mình tự mở. Phạm Long vô cùng tự tin nói. Ngay lúc này cả lớp đều nhìn Phạm Long bằng một ánh mắt giống như là đang nhìn quái vật vậy. Chuyện này cả lớp cũng có chút im lặng. Tốt, ngày khai trương nhất định thầy sẽ tới ủng hộ. Thầy Hùng lúc này cũng chẳng còn gì để nói rồi. Phạm Long đã làm đến mức này thì ông có khuyên can đến đây cũng sẽ không thành công. Những người như Phạm Long trước mắt không phải là vật trong ao. Ngôi trường này quá nhỏ bé để một con kình ngư vùng ấy. Chỉ có đại dương mới xứng tầm mà thôi. Đương nhiên với động thái này của Phạm Long sẽ không mấy ai tin cửa hàng kia là do Phạm Long đích thân mở, mà bọn họ cho rằng cửa hàng kia chính là do bố mẹ Phạm Long mở. Nhưng sự thật bên trong thì sao? Chính Phạm Long là người khởi xướng chuyện này, thậm chí hắn còn không muốn phủ xa chạy ruộng ngoài mà trực tiếp mời gọi chủ đầu tư chính là Đặng Minh Phương cùng nhau hợp tác, kiếm tiền. Mà cũng vì sự kiện này cái tên Phạm Long một lần nữa lại nổi lên khắp trường Long Khang này. Lần đầu tiên trong lịch sử trường, lại có học sinh từ chối tham gia lớp tài năng một cách thẳng thừng, phũ phàng như thế. Dù ngày trước có những người từ chối tham gia, nhưng chỉ là từ chối khéo. Sau đó giáo viên cùng nhà trường sẽ đến nhà động viên học sinh cũng như phụ huynh học sinh để có thể thuyết phục học sinh tham gia lớp tài năng này. Nhưng Phạm Long thì khác, trực tiếp từ chối đồng thời nói thẳng ra mục đích của mình, không những thế lại còn trực tiếp phản pháo lại thầy Hùng chuyên gia về triết học cùng Hùng Biện. Nhiều người nghe xong cái tin này thì một nửa sẽ nói Phạm Long là một tên rất trâu, trúng trâu, một tên trẻ trâu chính hiệu không sợ trời không sợ đất. Còn một nửa khác chính là mắng Phạm Long là một thằng ngu, cái cơ hội tốt đến như thế, lại từ bỏ. Trên đời này chỉ có hai cái dạng người có thể từ chối chuyện tốt thế kia. Thứ nhất là hạng người ngu, thứ hai là hạng người bị điên. Không chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên cũng phải lắc đầu ngao ngán. Đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp C3 thời Sơn. Nghe xong chuyện là Lao ấy tức đến tê cả răng. Hận không thể nện cho thằng học sinh ngổ ngáo kia một trận. Chương 30, hẹn hò buổi sáng sớm. Chương 30, hẹn hò buổi sáng sớm ngày hôm sau. Như thường lệ Phạm Long dậy từ rất sớm để rèn luyện thể chất, hôm nay hắn chuyển từ bộ môn chạy bộ sang bộ môn chạy xe đạp. Đương nhiên chiếc xe đạp này hắn mới mua gần đây. Không phải vì hắn chơi trội, chơi sang mà đổi bộ môn rèn luyện thể chất, mà vì ngày hôm nay hắn còn phải rủ thêm một người bạn đồng hành. Người đó không ai khác chính là Phạm Minh Phương. Ban đầu hắn dự định chạy bộ cho nó tình cảm, nhưng khoảng cách giữa nhà Phạm Long cùng nhà Minh Phương cũng không phải là khoảng cách gần, chí ít cũng phải 3 km. Nếu chạy bộ khoảng cách này cũng tốn khá thời gian. Và một điều quan trọng nhất là Minh Phương cũng có một chiếc xe đạp thể thao. Cho nên, đồng hội đồng thuyền phải đau lòng cái ví. Đương nhiên Phạm Long không có ngu đến mức mà mua một chiếc xe mới, chỉ là hắn tìm đến các cửa hàng xe đạp thể thao, mua xe đạp cũ mà thôi. Cũng không tính là quá tốn kém. Chỉ tính xương xương xe đạp cũ, một đôi giày thể thao là đã tốn hết của hắn hơn 1,5 triệu rồi. Chưa tính đến là đồ thể thao chuyên dụng. Dù sao muốn cô gái thì phải đầu tư, chứ dùng cái mồm không thì không có ai tin đâu. Đúng 5 giờ sáng Phạm Long đã chạy xe ra khỏi nhà, thẳng hướng nhà Minh Phương mà đi, khi đến nơi cũng mất hết 15 phút, lúc này Minh Phương cũng đang đứng ở công viên đợi hắn. Từ khoảng cách xa xa Phạm Long đã nhìn thấy thân hình nhỏ bé nhưng tràn ngập sự năng động trẻ tuổi của Minh Phương rồi. Hôm nay nàng mặc một bộ thể thao màu hồng phấn ôm sát người, đôi giày thể thao màu đen kết hợp với một chiếc nón lưỡi chai màu trắng khiến cho nàng nổi bật giữa đám đông. Bên cánh tay trái của nàng là một chiếc iPod cỡ nhỏ được kết nối với một chiếc iPhone nhỏ xinh. Vào những năm 2008-2009 những chiếc máy nghe nhạc mini iPod cực kỳ thịnh hành ở giới trẻ. Lúc này Minh Phương đang tiến hành khởi động, đồng thời ánh mắt cũng đang ngó đông ngó tây xem ra nàng đang đợi ai đó hay là sợ người khác nhìn thấy, bộ dạng vừa mong đợi vừa sợ sệt đáng yêu vô cùng. Phương, đến sớm thế. Phạm Long trương ra một cái nụ cười mà hắn tự cho là hòa ái dễ gần nhất. Sao đến trễ vậy? 5 giờ 40 phút là mình phải về rồi đấy. Minh Phương nhỏ giọng trách cứ. Ha ha ha. Tối qua lo làm bài tập, ngủ muốn Phạm Long tùy tiện lấy cớ cho qua chuyện, chứ hắn học hành cái quái gì? Mấy ngày nay tâm trí hắn toàn bộ tập trung vào cửa hàng bún đậu thì quan tâm gì đó bài tập về nhà. Cùng lắm khi lên lớp mượn vợ mấy nhỏ ngồi cùng là được. Dù sao xung quanh hắn toàn bộ đều là nhân tài chăm học. Minh Phương đương nhiên là không tin vào cái lời nói ngụy biện của Phạm Long rồi, nàng cũng không nói gì mà bắt đầu lên xe chạy trước. Phạm Long từ phía sau ánh mắt say đắm nhìn chằm chằm bờ mông căng tròn đang nhấp nhô phía trước. Còn không mau chạy. Đợi cái gì nữa, phía trước Minh Phương lớn tiếng. Khu. Biết rồi. Phạm Long cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai người tốc độ khá chậm chủ yếu vừa đạp xe, vừa trò chuyện. Long. hôm qua mình có nghe chuyện kia? Là thật hả? Một lúc sau Minh Vương chợt hỏi Phạm Long.
Chuyện gì?
Phạm Long tỏ ra không hiểu. Thì là chuyện thầy Hùng mời bạn vào lớp tài năng đấy. Minh Vương trừng mắt nhìn Phạm Long.
À,
thì ra là chuyện đó.
Ừ,
thầy Hùng có mời, nhưng mình không có hứng thú. Phạm Long xua xua tay nói.
Sao bạn ngốc thế?
Được thầy Hùng đích thân mời không phải là chuyện dễ dàng đâu.
Hơn nữa
rất có lợi cho tương lai sau này. Minh Phương dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Bạn thấy rồi đó.
Mình cũng không có quá nhiều thời gian.
Hơn nữa mình cũng không có hứng thú với bộ môn này.
Bạn biết không?
Mình vào trường Long Khang là vì bạn đấy.
Phạm Long bất ngờ thâm tình nói.
Lời nói này khiến cho Minh Phương có chút choáng váng, gò má không nhịn được mà ửng đỏ lên.
Tại sao là vì mình?
Minh Phương cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi.
Đương nhiên là theo đuổi bạn rồi.
Phạm Long mặt dày nói.
Ừ,
đồ xấu xa này.
Minh Phương thẹn quá thành giận tăng tốc.
Phạm Long phía sau cười ha hả cũng đuổi theo.
Sau khi trở lại cửa hàng của mình, Phạm Long nhanh chóng tắm rửa rồi uống một cốc sữa đậu nành hẹn nở mạ do mẹ hắn đích thân nấu. Dù sao nấu sữa đậu nành cũng không quá khó, chỉ cần mang đậu nành kết hợp với đậu phộng với tỷ lệ 91 rồi ngâm qua đêm. Sau đó lại cho vào máy xay bắt cốt rồi trực tiếp cho lên bếp đun sôi, cho thêm một chút đường để điều vị. Ban đầu Phạm Long thường mua ngoài chợ, thế nhưng mẹ hắn khi thấy Phạm Long có thói quen uống sữa đậu vào buổi sáng, nên bà đã tự nấu cho Phạm Long, không những cho Phạm Long uống mà còn cho mấy đứa học tuổi thằng Nhân rồi bọn Mai, Tuyết nữa. Dù sao bọn họ đều là học sinh đang trong tuổi ăn tuổi lớn, bổ sung dinh dưỡng là điều phải chú trọng. Ở tiệm mì cay, bò né ba ngon này thì thức ăn sáng được cung cấp miễn phí, nhưng có ăn nỗi không thì lại là một câu chuyện khác. Đương nhiên quán bán gì thì ăn đó rồi, ban đầu có thể thấy ngon đấy, nhưng ăn từ ngày này qua ngày khác thì dù có ngon đến mấy cũng phải trợn trắng con mắt mà thôi.
Chị Tuyết,
thế nào rồi?
Hôm qua em thấy chị thức khuya thật đấy.
Nay có bài kiểm tra à?
Phạm Long vừa nhìn thấy Tuyết với bộ dạng mất ngủ kia thì cũng hỏi thăm.
Ừ,
hôm nay kiểm tra một tiết. Lần này mà điểm dưới trung bình chắc bị phải bị cấm túc quá.
Tuyết vừa ăn vội một chút bánh mì vừa nghiền ngẫm mớ công thức toán.
Mà kết quả cấm túc là kết quả đã dễ dàng nhất rồi, nếu liên tiếp hai bài kiểm tra bị dưới điểm trung bình thì sẽ ngay lập tức gọi điện báo về cho phụ huynh học sinh, nếu lần kết quả không có thay đổi thì cứ gọi phụ huynh lên để mà nói chuyện. Có thể nói nhà trường có rất nhiều phương thức gây áp lực lên học sinh để đạt được thành tích cao nhất. Để sau này khi giới thiệu về trường thì có thể tự hào trường Trương Vĩnh Ký là trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp là 100, quả nhiên trường Trương Vĩnh Ký áp lực thật, vì đây là trường tư thực cho nên có chế độ quản lý vô cùng nghiêm ngặt, dù cho đầu vào của ngôi trường này vô cùng thấp. Hầu như có thể nói là học sinh loại 3 mới vào trường này. Chứ học sinh loại 1 sẽ vào Long Khang, học sinh loại 2 vào Văn Hiến và cuối cùng dư lại bao nhiêu thì do Trương Vĩnh Ký cùng Nguyễn Huệ ôm hết. Thôi tạm gác lại câu chuyện về các trường học cấp 3 trong thị trấn, lúc này Tuyết xem rất là khó ở trong người, mặt thì nổi mấy cái mụn bọc lớn. Nếu như kinh nghiệm của hắn không sai thì Tuyết hẳn là đang đến ngày, mà con gái ở trong mấy cái ngày này thì cực kỳ khó chịu, cộng thêm là các bài kiểm tra dồn dập thì không được mình, khó ở mới lạ.
Nè Long, hôm qua có mấy đứa lớp của mày đến quán ăn.
Mà nó,
Long,
sao mày không nói lớp mày toàn là gái sinh,
đặc biệt là nhỏ tên Quỳnh Như.
Ngực to trà bã luôn thẳng Nhân vừa ăn sáng vừa phấn khích nói.
Chứ tao có nói lớp tao là khủng long đâu.
Mày an tâm, lớp C bọn tao toàn mỹ nữ cả.
Đảm bảo nhìn là mắt phê.
Phạm Long cũng nham nhở cười nói.
Mà Long,
tao nghe mấy nhỏ kia nói chuyện của mày.
Là sự thật hả?
Lúc này thằng Nhân nhỏ giọng hướng Phạm Long hỏi.
Chuyện gì là chuyện gì?
Còn bạn đó,
mấy bữa nay nhiều chuyện lắm.
Phạm Long giảng ngu.
Thì là cái chuyện đó đó.
Hôm qua mẹ mày nghe nói mấy đứa kia là bạn học cùng lớp với mày, nên cho mấy nhỏ kia ăn miễn phí, đồng thời cũng hỏi thăm không ít chuyện à.
Lúc đó tao cạnh bên nghe lén được chút ít.
Long,
con bà mày,
mày chật là châu phê.
Thằng Nhân vỗ lên vai Phạm Long đen đét.
Đau.
Thằng chó này.
Phạm Long nổi sùng lên.
Mà
mẹ tao nghe được những gì rồi?
Phạm Long cũng có chút kinh sợ.
Dù sao đi chăng nữa thì cái vấn đề này khá lớn, chiếu theo lẽ bình thường thì không một ai sẽ bỏ qua một cái cơ hội lớn đến như thế.
Ít nhất cũng phải thông báo với cha mẹ trước một tiếng.
Hơn nữa trong cái giai đoạn này việc được chọn vào các lớp tài năng như thế này chính là vinh quang không riêng của gia đình mà còn cho cả dòng họ chứ không phải chuyện bừa. Nhớ năm đó gần nhà hắn cách đây chỉ 1-2 năm có một cái gia đình kia có con trai thi đại học khối A được 17 điểm là đã khao tiệc đãi cả làng. Như vậy được chọn vào lớp tài năng của một ngôi trường xếp hạng 199 cấp quốc gia, thì điều này sẽ có vinh quang đế cỡ nào?
Chương 31, lại lên văn phòng ngồi uống trà. Chương 31, lại lên văn phòng ngồi uống trà. Tao nghe mấy đứa bạn cùng lớp mày nói,
mày được ông thầy Hùng nào đó chọn vào lớp tài năng,
nhưng mày không có đồng ý.
Nói là muốn kiếm tiền cưới vợ.
Thằng Nhân không ngại cho thêm dầu vào lửa nói.
Trọng Nhân vừa nói ra những lời này khiến cho một đám nữ sinh trước mặt đang ăn sáng cũng phải dừng lại, trợn mắt nhìn chằm chằm Phạm Long.
Rồi mẹ tao có nói gì không?
Phạm Long có chút gấp hỏi.
Thì cũng không có nói gì,
chỉ cười mà thôi.
Mà Long,
đó là sự thật hả?
Trọng Nhân không ngừng dò hỏi.
Mày lo chuyện của mày đi.
Phạm Long có chút không vui.
Ba,
tối qua mẹ có nói gì với ba không?
Phạm Long chợt nhìn thấy ba hắn đang bắt bắp cải vào bếp thì liền hỏi thăm.
Hả?
Có chuyện gì hả?
Ba hắn cũng không hiểu mô tê gì hỏi ngược lại.
Thôi,
không có chuyện gì.
Phạm Long thở dài một hơi rồi đi ăn sáng. Hôm nay hắn còn khá nhiều công việc, dù sao 2 tuần nữa cửa hàng của hắn sẽ khai trương, mọi công tác chuẩn bị phải nhanh chóng đẩy mạnh, hoàn thiện trước khi chiêu đãi khách hàng.
Phạm Long vừa rời đi thì mấy tụi nhỏ Mai,
Tuyết hướng trọng nhân dò hỏi.
Nhân,
có chuyện gì vậy?
Tuyết là người lên tiếng đầu tiên.
Thì ra là thằng Long được trường nó cho vào lớp tài năng,
nhưng nó không chịu.
Mà nó,
em chưa thấy thằng nào ngu như thằng này.
Thằng nhân bô bô cái miệng nói.
Mà nó đây,
có chuyện gì?
Thằng nhân vừa la làng thì gặp ngay mẹ Phạm Long.
Ngay lập tức cả một đám cắm đầu xuống ăn sáng rồi con vội đến trường.
Phạm Long thiết kế cửa hàng theo thiên hướng không gian mở, bếp được thiết kế lộ ra bên ngoài để cho thực khách có thể nhìn thấy đầu bếp nấu thức ăn. Đây cũng là một trong những phương thức trưng ra cho thực khách xem, quán có vệ sinh hay không, nguyên vật liệu của quán có tốt không. Phương thức này nếu 20 năm về trước thì sẽ không có gì mới lạ, nhưng đây là năm 2009. Phương thức vận hành này hầu như chưa từng xuất hiện tại các cửa hàng, quán ăn phổ thông. Nếu có chỉ là các nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ các món Nhật mà thôi. Loại hình kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, những yếu tố đầu tiên dẫn đến sự thành công thì ngoài việc thức ăn có chất lượng tốt, phục vụ tận tình thì còn có yếu tố vệ sinh, đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh luôn là yếu tố quan trọng không kém những yếu tố khác. Cho nên ngoài khu vực bếp ra thì Phạm Long còn rất là chú trọng khu vực nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh được thiết kế theo phong cách hiện đại, ngoài hai phòng vệ sinh riêng thì còn có một chiếc lạ vạ bộ đôi được làm bằng sức cao cấp và có gương rộng đến 1m2, có giá lên đến 4 triệu. Ở cái giai đoạn này, lương của một người lao động chân tay phổ thông chỉ có 150.000 mà thôi. Thì chỉ riêng cái lạ vạ bộ này đã có giá bằng một tháng lương của rất là nhiều người. Phạm Long dám chi mạnh tay vào một cái công trình phụ như thế cũng phải có nguyên do của nó. Hắn sống quá lâu để đủ hiểu, không có bất kỳ một vị thực khác nào muốn dùng thức ăn tại một cửa hàng có một cái nhà vệ sinh hôi hám, bẩn thỉu cả. Cứ thử nghĩ mà xem, vừa ăn bún đậu mắm tôm xong, rồi đi vào nhà vệ sinh vừa bẩn, vừa hôi thì ai có cái thiện cảm để đi ăn lần thứ hai cơ chứ? Thậm chí tình trạng xấu hơn đó chính là trực tiếp phun ra trong nhà vệ sinh, đến lúc đó còn kinh hoàng hơn rất là nhiều. Vì để tiết kiệm chi phí xây dựng cùng trang trí, cũng như là tạo hoàn cảnh đồng quê thân thuộc với mọi người thì Phạm Long trực tiếp dùng hệ thống bàn ghế, ống đũa được làm bằng tre, ngay cả đũa cũng được làm bằng tre. Phong cách trang trí cửa hàng chủ yếu là dùng hai khối màu vàng, nâu làm màu nền, đồng thời dùng phương thức tranh sơn tường để tạo ra những điểm nhất khác biệt trong phong cách của quán. Bức tường lớn được sơn lên một bức tranh đồng quê Bắc Bộ với châu cày cùng cánh đồng lúa chín. Ngoài ra Phạm Long còn trực tiếp trồng bên ngoài mấy cây chuối lớn, một ít bụi lá rong cùng một đống rơm để có trang khí theo phong cách quê hương. Thậm chí Phạm Long còn chuẩn bị cho nhân viên mặc đồng phục là đồ bà ba màu nâu để phục vụ khách hàng. Ngày hôm nay Phạm Long còn phải ra ngoài bến xe nhận một đơn khác có giá trị lên đến 1,2 triệu, chưa tính phí vận chuyển nữa. Đơn hàng này được vận chuyển nguyên khối, nguyên kiện từ Thái Bình vào. Đây là hai bình, mỗi bình có dung tích 20 lít. Để tìm được người bán thứ chứa trong bình này cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà cần phải nhờ đến mối quan hệ của Minh Phương mới có thể tiếp xúc được. Nói cách khác, hai cái bình này là Minh Phương thay Phạm Long tìm người thu gom ở ngoài Bắc, chứ trong Nam hầu như không có, mà cho dù có thì cũng không đúng được hương vị bản sắc. Và hai bình đó là một bình nước xấu cùng một bình nước mơ, đây là hai thức uống đặc trưng làm nên sự khác biệt với những cửa hàng tương tự. Khi đến Hà Nội vào những ngày hè nóng bức, người ta sẽ thường nghĩ đến một cốc nước xấu ở ven đường hay ở đầu ngõ. Cũng từ đó người ta sẽ nhầm tưởng rằng nước xấu là đặc sản ở Hà Nội và nước xấu tại Hà Nội là ngon nhất. Thế nhưng mọi người đã bị lầm, tuy Hà Nội có đặc sản nước xấu ngâm, nhưng không có nghĩa là nước xấu ngâm tại Hà Nội là ngon nhất. Nước xấu được bình chọn ngon nhất thì lại nằm ở Thái Bình, thứ nhất là bắt đầu từ nguyên liệu, thứ hai là công thứ ngâm bí chuyển cho thêm gừng cùng một ít hương liệu khác, tạo ra một cái hương vị đặc trưng, một cái hương vị của những miền quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mà tại sao Phạm Long biết như thế? Đương nhiên đời trước hắn từng làm nhân viên trong một cửa hàng bún đậu mắm tôm. Mà ông chủ cửa hàng đó là một ông chú có gốc Thái Bình. Vào những ngày mưa vắng, khách chú thường tự hào kể về quê hương của mình, từ những món đặc sản thân quen, muốn mang món bún đậu chuẩn bị vào miền Nam, muốn quảng bá quê hương Thái Bình của bản thân. Nhưng rất tiếc, năm đó sau một đợt suy thoái kinh tế kéo dài, chú cũng không có trụ nổi, đành phải đóng cửa tiệm về quê nuôi gà thả cá và trồng thêm rau. Đối với Phạm Long mà nói thì ông chú đó là một người cực kỳ tốt, không những giúp hắn vượt qua những ngày tháng khó khăn, mà còn truyền dạy cho hắn không ít từ triết lý nhân sinh, cuộc sống và cách làm người. Phạm Long có đôi khi lầm tưởng ông chú ấy chính là người ta thứ hai của mình. Nhưng rất tiếc, người xấu thì sống thành thơi, người tốt thì muôn vàn khó khăn. Tạm gác lại những ký ức tràn ngập hoài niệm cùng thương tiếc kia đi, lúc này phía trước Phạm Long là một quãng đường ra, rất nhiều thử thách mở ra trước mắt hắn. Hắn có rất nhiều thời gian và cơ hội để khẳng định chính mình, để giúp gia đình và người thân vượt qua số phận nghiệt ngã, vượt qua những đoạn thời gian đen tối. Đồng thời hắn cũng có thể giúp những ân nhân đã từng giúp bản thân ngày trước cũng như trả thù những kẻ đê tiện khi xưa từng hãm hại hắn. Nhưng không biết hắn có cơ hội để làm những việc đó không nữa, vì mỗi một con đường là một trải nghiệm khác. Năm đó hắn lêu lổng ở tầng đáy của xã hội nhưng nhiên sẽ tiếp xúc với những con người có cùng tầng giai. Hoàn cảnh và điều kiện sống của từng người khác nhau, cho nên phương thức suy nghĩ cũng sẽ khác nhau, cũng từ đó mà sẽ tạo ra những cơ hội, những thách thức khác nhau. Cho nên cả đời này của Phạm Long cũng khó lòng nào có thể gặp được những kẻ thù khi trước. Phạm Long vừa lên lớp thì ngay lập tức đã bị thầy Sơn chủ nhiệm gọi lên văn phòng để hai thầy trò chuyện thân mật rồi. Trong văn phòng lúc này cũng đã tụ tập không ít giáo viên, đương nhiên cũng không phải vì tò mò về cuộc nói chuyện giữa hai thầy trò kia. Thế nhưng không biết tại sao ngày hôm nay văn phòng lại đông hơn bình thường rất nhiều. Có người thì đang chấm bài, có người thì đang soạn giáo án, ai nấy đều tỏ ra mình đang rất là bận rộn, thế nhưng đôi hai lại thập phần chú ý lắng nghe sự tình phía bên này. Lúc này Phạm Long đang ngồi một đối một với thầy giáo chủ nhiệm, đương nhiên với một người như Phạm Long thì chẳng hề e ngại một chút nào cả, mà nếu có e ngại thì đó chính là phần bài tập về nhà môn toán ngày hôm nay. Vì hắn vẫn chưa có làm,
hắn dự định lên lớp sớm để mượn tập nhỏ thảo nguyên để chép, nhưng thật không ngờ vừa bước vào lớp đã bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng uống nước trà rồi. Lát nữa hắn không có làm bài tập mà còn bị giáo viên bộ môn gọi lên kiểm tra nữa thì lại lên sổ đầu bài ngồi. Đến lúc đó thứ 6 chắc phải lấy đất sét nhét vào lỗ tai để tránh đạn mất. Chương 32, đôi có cùng thầy chủ nhiệm chương 32, đôi có cùng thầy chủ nhiệm chương 32, đối chọi gay gắt Phạm Long. Em đã biết lỗi của mình chưa? Chưa gì hết mà thầy Sơn đã đánh đòn phủ đầu đối với Phạm Long rồi. Thông thường giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm trong cái trường hợp này thì tất cả đều đứng ở kèo trên, chỉ cần trương ra cái mặt lạnh lùng, hàng lông mày trao lại, sau đó là lộ ra sự tức giận, chất vấn thì học sinh có lì đòn đến mấy cũng phải cúi đầu nhận sai. Thế nhưng lần này đối thủ của thầy Sơn không phải là những đứa trẻ vừa mới bước lên trung học phổ thông, chưa trải sự đời, mà chính là một lão già 50 tuổi, đã trải qua biết bao gian khó của cái xã hội tàn khốc này. Phạm Long chính là một ngọn cỏ dại mọc bên vệ đường, ngày ngày bị người ta chà đạp, nhưng sức sống mãnh liệt của hắn vẫn cứ vươn lên và phát triển từng ngày. Cũng không như những cô chiều, cậu ấm sống trong vườn kính đâu. Xin lỗi thầy, em thực sự không hiểu thầy đang nói gì. Với tâm tư của một người trưởng thành như Phạm Long thì hắn thừa hiểu rõ cái trò chiến thuật tâm lý, hình như theo như trí nhớ kiếp trước thì sinh viên đại học các ngành sư phạm đều có một môn học bắt buộc là tâm lý gì gì đó. Nhưng tóm lại môn này có tác dụng rất lớn trong việc đánh vào tâm lý của học sinh, từ đó mà có thể khai thác, uy hiếp để dạy dỗ một số thành phần học sinh cho nên người. Lúc này nếu đổi lại là những học sinh khác, với cái thái độ hưng sư vấn tội đánh thẳng vào đòn tâm lý này của thầy Sơn thì chắc chắn đã có hiệu quả rồi, ngay sau khi Phạm Long bị trấn nhiếp tâm lý sẽ theo đường lối là lao ấy bày ra đi vào khuôn khổ. Thế nhưng cách này chỉ có thể áp dụng vào cái thể loại học sinh mới lớn, chưa bị cái xã hội này lừa lọc, uy hiếp, lợi dụng, chà đạp qua mà thôi. Còn Phạm Long chỉ có thể tuyên bố một câu xin lỗi thầy. Không có cửa thầy Sơn thân hình gầy quòm, lộ ra một nụ cười lạnh khiến cho sắc mặt lao ấy càng trở nên thâm trầm, càng trở nên thâm hiểm. Chuyện cậu làm, mà cậu không biết hay sao? Tôi cho cậu một phút để suy nghĩ lại chuyện mình đã làm. Phạm Long khẽ chau mày một thoáng, ngay sau đó trả lời. Thưa thầy, thật sự trong thời gian gần đây em không có làm gì cả. Nếu có sai phạm lớn nhất là em có không nghiêm túc trong giờ kiểm tra môn lịch sử thôi. Nếu vì chuyện này thì thứ 6 thầy có thể phê bình em trước lớp. Nhưng lỗi này cũng không lớn đến mức thầy gọi em lên phòng giáo viên ạ. Phạm Long tỏ ra một chút sự lo lắng. Thế nhưng cái biểu hiện này trong mắt thầy Sơn không khác gì Phạm Long đang giả vờ. Lão có 20 năm kinh nghiệm dạy học, ở trong cái ngôi trường này, có biết bao nhiêu thế hệ học sinh thành tài do một tay ông bồi dưỡng. Thậm chí ngay cả trường phòng tài nguyên thị trấn hay phó tránh thanh tra thị trấn Long Khang khi gặp ông cũng phải tôn kính gọi một câu thầy Sơn. Ấy vậy mà ngày hôm nay ông không thể nào bắt tóc được một tên học sinh lông còn chưa mọc đủ như thế này. Dựa vào cái thái độ này của Phạm Long, thầy Sơn có thể tin chắc rằng cái tên học sinh trước mắt là một tên lão luyện, đã từng phạm rất nhiều lỗi cho nên rất có kinh nghiệm trong việc lên văn phòng gặp giáo viên. Cho nên lão đã xác định Phạm Long là một tên cực kỳ khó chơi, chỉ thích ăn mềm chứ không thích ăn cứng. Hôm qua thầy có nghe đến chuyện em được thầy Hùng chọn vào trong đội tuyển biện luận của trường, giọng lão có chút hiền hòa. À, thì ra là chuyện này. Em còn tưởng là chuyện kinh thiên động địa gì chứ. Phạm Long thở ra một cái tiện thể bớt ngực mình một cái nhẹ nhõm. Long, em nói xem, tại sao em lại từ chối lời đề nghị của thầy Hùng? Em có biết đây chính là một cơ hội cho em vươn lên, lớp học mầm non thiên tài sẽ tạo cho em một bệ phóng vững chắc để em có thể tiến xa hơi trong sự nghiệp phát triển của mình. Thầy Sơn bắt đầu dùng những lời lẽ dịu êm hơn để thông nao cho Phạm Long. Thưa thầy, em đã kế hoạch và dự định riêng của mình trong tương lai, việc tham gia lớp học mầm non tài năng không nằm trong kế hoạch của em. Phạm Long thẳng thừng nói ra. Kế hoạch? Vậy kế hoạch của em là gì? Em có thể nói cho thầy nghe được không? Thầy Sơn thật không ngờ tên học sinh phía trước lại khó chơi hơn bản thân nghĩ rất nhiều, đành phải tìm cơ hội để tìm điểm yếu của đối phương để lật ngược lại thế cờ. Vậy, theo thầy nếu như em học ở lớp hùng biện của thầy Hùng thì em sẽ nhận được lợi ích gì? Bây giờ và cả tương lai sau này? Phạm Long không có trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại từ thể bị động chuyển sang thế chủ động khiến cho thầy Sơn không kịp trở tay. Lợi ích đương nhiên là có rất nhiều, đầu tiên em sẽ được tiếp xúc với một lượng kiến thức, tinh hoa học thuật. Những thứ này sẽ giúp cho em nâng cao tầm hiểu biết, học thứ của bản thân em có thể tiếp xúc, giao lưu với những tài năng cùng thế hệ, để học hỏi, giao lưu, kết bạn tạo mối quan hệ. Nếu như em có thành tích tốt thể thì có thể tuyển sinh thẳng vào các trường đại học danh tiếng, được tham gia vào lớp đối tượng đảng. Thầy Sơn đang định nói tiếp thì Phạm Long trực tiếp ngắt lời lao ta. Vậy thưa thầy, mục đích cuối cùng việc học cấp 3 là gì ạ? Phạm Long hỏi một câu không đâu. Đương nhiên là để thoát khỏi hai từ mù chữ. Đây là năm 2009 cũng không phải là những năm khốn khó của đất nước. Không phải chỉ cần biết đọc biết viết là không bị mù chữ. Ngay lúc này để không phải gọi là mù chữ thì ít nhất phải tốt nghiệp cấp 3, phải biết một chút ngoại ngữ, một chút kỹ năng máy tính. Như vậy mới không được xem là mù chữ. Thầy Sơn đem suy nghĩ, triết lý của mình ra nói. Những lời này nghe qua có chút chói tai, thế nhưng đây chính là sự thật của thời đại, xã hội ngày càng đi lên ngày càng phát triển thì các chỉ tiêu, mục đích, điều kiện cũng phải được nâng tầm cao hơn. Lấy một cái ví dụ đơn giản đó chính là 30 năm trước khi đất nước còn đang trong giai đoạn khó khăn thì chỉ cần bạn biết đọc, biết viết thậm chí bạn không cần học đến trình độ lớp 5 là bạn có thể làm giáo viên dạy chữ cho trẻ em trong làng rồi. Hay là 20 năm trước bạn chỉ cần học đến lớp 12 thôi thì bạn đã đủ trình độ làm đến chức chủ tịch xã dưới thôn quê rồi. Hay là 10 năm trước chỉ cần bạn có một chút ngoại ngữ, tiếng Anh trong người là bạn có thể vào làm trong các công ty nước ngoài, đãi ngộ vô cùng cao rồi.
Và như hiện tại, năm 2009 này yêu cầu đầu ra của tất cả sinh viên đại học khi ra trường ngoài việc phải qua tất cả các môn học qua thì phải có trình độ tiếng Anh như TOEIC 500 hay 650 gì đó. Vào cái thời điểm này tốt nghiệp được đại học thì cũng được xem là một nhân vật có danh tiếng, có tương lai, có một chút địa vị trong xã hội. Thế nhưng 10 năm về sau thì sao? Cử nhân đại học, thạc sĩ đại học nhan nhản ngoài đường, ra ngoài đường tùy tiện gọi một cú điện thoại là có cả chục người như thế tiến đến mời chào bạn. Về sau có một câu lưu truyền như thế này học đại học cho lắm. Cử nhân thạc sĩ đổ. Cũng chạy xe ôm công nghệ mà thôi. Tuy những lời này của thầy Sơn có chút phản cảm với đại đa số những người khác, nhưng tầm nhìn của một giáo viên này không hề tầm thường một chút nào cả. Không hổ là một người từng du học sang Nga, tầm nhìn phải xa hơn nữa giáo viên khác rất nhiều. Nhưng người đối diện với thầy Sơn lúc này không phải là một chàng thiếu niên cấp 3, mà chính là một người thiếu niên có độ tuổi tâm lý 50, phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, trải nghiệm về cái xã hội này giữa thầy Sơn và Phạm Long chưa chắc ai hơn ai đâu. Vậy sau khi tốt nghiệp cấp 3 rồi sao nữa? Là tiếp tục vì thành tích của trường mà thi đậu vào các đại học, các trường đại học danh tiếng, để mang lại danh tiếng cho trường. Rồi sau khi vào học đại học thì sao? Không phải cũng phải cố gắng học tập thật tốt để có được một cái bằng đại học trong tay. Rồi thế nào nữa? Ra trường kiếm một công việc mà mọi người cho rằng nhẹ nhàng, không đổ giọt mồ hôi, là lương lại cao. Đại ngộ thật tốt, lúc này Phạm Long chính thức phản pháo lại. Từ trước đến nay em quan niệm về việc học như thế này đó chính là một đứa trẻ từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến người vừa mới chết. Tất cả ai nấy đều phải học cả. Nhưng học cái gì mới là quan trọng, học cái gì mới là thiết thực nhất, học cái gì thật sự giúp ích cho bản thân. Chứ không nên chạy theo số đông, chạy theo xu hướng một cách đại trà như thế. Chương 33, trả bài viết số 1 chương 33, trả bài viết số 1 Phạm Long những lời này khiến cho thầy Sơn nói riêng cũng như toàn bộ giáo viên trong văn phòng nói chung toàn bộ đều sững cả người, không ai có thể nói thêm một câu nào cả. Bởi vì Phạm Long những lời này nói rất là đúng, trong mấy năm trở lại gần đây tại thị trấn Long Khang này hay tất cả những khu vực khác trên đất nước. Giáo dục toàn bộ đều chạy theo thành tích, trường chuẩn, trường điểm, giảng dạy một cách dập khuôn, hầu như là muốn nhồi nhét học sinh vào khuôn khổ mà nhà trường định ra. Đã là một thế hệ trẻ không có sự sáng tạo, suy nghĩ và định hướng phát triển phù hợp với bản thân. Lấy ví dụ gần nhất chính là học sinh tại thị trấn Long Khang. Một đứa trẻ vừa mới lên 4 thì bố mẹ chúng nó phải làm sao? Phải cố gắng hết sức, chạy chọn các mối quan hệ để cho con bọn họ học tại trường mẫu giáo An Bình. Vì đây là trường mẫu giáo trọng điểm của thị trấn. Rồi khi đứa trẻ đó lên lớp 1 thì lại phải tập trung mọi nguồn lực cho đứa trẻ đó vào học tại trường tiểu học Kim Đồng. Cấp 2 thì là trường Lê Quý Đôn và cấp 3 là trường Long Khang. Toàn bộ đều là những trường điểm tại thị trấn Long Khang này. Bố mẹ vì mặt mũi, vì danh tiếng, vì cái thứ là nghĩ tốt cho con cái mà ép con cái của mình học những thứ mà nó không thích, không phù hợp với bản thân, chạy theo thành tích. Rồi đến nhà trường cũng như thế, luôn chạy theo thành tích. Ví dụ như là học sinh trường Long Khang có tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm ít là 100 dẫn đầu cả tỉnh. Học sinh trường Long Khang trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa rồi có thành tích rất tốt. Thủ khoa khối B 29 điểm các kiểu. Bố mẹ thì được danh dự, nhà trường thì được vinh quang, nhưng mỗi tội cho học sinh là phải cắm đầu học những thứ hầu như vô bổ, không ứng dụng cho sau này. Thưa thầy, em biết tấm lòng của thầy. Thế nhưng tâm của em nó lại không theo hướng đó. Em là một người thẳng thắn. Với cái tính tình này của em thật sự là không phù hợp làm việc trong môi trường hành chính. Em nghĩ chắc thầy cũng đã hiểu những gì em nói. Phạm Long nhìn thầy Sơn bằng một ánh mắt thâm sâu. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Em xin phép thầy. Em về lớp. Phạm Long giả vờ nhìn lên đồng hồ rồi không người túi chào thầy Sơn một cái rồi xoay mình ra khỏi văn phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ giáo viên. Ha ha ha. Xem ra trong 3 năm tới, cái trường này sẽ không yên ổn rồi. Ha ha ha. Quả nhiên là một thanh niên trẻ châu ạ. Thầy Sơn. Thầy khổ rồi đấy, lúc Phạm Long vừa rời đi thì có một thanh âm của một giáo viên nữ vang lên. Cô giáo này không ai khác đó chính là cô Bình giáo viên bộ môn của lớp 10 C3. Nói đoạn cô Bình cũng xách chiếc túi hàng hiệu Gucci phạ kệ của mình rời khỏi văn phòng. Long. Sao rồi? Tôi nghe ông bị Lao Sơn dò gọi lên văn phòng. Phạm Long vừa vào lớp thì Thảo Nguyên cô bạn Thanh Mai Trúc Mã với hắn ngay lập tức dò hỏi. Không có gì. Chắc thứ 6 này bị ăn chửi nó thôi. Phạm Long lắc lắc đầu tùy ý nói. Soạn văn chưa? Cho mượn đi. Này bà Bình nhìn tôi dữ lắm. Chắc tí nữa bị bà túm đầu lên kiểm tra. Phạm Long có chút đội. Này thứ 4 mà. Cần gì soạn? Hôm nay là tiết cả bài văn 2 tiết vừa rồi. Thảo Nguyên lườm hắn một cái. Vậy hôm nay có bài tập gì không? Cho mượn chép với. Phạm Long gãi gãi đầu. Không. Nếu rảnh tay thì mang sinh với địa ra học bài đi. Nghe tuổi C2 nói hôm qua địa kiểm tra 15 phút đấy. Thảo Nguyên nhỏ giọng nói. Ngon. Phạm Long thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra hôm nay rất nhẹ nhàng à Gen. Gen, một lúc sau cuối cùng tiếng chung vào tiết cũng vang lên. Học sinh vào học lúc 12 giờ 30 phút, nhưng mãi đến 12 giờ 45 phút mới chính thức vào tiết một buổi chiều, dù sao vẫn có 15 phút đầu giờ. Rất nhanh sau đó tiếng chuông báo hiệu đã vang lên, giữa trưa khí trời khá oi bức, cho dù khuôn viên trường có trồng rất nhiều cây xanh, nhưng nhiệt độ trong phòng học cũng rất lớn, một số học sinh không chịu được nóng, cơ thể cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Không biết sao nữa, mấy hôm nay nóng quá, chảy hết mỡ rồi. Lê Thảo Nguyên ngồi cạnh Phạm Long lầu đầu. Giờ này mà có cốc trà mãng cầu hay là trà chanh giả tay thì ngon biết mấy. Phạm Long cũng có chút tưởng nhớ nói. Hả? Còn có mấy món đó nữa à? Lê Thảo Nguyên nghe Phạm Long lầu đầu liền ngạc nhiên, ánh mắt lấp lóe như sao sáng long lanh nhìn Phạm Long. Hai món thức uống này vào những năm 2009 chưa từng xuất hiện, Vào lúc này nóng nhất vẫn là trà sữa chân châu với mức giá 8.000 ly hoặc là dừa tắc với mức giá 5.000 ly mà thôi. Còn về phần trà dầm mãng cầu hay là trà chanh giả tay thì lại là câu chuyện của 15 năm về sau. Tại sao một người có tâm hồn đủ 50 như Phạm Long lại có những ký ức sâu đâu về hai món thức uống này? Nguyên nhân rất đơn giản, vào năm đó khi nền kinh tế suy thoái, các công việc hiện hành bị cắt giảm, Phạm Long cũng là một trong những thành phần bị cắt giảm đó. Để có tiền sinh hoạt hàng ngày, hắn trong thời gian đó phải đi làm một lúc 2-3 công việc. Ban ngày hắn đi làm chính thức với công việc bàn giấy văn phòng với mức lương 4TR/5 tháng. Để gia tăng thêm thu nhập thì ban đêm hắn sẽ ra chợ đêm bán hàng nước dạo, trong đó có hai món thức uống này. Phạm Long nhớ lại ký ức lúc trước, khóe môi không nhịn được mà lộ ra một nụ cười vì năm đó hắn đã quen một cô gái, và người con gái ấy cũng chính là mối tình kiếp trước, một mối tình đậm sâu. Sau này dù cô ấy có bỏ hắn ra đi kết hôn với người đàn ông khác, nhưng hắn cũng không bao giờ hối hận, không bao giờ oán giận cô ấy cho dù chỉ một lần. Khi đó hắn chỉ có thể tự trách bản thân mình, tại sao bản thân lại vô dụng đến thế, hay sao năng lực bản thân lại kém đến như thế. Tạm gác lại những ký ức đau buồn kiếp trước, lúc này cô mình cũng đã bước vào lớp. Trên tay cô vẫn là chiếc túi ngủ xì phạc ẹ. Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Lớp trưởng, lên phát bài cho các bạn. Cô Bình vừa vào lớp liền lấy ra một sấp bài kiểm tra văn hai tiết vừa rồi. Có chứ. Để sáng mai mình ra chợ xem có mãng cầu xiêm không. Nếu có, mai mình làm cho bạn uống. Phạm Long lộ ra một nụ cười sáng lạn nói nhỏ với Lê Thảo Nguyên rồi đi lên bàn giáo viên phát bài kiểm tra. Phạm Long vừa phát bài kiểm tra, cũng như là xem điểm của các bạn trong lớp, quả nhiên không hổ danh là dân khối C, dù ít hay nhiều thì bài kiểm tra hai tiết đầu năm nay cả lớp không một hai dưới điểm trung bình. Thậm chí số người 6 điểm cũng rất ít, hình như chỉ có 3 bài 6 điểm mà thôi. Số còn lại đại bộ phận đều từ 6,5 đến 8. Phạm Long phát bài qua một vòng, thế nhưng hắn vẫn chưa thấy bài kiểm tra của mình. Cô, bài kiểm tra của em đâu? Phạm Long ngạc nhiên hỏi cô Bình. Bài của em đây. Em về chỗ đi. Cô Bình nhìn Phạm Long một cái rồi lộ ra nụ cười khiến cho Phạm Long giận cả người. Được rồi. Bài kiểm tra đầu năm này. Xem ra các em có thực lực không tệ chút nào, đại đa số các bạn đều có phương thức hành văn rất tốt, nhận thức được vấn đề của đề bài mà từ đó đi sâu vào khía cạnh tác hại của game online. Tuy như thế, vẫn có một trường hợp đặc biệt, luôn làm khác biệt với tất cả mọi người. Đó chính là bạn lớp trưởng của chúng ta đây. Cô Bình vừa nói liền chỉ tay về phía Phạm Long vẫn đang ngơ ngác. Trên tay cô là hai bài văn, một là của bạn Trần Thanh Mai đạt số điểm cao nhất trong bài viết số 1 lần này. Và còn đây, chính là bài của bạn Long lớp trưởng của chúng ta. Cô sẽ lấy hai bài này để làm chuyên mục phân tích đi sâu vào trọng điểm của vấn đề. Được rồi. Thanh Mai. Em lên đây. Đọc rõ bài viết của mình cho các bạn cùng nhau tham khảo. Cô Bình lộ ra ánh mắt hiền hòa nhìn Trần Thanh Mai lớp phó học tập. Trần Thanh Mai nhận lấy bài kiểm tra của chính mình, có chút kích động vì con số trên đó là 9 điểm. Cô ấy hít một hơi thật sâu bắt đầu đọc diễn cảm bài văn của mình. Chương 34, hạng nhất và hạng bét chương 34, hạng nhất và hạng bét cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số hóa nên các trò chơi điện tử, game online hiện nay cũng rất phát triển với sự đa dạng về thể loại phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên hiện nay một bộ phận lớn thanh thiếu niên cũng như học sinh đang sa đà quá vào trò chơi điện tử khiến công việc học hành sa sút kéo theo nhiều hệ lụy nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, trước đây việc ra đời của các trò chơi điện tử mang tính chất giải trí giúp con người giải tỏa bớt căng thẳng sau những giờ làm việc. Thì ngày nay, với sự phát triển của xã hội đã ra đời game online. Game online là những trò chơi qua mạng internet với nhiều loại hình khác nhau, thoải mái cho bạn trẻ lựa chọn. Nếu chỉ chơi để giải trí thì nó không ảnh hưởng đến học hành, nhưng nếu như nghiện, mê mẩn quá thì sẽ dẫn đến nhiều điều tai hại. Đó là nghiện game. Nghiện game được định nghĩa chính là sa vào trò chơi đó mà không thể thoát ra được, chìm đắm trong thế giới game, sao nhãng việc học tập cũng như khiến cho tinh thần không còn minh mẫn nữa. Hiện nay tình trạng nghiện game online đang diễn ra rất nhiều, đặc biệt ở học sinh. Vì đây là lứa tuổi dễ bị sa vào những trò chơi vô bổ, chưa phải lo nghĩ nhiều đến tương lai, hoặc bị bạn bè dụ dỗ, lôi kéo cùng chơi. Game online nếu chơi không khoa học sẽ bị nghiện, chất nghiện nằm ở trong những trò chơi. Và không phải trò nào cũng có thể gây nghiện được. Những quán game đang ngày càng mọc lên nhảm nhảm, ngoài phố, trong ngõ, đâu đâu cũng thấy game. Đây là một trong những điểm hút học sinh, sinh viên. Bản thân các em không kiềm chế được sự tò mò, kích thích của trò chơi mà sa vào. Nguyên nhân mà giới trẻ nghiện game xuất phát từ nhiều phía. Ba mẹ không chăm lo quan tâm đến đời sống tinh thần của con cái, nên con cái sẽ tìm đến một thế giới khác để giải tỏa tâm lý. Nhiều bạn trẻ rời nhà lên thành phố học đại học, ba mẹ không còn được, bạn bè lôi kéo nên ngày đêm chìm ngập trong thế giới đó. Bản thân mỗi người nếu không có bản lĩnh và sự kiềm chế thì chắc chắn sẽ bị thế giới ảo này cuốn trôi vào vòng xoáy. Hậu quả của việc nghiện game online thực sự rất đáng ngại. Học tập sa sút nghiêm trọng, bỏ bê việc học, dành thời gian để cày game quá nhiều còn dẫn đến đầu óc không còn được tỉnh táo. Tiền mất tật mang, thế giới game sẽ chẳng mang lại cho bạn bất cứ được điều gì có ích, chỉ toàn những điều tai hại. Theo thống kê, đối tượng phạm tội có liên quan đến game online ngày càng tăng cao. Không những trẻ hóa về độ tuổi mà mức độ phạm tội còn ngừng tăng cao. Hiện trạng đó gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh trong vấn đề giáo dục con trẻ và cảnh báo xã hội về sự nguy hại khôn lường của game online. Có thể khẳng định, game online mang đến những tai họa khủng khiếp chỉ đứng sau vấn nạn ma túy. Online game hay trò chơi trực tuyến là một dạng trò chơi được chơi thông qua mạng máy tính có kết nối internet, có tương tác giữa người chơi với nhau hay giữa người chơi với hệ thống máy chủ, server của trò chơi trong thời gian thực. Mục đích của nhà lập trình game online là thu hút người chơi nhằm thu về lợi ích từ việc tải hoặc chơi của người dùng. Tác hại của hiện tượng nghiện game online là rất nghiêm trọng.
bản chất của rất nhiều chương trình game online là thu hút người chơi. Bởi thế, trong game luôn có các yếu tố nhạy cảm như tính đuổi truy, nhân vật có trang phục hở hàng, tính bạo lực, cảnh đâm chém, máu và sát chết, tính kinh dị, hình tượng nhân vật dị dạng đáng sợ. Bởi thế, dù nhìn nhận ở góc độ nào, game online là một trò chơi vô cùng nguy hại. Có thể điểm qua một vài game online đang làm điên đảo giới trẻ hiện nay như Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Thế, Thiên Long Bát Bộ, Đột Kích. Thứ nhất là đối với chính bản thân người chơi, nó sẽ làm cho họ mất rất nhiều thời gian, tiền bạc, sức khỏe, tinh thần, công việc và vấn đề pháp luật. Nhiều bạn trẻ lao vào game không ngại thức khuya dậy sớm, tinh thần lúc nào cũng nghĩ về game để đến nỗi sức khỏe suy kiệt, tinh thần hoang tưởng, trí nhớ giảm sút nghiêm trọng. Thứ hai là đối với gia đình và xã hội, nghiện game online sẽ làm cho nhân cách, đạo đức, cách hành xử của con người trở nên tệ đi. Do khi chơi quá lâu, nhân cách của người chơi sẽ bị thay đổi theo như những hành động của các nhân vật trong game. Hơn thế nữa, nó còn tập cho ta những suy nghĩ không tốt, đồng thời làm cho đạo đức của chúng ta bị suy tồi, trở nên bạo lực và ảo tưởng. Việc đó sẽ dẫn đến cho ta có các hành vi không tốt trong gia đình, ra đời thì dễ bị khiêu khích, dễ dẫn đến xung đột với người ngoài. Dù hết sức tinh vi, tuy nhiên, nghiện game online cũng không phải là không có cách cai nghiện. Chỉ cần chúng ta tập trung, để hết tâm trí, thời gian của mình vào việc học thì ta sẽ tránh xa được các cám dỗ mà game online mang đến. Ngoài ra, chúng ta cũng phải rèn luyện đạo đức, tránh bị game eo đầu độc tâm hồn, trí não mà thay vào đó phải cần có nhận thức được các hậu quả nghiêm trọng mà game online mang lại để tránh. Đồng thời, hoạt động thể thao cũng là một cách tốt để cho chúng ta lảng tránh việc chơi game. Bên cạnh đó, chơi thể thao còn mang lại cho ta sức khỏe lẫn tinh thần và một số đức tính cần thiết cho chúng ta như tính kiên trì, bản lĩnh vượt lên chính mình. Không thể phủ nhận vẫn có những game online có thể giúp chúng ta giải trí, bên cạnh đó cũng có một số loại game giúp ta phát triển tính sáng tạo, phản xạ nhanh và trí thông minh. Nhưng đồng thời, một số dòng game có nội dung đổi truy, làm cho tâm hồn và đầu óc ta bị đen tối, lúc nào cũng suy nghĩ về các vấn đề vô bổ, không có ích cho đời sống. Thế nên, khi chơi game, chúng ta cũng cần phải có sự chọn lọc và lựa chọn đúng thể loại game để chơi sao cho hợp lý. Đồng thời, ta cũng cần phải biết đặt ra một khoảng thời gian để chơi sao cho phù hợp, tránh chơi quá nhiều để không bị lún sâu vào trò chơi. Và gia đình cũng cần phải có trách nhiệm để nhắc con em mình học tập, chơi thể thao, giáo dục cho con những tác hại mà game mang lại. Về phần nhà trường thì nên tổ chức các hoạt động lành mạnh để học sinh tham gia, vừa vui chơi giải trí, vừa học thêm được nhiều kiến thức lành mạnh. Nhà nước thì cần phải bắt các nhà lập trình nên các game có nội dung đổi bại, làm hư hỏng tâm hồn của mọi người. Hiện tượng nghiện game online của học sinh hiện nay đã tăng đến mức báo động. Không chỉ đơn giản là không thể dứt bỏ mà chính việc nghiện game đã dẫn đến các hành vi lệch lạc của học sinh và giới trẻ. Cùng với sự suy thoái về nền tảng đạo đức xã hội, nghiện game online đang đẩy học sinh vào các vấn nạn xã hội nguy hiểm khôn lường. Khắc phục hiện tượng mê game online của giới trẻ là một nhiệm vụ cần thực hiện quyết liệt ngay bây giờ. Nếu không, việc đó sẽ làm cho đất nước chúng ta suy thoái, mất đi các nhân tài, tài năng trẻ, bỏ cả tuổi trẻ quý giá vào các trò game vô bổ, không hữu ích gì mà không lường trước được các tác hại khôn lường mà nó mang lại. Trần Thanh Mai phải mất hết gần 10 phút mới đọc xong bài viết của mình, có thể nói bài viết của cô nàng này cũng rất ổn, về mặt bằng chung cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng nếu chuyên sâu thì lại không có giá trị, chỉ là một bài viết mang tính chất chung chung, không có xoáy vào trọng tâm của vấn đề và đặc biệt là thiếu dẫn chứng thực tế. Có thể nói cô nàng Trần Thanh Mai này không hiểu bản chất thực sự của game online nói riêng và toàn bộ ngành công nghiệp game trong thời gian sắp tới. Được rồi, đây là bài viết có số điểm cao nhất lớp chúng ta, thậm chí là cao nhất trong toàn khối C chúng ta. Các bạn cho bạn phó học tập của chúng ta một tràng vỗ tay. Cô Bình đứng lên phát biểu đồng thời ánh mắt nhìn về phía Phạm Long. Bút, bút, bút. Tiếng vỗ tay vang lên như tiếng pháo nổ vang vọng khắp cả mấy dãy phòng, và ngay sau đó 42 đôi mắt còn lại cùng nhau hướng về vị lớp trưởng thân yêu của chúng ta. Long, tới lượt em. Cô Bình nhìn Phạm Long bằng một ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích cùng thưởng thức. Ngay vừa rồi với màn đôi co với thầy Sơn đã khiến cho cô trở nên hứng thú với Phạm Long nhiều thêm mấy lần. Chương 35, phản biện chương 35, phản biện trong thời đại bùng nổ kỹ thuật số ngày nay, trò chơi điện tử và thể thao điện tử là một phần của tuổi thơ hiện đại. Mặc dù có rất nhiều thông tin giai thoại trực tuyến tập trung vào những mặt trái của việc chơi trò chơi điện tử, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là chúng là một công cụ mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện của giới trẻ. Bằng chứng cho thấy rằng việc sử dụng thường xuyên công nghệ kỹ thuật số có tác động đến sự phát triển thông minh, tăng cường khả năng tư duy và trí nhớ. Mặc dù không có lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao người chơi điện tử sẽ thông minh hơn khi chơi trò chơi điện tử, nhưng nó có thể chỉ ra một số điều khác nhau. Một lời giải thích có thể là chất lượng hình ảnh cao hơn và nội dung tùy chỉnh của trò chơi điện tử. Cũng có thể việc cho người chơi tự do chơi trò chơi trực tuyến sẽ làm tăng kiến thức công nghệ và khả năng giải quyết mọi việc một cách độc lập. Vì vậy đừng đặt nặng quá vấn đề các tệ nạn do việc nghiện game có thể gây ra, mà hãy nhìn về lợi ích và tính xác thực của nó, ứng dụng vào đời sống và xã hội. Và cái thứ game mà tôi muốn nói đó chính là e-sport, hay còn gọi bằng một cái tên khác, việt hóa hơn, đó chính là thể thao điện tử. Vậy như thế nào được gọi là thể thao điện tử? Thể thao điện tử là một hình thức thi đấu có tổ chức sử dụng các trò chơi điện tử nhiều người chơi, thường là của các game thủ chuyên nghiệp trong các giải đấu có lượng khán giả lớn. Thường bị nhầm lẫn với máy tính và trò chơi điện tử, thể thao điện tử tương tự như các môn thể thao truyền thống như bóng đá, bóng rổ và thậm chí cả đua xe F1. Thể thao điện tử cũng là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trên thế giới và đang trở nên phổ biến hơn. Ngành công nghiệp thể thao điện tử có lượng khán giả ước tính khoảng 450 triệu người và dự kiến sẽ đạt 560 triệu vào cuối năm nay. Đây chính là một con số thống kê cực kỳ khủng bố cho một ngành thể thao mới xuất hiện.
Thế nhưng tại sao lại nói game online nói riêng và thể thao điện tử nói chung lại giúp cho giới trẻ nhiều hơn là hại? Bởi vì nó đã mở một cánh cổng để xã hội hóa tốt hơn. Trên không gian mạng, đây là một thế giới cực kỳ rộng mở, hóa hầu như xóa bỏ mọi khoảng cách xã hội, từ người giàu đến người nghèo, từ người lớn tuổi cho đến trẻ em, đều có thể tiếp nhận một cách như nhau. Vấn đề ở đây chính là lứa tuổi cùng giới tính. Tại nơi này cho phép tất cả mọi người có thể tương tác với nhau và tham gia các cuộc trò chuyện, giúp cho mọi người có thể hòa nhập cộng đồng, khả năng làm việc nhóm, xử lý tình, ghi nhận và xử lý thông tin một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tại thời điểm này game online nói riêng và toàn bộ ngành thể thao điện tử nói riêng, nó đã không đơn thuần là một phương tiện để giải trí, mà nó chính là một ngành dịch vụ mang lại lợi nhuận và siêu lợi nhuận. Và đây chính là một hình thức thương mại dịch vụ, một nền công nghiệp không khói mang lại giá trị cực lớn. Nó có thể kéo theo nhiều ngành nghề cùng phát triển như chip điện tử thông minh, màn hình kỹ thuật số, các đồ họa. Tuy lợi ích và tiềm của game online rất lớn, thế nhưng không thể không tránh khỏi được những mặt xấu và hệ lụy của nó, đặc biệt là đối với lứa tuổi trẻ em và dị thành niên. Dựa theo góc độ tâm lý của lứa tuổi này mà nói, thì đây chính là lứa tuổi nổi loạn, đặc biệt là những đứa trẻ có tính tự lập cao, nhưng lại có kiến thức ngắn, dẫn đến rất nhiều hệ lụy, phần tử ảnh hưởng xấu đến xã hội. Lấy ví dụ như thời gian gần đây, được rất nhiều báo đài cùng truyền thông đưa tin liên tiếp về các vụ việc thương tâm mà dựa theo báo đài nói nguyên nhân chính là do nghiện game online tạo nên. Ví như một cậu bé 13 tuổi giết bà của mình để lấy tiền chơi game, hay là cướp tiền của người đi đường để chơi game. Và khi ta dựa vào những thông tin này, sẽ cho rằng game là một thứ gì đó gây nghiện, một thứ tai hại. Và đây chính là một sự hiểu lầm vô cùng lớn, và đại bộ phận chúng ta đang bị dư luận dắt mũi. Hay lấy ví dụ về cậu bé trai 13 tuổi gây rúng động dư luận vừa rồi. Chúng ta chỉ dựa theo báo đài cùng truyền thông đã nhận định rằng, cậu bé kia chỉ vì tiền mà đã giết bà của mình để chơi game. Và cũng vì điều này đã cho game là một thứ tệ nạn, là một thứ xấu xa. Thế nhưng khi ta xét về tất cả mọi góc độ liên quan đến vụ án thì ta lại thấy đây chính là một sai lầm cực lớn. Đầu tiên đứa bé kia ngay từ nhỏ đã bị bạo lực gia đình, cha của đứa bé này làm nghề phụ hộ, mẹ lại không việc làm thích đánh bài cùng biên số đề, không có công việc ổn định. Và cái gia đình này thường xuyên có những trận cãi vã, gây gổ, đánh nhau. Khi lên 6 tuổi thì người cha của đứa bé đã không chịu nổi người vợ của mình, đã trong một lần uống say đã tự tay sát hại vợ của mình, đồng thời cũng tự sát. Sau đó đứa trẻ này được gửi về bà ngoại của mình sinh sống. Từ những việc này đã chứng minh, đứa trẻ này ngay từ sớm đã không được trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, đây là một gia đình bất hạnh. Thậm chí ngay từ đầu tâm lý của nó đã không bình thường. Đồng thời trong khoảng thời gian 7 năm cùng bà ngoại sinh sống, đứa trẻ lại không được chăm sóc như một đứa trẻ bình thường, nó không được đi học, hằng ngày phải ra chợ phụ bà ngoại bán thức ăn. Thậm chí người bà này miệng mồm rất là độc ác, thường xuyên mắng mỏ, không cho đứa trẻ này ăn. Thậm chí còn trước mặt ngay nhiều người còn đánh đập được mạng. Thậm chí đỉnh điểm nhất chính là trước vị khi việc thương tâm xảy ra 10 ngày thì người bà kia đã vô lương tâm, ngay giữa chợ lột áo, lột quần đứa trẻ kia. Dựa theo tâm lý một người bình thường mà nói, khi gặp tình cảnh như thế kia đã không chịu đựng được sự sỉ nhục này, chứ nói gì đến là một đứa trẻ không được quan tâm, chăm sóc. Cho nên khi ta xét vụ việc thương tâm này bằng rất nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau sẽ có những cái nhìn và tiếp xúc sự kiện cũng khác nhau. Vì thế nếu ta chỉ dựa một số thông tin rời rạc, chắp vá và một sự thật để nhận định một vấn đề là một điều không đúng, thiếu cái nhìn ở trình độ vĩ mô. Việc chơi game trong mắt nhiều người, đặc biệt là với nhiều bậc phụ huynh, chỉ đơn thuần là những trò chơi vô bổ và tốn thời gian, thậm chí là đem lại nhiều hậu quả xấu cho người chơi. Tuy nhiên, thí nghiệm thực tiễn đã chứng minh rằng việc chơi game đem lại những tác động tuyệt vời đối với cả người lớn và trẻ em. Dưới đây là 6 lợi ích tuyệt vời của việc chơi game, bao gồm những cải thiện về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất cho người chơi nếu được thưởng thức một cách điều độ. Giảm stress và tăng cường sự tự tin. Các trò chơi điện tử hầu như đều hấp dẫn và thú vị, giúp giảm căng thẳng và làm quên đi những cảm xúc tiêu cực của bạn trong khoảng thời gian chơi game. Khi bạn chơi một trò chơi và tận hưởng nó, não bộ sẽ tiết ra dopamine, một loại hormone quan trọng liên quan đến cảm giác hạnh phúc, động lực, trí nhớ, khả năng tập trung của cơ thể. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu và mang lại cảm giác thỏa mãn hơn khi chơi game. Khi vượt qua các thử thách được tạo ra trong các trò chơi, sự tự tin của người chơi cũng sẽ gia tăng phần nào. Một điều đặc biệt nữa, khi bạn hoàn toàn tập trung vào trò chơi điện tử, nó đưa bạn vào trạng thái dòng chảy, flow state, một trạng thái tập trung tinh thần bất chấp ngoại cảnh, tương tự như khi bạn thiền định. Cải thiện khả năng phản xạ và sự khéo léo, những trò chơi đòi hỏi phải có sự điều khiển của đôi tay, chơi bằng tay cầm chơi game, bàn phím, chuột, có thể rất tốt cho sự nhanh nhạy cũng như độ dẻo dai cho bàn tay của bạn. Trong một nghiên cứu với đối tượng là một nhóm bác sĩ phẫu thuật, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những bác sĩ phẫu thuật có chơi trò chơi điện tử thực hiện các quy trình phẫu thuật nâng cao ít mắc lỗi hơn và nhanh hơn 37 so với những người không chơi. Lợi ích của việc chơi game còn thể hiện rõ rệt hơn trên những người có bệnh tật. Một số các trò chơi điện tử đặc biệt cũng được sử dụng như một liệu pháp vật lý trị liệu để giúp các bệnh nhân đột quỵ có lại cảm giác với bàn tay và cổ tay của họ, giúp tăng sự sản sinh chất xám trong não bộ. Việc chơi game được nhắc đến như một hoạt động rèn luyện trí óc hẳn không còn quá xa lạ với nhiều người. Đặc biệt, khi chơi game thì việc tiếp nhận và xử lý các thông tin sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi bạn không bị đặt nặng chuyện tiếp thu kiến thức mà là một niềm vui. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chơi trò chơi điện tử thường xuyên có thể làm sản sinh thêm nhiều chất xám trong não và tăng cường khả năng kết nối của não bộ, đặc biệt là đối với các trò chơi mang tính chất giải đố, cần có sự tính toán, đòi hỏi kỹ năng. Chất xám có liên quan đến việc kiểm soát cơ bắp, ký ức, nhận thức và điều hướng không gian. Tăng khả năng giao tiếp xã hội. Không phải người nào chơi game cũng sẽ là những người nhút nhát, kỹ năng xã hội kém hay ít các mối quan hệ, ngại giao tiếp. Ngược lại, Thực tế đã cho thấy những người thường xuyên chơi game có kỹ năng xã hội tốt hơn lại là một minh chứng nữa cho lợi ích của việc chơi game. Một nghiên cứu với đối tượng là trẻ em cho thấy rằng những trẻ chơi nhiều trò chơi điện tử hơn có nhiều khả năng phát triển kỹ năng xã hội tốt, xây dựng mối quan hệ tốt hơn đối với những đứa trẻ không chơi game khác. Thậm chí, điều này còn mang lại lợi ích cho việc học tập của trẻ vì khả năng hợp tác, tư duy của trẻ được rèn luyện thông qua quá trình chơi game, đặc biệt là các loại hình trò chơi mùn điểm tợ lệ ở. Việc học hỏi và rèn luyện cách giao tiếp, phối hợp để đạt được mục đích chung cụ thể ở đây là thắng trò chơi mang lại những ưu thế cho sự phát triển các kỹ năng này. Vừa chơi vừa học các kỹ năng như đọc và tính toán cũng có thể được cải thiện trong quá trình chơi game, đặc biệt là với những người chơi đang trong giai đoạn học hỏi thêm một ngôn ngữ mới hoặc giai đoạn cần có sự rèn luyện trí óc. Nhiều trò chơi đem đến cho người chơi những kiến thức về lịch sử thế giới, nấu ăn, chính trị, hóa học, kiến trúc và các chủ đề khác mà bạn có thể chưa được tiếp xúc ở trường học. Nhiều game giải đố và sinh tồn giúp cải thiện năng lực toán học hoặc khả năng suy luận logic. Giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số trò chơi điện tử có thể cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần, đem lại hiệu quả giảm căng thẳng rõ rệt. Hơn nữa, điều này đã được chứng minh qua các nghiên cứu độc lập và y học hiện đại đã sử dụng có trò chơi điện tử với mục đích trị liệu tâm lý cho nhiều bệnh nhân trong hơn một thập kỷ qua. Chơi game vốn là một loại hình giải trí phổ biến và quen thuộc trong thời đại công nghệ số hiện nay. Các lợi ích của việc chơi game đã được chứng minh rất rõ ràng và cụ thể, tuy nhiên nó chỉ đúng khi bạn biết tận dụng đúng cách và không lạm dụng cũng như lấy đó làm cái cớ cho sự nghiện game quá mức của mình. Chương 36, 3 điểm cô cứ giữ lấy chương 36, 3 điểm cô cứ giữ lấy trước bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Phạm Long chậm rãi đọc toàn bộ bài viết của mình. Trái ngược với những tiếng vỗ tay khi lớp phó học tập Trần Thanh Mai đọc hết bài viết của mình thì Phạm Long lại nhận về những ánh mắt mang sự hoài nghi. Rồi, các em đã nghe xong bài viết số 1 của bạn lớp trưởng chúng ta. Các em cảm thấy như thế nào? Cô Bình không cho Phạm Long về chỗ ngồi mà cứ để hắn ngay trên bục giảng. Nếu đây là một sự kiện tuyên dương, khen ngợi thì chẳng có chuyện gì để nói, nhưng đây là một bài viết chỉ có 3 điểm, hơn nữa còn được xem là bài viết thấp nhất trong toàn khối thì đây chính là một sự kiện vô cùng nhục nhã. Thế nhưng sắc mặt của Phạm Long lúc này lại điềm tĩnh vô cùng, không một chút tỏ ra lo lắng cùng hoảng sợ. Trước câu hỏi của cô Bình, cả lớp hầu như im lặng, không ai nói một lời nào, dường như muốn trốn tránh một điều gì đó. Có gì đâu, 3 điểm thôi mà. Em viết xong bài này, em còn tưởng cô cho em không điểm đấy chứ. Phạm Long lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhìn cô Bình. Em đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, tại sao em lại dám viết một cách ngông cuồng cùng lỗ bịch đến như thế? Em có biết bài viết này của em nó sẽ ảnh hưởng như thế nào không? Tôi công nhận bài viết của em rất tốt, nhưng nó lại trái chiều với tất cả mọi người, thậm chí nó còn công nhiên công kích dư luận, báo chí và truyền thông. Cô Bình nghiêm mặt chất vấn Phạm Long. Cô à, đây là bài viết nghị luận xã hội, chứ không phải là bài viết dựa theo xã hội. Như em từng nhắc qua trong bài viết của mình, cho dù bất kỳ hiện tượng nào, công cụ nào, vật dụng nào, đều có cả mặt tốt và mặt xấu của nó. Trên thế gian này tất cả đều không có sự hoàn hảo bên trong. Nếu có thì chỉ là những sự gượng ép mà thôi. Thuốc chữa bệnh còn có 3 phần độc mà, chứ nói gì đến một hiện tượng xã hội. Phạm Long rất là bình thản chậm rãi nói ra. Xem ra em có cái nhìn rất là khác so với người bình thường. Cô Bình nhìn Phạm Long bằng ánh mắt tràn ngập thâm ý bên trong. Em có thể xem đây là một lời khen hay không? Phạm Long lúc này ngược lại rất là tùy hứng. Có thể là như vậy đi. Cô xem cách hành văn và lý luận của em rất khác so với các bạn trong lớp. Thế nhưng bài viết của em lại không phù hợp với điều kiện của bài viết số 1 này. Chủ đề bài viết này đó chính là phê phán hiện tượng xã hội, chứ không phải là cổ vũ cho luận điểm chơi game online là một điều tốt và mang lại lợi ích. Cô cho em một cơ hội nữa. Trong tiết học này, chỉ cần em có thể viết một bài luận dài ít nhất 800 từ để làm một bài viết theo đúng yêu cầu của bài viết số 1, cô sẽ cho em 8 điểm. Cô Bình đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy Phạm Long. Những lời này của cô Bình khiến cho cả lớp dường như đứng hình, thậm chí có những người còn không tin vào thái của mình nữa. Tuy cô Bình tác phong rất là tùy tính, nhưng khi dính đến các vấn đề liên quan đến học tập thì cô lại rất là chuyên nghiệp, chú tâm đến việc giáo dục và tố chất giáo viên của mình. Từ trước đến nay cô chưa từng có một lời đề nghị nào giúp cho học sinh có thể làm lại bài kiểm tra cả, chứ nói gì đến việc cho hẳn 8 điểm. Với cái điều kiện thơm mờ này, cho dù bất kỳ ai cũng sẽ đồng ý, chứ nói gì đến Phạm Long. Trong mắt mọi người, Phạm Long chính là một thằng đàn bà, có thể vì lợi ích của bản thân mà không ngại mặt mũi cùng với mấy đứa con gái cãi lộn tay đôi, bắt đám con gái chân yếu tay mềm ra ngoài sân khiêng ghế. Thế nhưng câu trả lời của Phạm Long lại khiến cho cả lớp một lần nữa chấn động. Cô nói đúng, em rất là khác so với mọi người. Các bạn học tập vì điểm số, còn em học tập là vì kiến thức. Điểm số với em chẳng quan trọng bao nhiêu cả. Em xin giữ lại bài viết của mình. Phạm Long nói xong cũng không thèm nhìn mặt cô Bình mà trực tiếp xoay người về lại chỗ ngồi dưới tất cả ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Cũng không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, thế nhưng một lần nữa lớp C3 lại vang lên từng tràng pháo tay cực kỳ lớn khiến cho cả dãy phòng học yên lặng trở nên náo động dị thường. Rất nhanh cái danh lưu nhân Phạm Long lớp C3 lại một lần nữa được vang danh thiên hạ. Và đương nhiên Phạm Long lại được thêm một cái biệt danh khác, đó là Long chó điên. Tại sao lại có biệt danh Long chó điên? Đơn giản vì ai chọc đến nó thì nó sẽ cắn, cho dù đó là ai, giáo viên chủ nhiệm hay là giáo viên bộ môn. Có thể nói cái tên Phạm Long lúc này tại trường Long Khang là một cái tên cực kỳ nổi tiếng, cho dù là khối lớp 10 thậm chí là 11 và 12 đều nghe qua cái danh này. Còn về phần Phạm Long thì lại không mấy chú tâm những lời dị nghị bên ngoài. Hắn chỉ quan tâm đến hai mục tiêu trước mắt. Thứ nhất đó chính là phát triển cửa hàng bún đậu mắm tôm dưới tên thương hiệu Cú Cá Mập. Và nhiệm vụ thứ hai và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất đó chính là chinh phục được người đẹp trong hắn. không phải nói chính xác hơn đó chính là nhận được sự thừa nhận từ mẹ của mỹ nhân. Để đạt được mục tiêu này, ngoài sự nỗ lực từ bản thân thì Phạm Long trong phát triển sự nghiệp, Phạm Long còn muốn dựa vào ký ức của tương lai nhằm đánh một bố thật lớn, thậm chí là có thể thao túng dòng tiền tệ kỹ thuật số trong tương lai. Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng ý nghĩ của Phạm Long là một ý tưởng điên rồ và không có khả năng thực hiện. Thao túng tiền tệ là một công việc của một tổ chức kinh tế khủng bố nào đó và được hậu thuẫn bởi các tập đoàn đa quốc gia, hay là một chính phủ hùng mạnh và đặc biệt là các thế lực ngầm đang âm thầm thao túng cả thế giới. Chỉ có những nhân vật tầm cỡ như vậy mới có dám dõng dạc tuyên bố bản thân có thể thao túng tiền tệ. Mà nếu nói thao túng thì hơi quá, nhưng kiếm lợi ích trên dòng tiền ảo thì vẫn là chuyện rất là dễ dàng. Thứ mà Phạm Long muốn hướng tới đó chính là bị quỷ. Đầu năm 2009 chính là thời gian khối bị quỷ đầu tiên được đào lên, và đến lúc này thời gian cũng đã được trôi qua gần được 9 tháng. Thế nhưng trên thế giới lúc này hầu như tất cả mọi người chưa hề biết trên thế gian này có một thứ quái quỷ được gọi là bị quỷ cả. Và đây chính là cơ hội tuyệt hảo để Phạm Long có thể đào, tích trữ một lượng lớn bị quỷ để chuẩn bị cho vốn đầu tư và phát triển sau này. Mà vấn đề quan trọng lúc này đó chính là làm sao có thể đào bị quỷ tại Việt Nam, đó mới là cần phải quan tâm lúc này. Với điều kiện công nghệ hạn hẹp, kết hợp với chi phí lắp đặt giàn trâu cày bị quỷ cũng là một con số cực kỳ lớn. Với tình trạng kinh tế lúc này của Phạm Long thì làm ra một giàn trâu để này quả nhiên là một điều không tưởng. Nhưng không phải hắn có một cái tiểu phú bà bao nuôi hay sao? Không phải tiểu phú bà vừa bơm cho hắn 100 triệu đấy sao? 100 triệu vào 20 năm sau cũng không phải số tiền quá lớn, nhưng vào thời điểm 2009 này thì nó có giá trị tương đương với 3 lượng vàng. Việc đầu tư vào cửa hàng bún đậu mắm tôm chi phí ban đầu chỉ sử dụng hơn 60 triệu đồng mà thôi, Phạm Long lại trừ ra 10 triệu tiền chi phí vận hành. Lúc này trong tay Phạm Long còn lại chí ít cũng 30 triệu. Con số này đủ cho Phạm Long có thể tạo ra một con trâu cày giá sinh viên rồi. Ở kiếp trước Phạm Long chưa từng đào tiền ảo cho dù chỉ một lần. Thế nhưng việc này không đồng nghĩa với việc hắn không biết như thế nào để có thể đào bị quỷ nói riêng và tiền ảo nói chung. Phạm Long hắn không đào nhưng hắn tháo dỡ và thu hàng thanh lý. Phạm Long từng nhớ vào những năm 2039 đến 2042 thị trường tiền ảo xì tỏ hoàn toàn bị sụp đổ mà thay thế vào đó là một hệ thống tiền khác được mang tên là COD. Đồng COD được chính phủ các quốc gia trên thế giới đồng loạt công nhận và có thể giao dịch, chuyển đổi thành đồng nội tệ, ngoại tệ của từng quốc gia. Và đương nhiên nó được kiểm soát chứ không trôi nổi như các đồng tiền ảo như ban tổ chức, Ether. Vì đây là giai đoạn dấu chấm hết cho toàn bộ hệ thống tiền ảo cho nên lúc này các giàn trâu cày tiền ảo lần lượt bị mang ra thanh lý bán cạn, vi mạch xử lý. Phạm Long cũng trong lực lượng thanh lý này. Chương 37, ai cũng từng là dê béo chương 37, ai cũng từng là dê béo về cơ bản thì một con trâu cày bị quyển chính là một siêu máy tính chứa nhiều cạt đồ họa nhưng không có màn. Các thành phần bên trong bao gồm, cạt đồ họa, bộ cấp nguồn, bo mạch chủ cùng hệ thống làm mát. Cụ thể hơn, một máy đào bao gồm, một bo mạch chủ thông thường, có đầu nối cho cạt GPU. Ổ cứng SSD hoặc HDD có bộ nhớ từ 100 đến 250 GB để chứa ví tiền điện tử, với ví hệ thở thường chiếm 25 GB và ví ban tổ chức yêu cầu 50 GB trở lên. Những cạc GPU là thành phần quan trọng nhất trong một máy đảo vì chúng là cơ sở xác định số lượng quỷ mà người dùng sẽ khai thác, cùng với lợi nhuận trong tương lai của họ và thời gian thực hiện. Nguồn phát điện. Một máy đảo có 4 GPU thường yêu cầu nhiều hơn một bộ nguồn. Thông thường, các thợ đảo có một vài bộ nguồn điện 750W được kết nối với nhau. Bộ chuyển đổi nguồn cho thẻ GPU. Các cạc video được kết nối với bo mạch chủ bằng các thẻ mở rộng đặc biệt được gọi là gì sẽ. Có rất nhiều loại và mẫu gì sẽ khác nhau, nhưng tờ cờ IE một ít phiên bản 006 là phổ biến nhất. Một công tắc nguồn. Hệ thống làm mát. Tốt hơn hết là có nhiều bộ làm mát để cung cấp thêm luồng không khí. Khung máy đảo. Tốt hơn là khung bằng gỗ hoặc nôm. Kích thước của máy đảo sẽ lớn hơn một chút so với khung của nó do các bộ phận nô ra, bộ chuyển đổi và hệ thống làm mát. Ví dụ, một máy đảo 7GPU sẽ rộng khoảng 53cm, chiều cao 30cm và chiều dài 30cm. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây chính là vào thời điểm này là năm 2009, hệ điều hành Windows sở phiên bản mới nhất là hệ điều hành ẩn 2008. Mà cái hệ điều hành này là một cái hệ điều hành lỗi nhất của Windows. Hệ điều hành dùng ổn định nhất lúc này chỉ là hệ điều hành ẩn 2007 mà thôi. Nhưng hệ điều hành ẩn 2007 lại chỉ có thể nhận tối đa là 4 cạt đồ họa. Mà một con trâu cày tối thiểu là phải cần đến 10 cạt đồ họa. Có thể nói vào thời điểm này khi công nghệ tin học chưa phát triển và tiền vốn khởi động ban đầu không được sung túc thì đây chính là điểm khó khăn nhất gặp phải lúc này. Nhưng những khó khăn này cũng không thể cản phá kế hoạch của Phạm Long cho dù chỉ một chút. Nên nhớ sau lưng Phạm Long vẫn còn một tiểu phú bà, 100 triệu đối với tiểu phú bà này chỉ là một con số nhỏ nhoi. Kỳ thực nếu xét về địa vị, tài lực, cùng chức quyền thì Đặng Minh Phương xác thực chính là tiểu thư phú nhị đại. Chỉ cần nàng nói một câu trước mặt cha nàng thôi thì nàng muốn cái gì mà chẳng có, muốn bao nhiêu mà chẳng được. Nhưng Minh Phương không hề như thế, nàng sống một cuộc sống bình dị, không xa hoa, không ganh đua như những thiếu gia, công tử nhà giàu khác. Thậm chí nàng càng tỏ ra bản thân bình thường như bao người. Đi học vẫn đi bằng xe đạp, nàng ăn sáng chỉ với một quả trứng ốp la cùng một ổ bánh mì dưới canteen, uống nước lọc. Cuộc sống của nàng không khác là bao với những học sinh bình thường khác. Cho dù nàng chính là con gái của một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thị trấn. Cho dù ba nàng có là ông trùm bất động sản tại vùng Đông Nam Bộ thì nàng vẫn như thế vẫn bình dị, vẫn hòa đồng, vẫn thân thuộc với mọi người. Tuy nàng bình dị như thế, nhưng không hiểu tại sao trên người nàng luôn có một cái ánh hào quang nào đó khiến tất cả mọi người đến hướng về nàng, lắng nghe nàng và tôn trọng nàng. Tạm thời gác lại cái gia thế khủng phía sau Minh Vương, Phạm Long tiếp tục chú tâm vào kế hoạch tiếp theo của mình. Dựa theo tiến độ thì vào thứ 6 tuần sau vừa đúng vào ngày 20 tháng 9 chính là ngày cửa hàng đầu tiên của Phạm Long chính thức khai trương. Đương nhiên để chuẩn bị cho ngày quan trọng này Phạm Long cũng đã chuẩn bị rất là tươm tất và đầy đủ. Ngay từ mấy ngày trước tại khắp các ngã tư có đông người qua lại như tượng đài chiến thắng, chợ Long Khang, trước cửa trường học cấp 3 Phạm Long đều đã cho người phát tờ rơi cùng phiếu giảm giá rồi. Vẫn như cũ với phương châm một tuần đầu tiên khai trương mua 4 tặng 1, đi 2 người tặng 1 ly nước mơ. Vì chỉ còn hơn 10 ngày nữa là cửa tiệm của Phạm Long sẽ khai trương cho nên dù lúc này Phạm Long có muốn làm một con trâu cày bị bỉnh cũng không có khả năng. Thứ nhất là cửa hàng của hắn sắp khai trương, tuy hắn đã có bản kế hoạch đầy đủ nhưng vẫn cần phải có rất nhiều việc quan trọng cần đích thân Phạm Long chủ trì cùng chỉ đạo. Đặc biệt quan trọng nhất là cách huấn luyện và hướng dẫn nhân viên phục vụ. Và nguyên nhân thứ hai đó chính là thị trấn Long Khang lúc này tuy cũng là một thị trấn phát triển đứng thứ 2 trong tỉnh. Thế nhưng nó vẫn không phát triển đến mức có đầy đủ các công cụ, thiết bị để Phạm Long có thể lắp ráp một con trâu cày bị được. Thứ khó kiếm lúc này chính là cạc đồ họa đủ mạnh để có thể xử lý dữ liệu blockchain, giải các thuật toán để khai thác bị quyền. Mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng bị các cửa hàng máy tính đội giá trên trời. Giá có thể đắt gấp 4-5 lần, thậm chí là 10 lần. Ở cái thời đại này nào có mấy người hiểu về công nghệ thông tin. Thậm chí Phạm Long còn nhớ ngày trước trong lúc hắn đi dọn, thanh lý châu cày tiền ảo. Thì có ông chú này tên Thanh. Ông chú này từng kể rằng vào những năm 2008 tới 2011 là thời điểm ông làm ăn phát đạt nhất. Mấy chiếc máy tính chẳng có hỏng cái gì hết, chỉ đơn giản là lòng giam, hỏng nguồn. Máy mở không lên. Gặp dân chuyện dành về máy tính thì mấy cái lỗi này có thể tự xử lý thì không nói làm gì. Nhưng gặp cái dạng mù công nghệ thì trong mắt ông chú ấy không khác gì một con dê béo chờ làm thịt. Chỉ cần trương ra cái mặt cực kỳ thận trọng, chú tâm tháo lắp rồi lắc đầu. Nói hư cái này, hư cái kia, cần phải thay, phải sửa, phải sấy, phải chạy lại mạch nguồn cắt tiểu là có thể ăn với giá cắt cổ từ vài trăm ngàn cho đến cả triệu. Rồi còn có một ông chú tên là Phong, ông này là dân chuyên sửa máy tính, lắp đặt camera bảo trì máy tính. Trong một lần nhậu thì ông có kể rằng, vào năm 2008 ông có bán một chiếc laptop cũ cho con bé sinh viên năm nhất. Cái laptop đó là ông mua hàng ve chai với cái giá 300.000, sau đó ông mang về sửa lại một chút, tân trang lại một chút rồi bán với giá 8 triệu. Thậm chí còn bảo hành 3 năm. Mà cái laptop kia đúng là hàng ve chai có khác, cứ năm nữa thì bảo hành một trận nhỏ, nửa tháng bảo hành một trận lớn. Ông bảo hành giết xong ông bảo hành luôn con bé sinh viên kia luôn. Thế là Lao ấy vừa bán được laptop vừa có được vợ. Lúc Lao kể cho Phạm Long thì lúc đó Lao ấy cũng đã gần 60 rồi. Nhưng lúc đó Lao ta vẫn rất là tự hào về câu chuyện của mình. Mà đến khi Phạm Long tận mắt nhìn thấy vợ của Lao thì hắn cũng biết tại sao Lao ta lại tự hào đến như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, vợ Lao ấy vừa xinh đẹp lại vừa là con nhà giàu điện sản dưới quê cũng mấy chục hecta đất. Phạm Long nghe mấy câu chuyện đó ban đầu cũng có chút hoài nghi, còn cho rằng mấy Lao kia bốc phét nói dóc. Thế nhưng sự thật bên trong lại vô cùng chuẩn xác, ở cái thế đạo này, người hiểu biết rất ít, đặc biệt là cái mặt hàng công nghệ này. Và hắn cũng không muốn là một con dê béo trong mắt bọn sửa máy tính vô lương tâm kia đâu. Ít ra Phạm Long cũng biết một chút về công nghệ, tuy không chuyên nhưng cũng không dễ bị lừa. Phạm Long sớm đã có kế hoạch của mình rồi, ngay sau khi cửa hàng của hắn khai trương thuận lợi và có chút ổn định hắn sẽ đích thân lên Sài Thành để mua những vật dụng và thiết bị cần thiết. Ở Sài Thành thì có hai nơi chuyên mua bán các trang thiết bị điện tử. Nổi tiếng nhất có thể nói đến điện máy Nguyễn Kim. Có thể nói Nguyễn Kim trong những năm 2008-2010 là một trong những trung tâm điện máy uy tín và nổi tiếng nhất thành phố. Nhưng kèm theo đó là giá cả có chút chát. Và địa điểm thứ hai chính là chợ Nhật Tảo. Khu chợ này về độ nổi tiếng của nó thì khỏi phải bàn, đây là khu chợ đồ cũ, đồ công nghệ lớn nhất khu vực phía Nam. Nơi này không có thứ gì là không có, chỉ sợ bạn không có tiền mà thôi. Chỉ cần có một chút ánh mắt, một chút cái nhìn, và trình độ hiểu biết về đồ điện tử, đồ công nghệ thì bạn có thể nhặt nhạnh được không ít chỗ tốt từ ngôi chợ này. V.S. Hai cái ví dụ trên là câu chuyện hoàn toàn có thật. Và cái ông Phong kia chính là cột trèo của tác cờ cờ cờ. Chương 38, con đường nét Nguyễn Tri Phương chương 38. Con đường nét Nguyễn Tri Phương đường Nguyễn Tri Phương, vào những năm 2008 con đường này bất chợt xuất hiện một phòng máy internet đầu và chẳng bao lâu sau các phòng máy internet mọc lên như nấm, chỉ trong vòng một năm, con đường này đã có đến tận 12 phòng máy internet. Biến một con đường chẳng mấy ai lui tới trở thành con đường sầm uất nhất cả thị trấn Long Khánh. Và đường Nguyễn Tri Phương vô hình trung trở thành con đường nét trong truyền thuyết của đám học sinh. Đời trước khi Phạm Long bỏ học rồi ra bên ngoài lăn lộn thì trong một đoạn thời gian dài hắn ăn uống, ngủ nghỉ trên con đường này. Tất cả chủ tiệm net đều quen mặt hắn. Trên con đường net này tuy có rất nhiều tiệm net nhưng nổi tiếng nhất vẫn là net Tuấn Khanh. Net Tuấn Khanh này nghe nói bên trong có thế lực hậu thuẫn cực kỳ mạnh mẽ. Mà chuyện này cũng không cần ai nói vì người chơi net ở đây ai cũng biết. Tại thị trấn Long Khánh, tuy chỉ là một cái thị trấn loại y thế nhưng ngay từ đầu đã có một số chính sách áp lên đầu các cửa hàng internet này, đó chính là tiệm net chỉ được phép hoạt động từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm. Thế nhưng net Tuấn Khanh lại là một ngoại lệ, nó mở xuyên suốt 24 bất kể ngày đêm. Cho dù cúp điện đi chăng nữa thì nó của có máy phát điện. Nhanh, cứu tao, vô trùng chó, nhanh. Trong phòng máy lúc này có một đám học sinh đang không ngừng la hét, gầm thét, trên người bọn chúng đều mặc đồng phục học sinh trường Long Khánh. Hôm nay là thứ năm, việc này đồng nghĩa với việc học sinh khối lớp 10 sẽ được nghỉ còn học sinh khối 11 chỉ học có 3 tiết. Cho nên sau khi tan học đám học sinh này cũng không có về nhà mà trực tiếp vào phòng net đại chiến 80 hiệp. Vào những năm 2009 các trò chơi, game online được giới trẻ đặc biệt là giới học sinh, sinh viên chơi nhiều nhất có thể nhắc đến vài cái tên đỉnh đám như Võ Lâm Truyền Kỳ 2, Audition, Boom Online, Thiên Long Bát Bộ và đặc biệt trò chơi bắn súng huyền thoại đột kích CF là những cái tên nổi trội và vượt bậc nhất. Ngoài ra thì còn có Dota, map tổng hợp, giờ dưới các trò chơi chơi trên nền tảng bộ cơ giáp. Họ, mẹ kiếp, mấy thằng ngu, má nó, tức thiệt chứ. Trong đám học sinh có một tên có dáng người nhỏ con, nhưng lại rất là to mồm. Từ khi nó vào trong quá đến giờ luôn là đứa hét to nhất, la to nhất cũng như là mắng chửi nhiều nhất. Nhưng trong tiệm lại chẳng có một hai lên tiếng nhắc nhở. Nguyên nhân là bởi vì nó chính là đại ca của cả đám học sinh kia. Mà thằng học sinh này không ai khác đó chính là Lê Đình Khương, lớp trưởng năm cấp 2 của Phạm Long và Đặng Minh Vương. Như đặc nhắc từ trước, Lê Đình Khương này là một tên con ông cháu cha chính hiệu, ba của hắn chính là Lê Đình Lễ, hiện đang giữ chức vụ tổng giám đốc công ty cao su Hàng Gòn. Nếu xét về cái thân gian này thì Lê Đình Khương cái tên này sẽ không học tại ngôi trường cấp 2 Xuân Tân tồi tàn kia đâu, mà sẽ học tại ngôi trường cấp 2 danh giá và cao quý nhất thị trấn là trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Thế nhưng tại sao Lê Đình Khương lại học cùng Phạm Long? Nguyên nhân rất đơn giản, vì cha hắn biết thân phận thật sự của Minh Vương, hắn muốn con trai của hắn sớm quen thuộc với con gái của vị nữ chủ tọa thẩm phán xinh đẹp và lạnh lùng, đóa hoa hồng đầy gai của thị trấn Long Khang. Đương nhiên lão ta nào có cái gan đánh chủ ý tên mẹ của Minh Vương, cái đánh chủ ý chính là trên người nàng. Lão muốn con trai của lão làm quen được với con gái của vị thẩm phán kia, tốt nhất là giữa cả hai phát sinh quan hệ yêu được là tốt nhất. Một khi gia đình lão đắp lên được gốc cổ thụ họ Đặng kia thì con đường quan vận của lão sau này sẽ lên như diều gặp gió. Nhưng đời nào ai biết được chứ ngờ, cái tên Lê Đình Khương này ngoài việc khuôn mặt có chút đẹp trai ra thì cũng chẳng dùng được gì. Học lực thì bình thường, không có điểm gì đặc sắc, tính tình lại ngạo mạn, không buồn, thường xuyên lấy thế để người, thậm chí vào năm lớp 8 tên kia cùng kéo cả chục công nhân trong nhà máy cao su để đi đánh nhau. Lần đó nếu không có ông già hắn đứng ra chùi đít thì rất có khả năng hắn cùng lũ bạn này của hắn đã vào trại giáo dưỡng rồi. Lần đó nghe nói náo động rất lớn, thậm chí có người tươi tươi bị đánh chết. Mà cũng kể từ lần đó tên Lê Đình Khương này vẫn thu liễm đi rất nhiều, cũng không kéo bè kéo phái đi đánh lộn nữa. Anh Khương, em nghe nói nó mới ra cây 6 nòng gôn. Mua đi anh. Anh mà vác cây đó vào phòng thì bọn zombie nó tuổi gì? Lê Đình Khương tức giận vì hắn cùng lũ bạn đang thủ trong chuồng chó thì bị một con zombie chui vào khiến cho toàn đội bị diệt hóa thành zombie nên tên kia mới tức giận điên cuồng la hét như thế. Mẹ kiếp, mày tưởng tao không phải hả? Sáng nay tao mới cào 3 triệu, quay đéo được cái quần què gì hết. Lê Đình Cương tức giận thở hổn hển. Mẹ kiếp, mấy thằng gà, suốt ngày chỉ biết bắn zombie, bắn thì ngu như chó, mà suốt ngày la quang quách lên như một lũ gà mái dầu đít đi lúc lắc. Ha 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 ha. Ngay sau tiếng châm chọc chói tai kia là một tràng cười thật là dài của một đám người, mà dẫn đầu chính là một tên có đầu tóc để theo kiểu bờ ngựa hở cờ tờ. Mà đám học sinh khác khi nhìn thấy nhóm người này cũng ngay lập tức tắt game thoát tài khoản rồi chạy cho thật nhanh. Mẹ thằng chó đầu mèo gà, mẹ mày muốn gây sự hả? Lê Đình Khương nhìn cái bàn mặc hắc dịch của thằng đầu bờ ngựa kia liền tức giận đứng lên, trên tay nói bội cầm lấy chai sợ tỉnh cạnh bên. Làm sao? Gà thì tao nói gà, chẳng lẽ mày là gà mà đòi làm bị ta? Ha 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 ha. Tên đầu bờ ngựa tiếp tục cập nhả. Mẹ nó, thằng chó, lên anh em, đập chết mẹ nói cho tao. Hôm nay tao nhất định phải đập chết thằng chó này. Lê Đình Khương làm sao chịu được cơn tức này ngay lập tức đứng lên. Hai phe liền đứng lên dương cùng bạc kiếm. Hai thằng kia, tụi mày chơi game hay đi đánh lộn? Đánh lộn thì ra sân vận động, còn chơi game thì ngồi xuống. Hai thằng mày là lộ xôn là tao cho lên phường hết. Ngay lúc này một tên to con bước ra, tên này chính là quản lý cửa tiệm nét này, được đám dân chơi trong khu vực gọi là anh hùng sám. Tên này thuộc dạng đầu gấu trong khu vực, đánh nhau từ trước đến nay không ngán mùa hay. Tuy cũng là dân đầu đường xó chợ thôi, nhưng được cái rất là nghĩa khí, lại được ông chủ của Nét Tuấn Khanh mang về làm quản lý, cũng như là coi sóc cái bọn choi choi này. Thấy hùng sám ra mặt, cả một đám cứ như con chim cun cút cụp đuôi lại rồi ngồi xuống. Nhìn thấy nơi này đã an tỉnh trở lại, tên hùng sám mới tiếp tục nói. Bọn mày cũng rảnh lắm. Bọn mày có nghe qua câu phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi? Không. Chơi game là dùng tay, là dùng mắt, là dùng não, chứ không phải dùng cái mồm. Mẹ bà chúng mày, ngày nào gặp nhau cũng sồn sồn lên. Bây giờ tao nói một câu thôi. Là gà hay là chó gì thì kệ mẹ chúng mày. Hôm nay tao làm trọng tài. Tụi mày vào Zoom tạo phòng thi đấu. Đấu 5 trận, đội thằng nào thắng trước 3 trận là đội thằng đó thắng. Được không? Tên hùng sám trừng mắt nhìn hai thằng nhóc choai choai. Lê Đình Cương cùng thằng đầu bờ ngựa nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý vậy được. Tạ Mạc Ngã Tư Tử Thần, tao làm trọng tài. Hùng sám tỏ ra vẻ bản thân là ông trùm, người phán xử bộ dáng uy nghiêm nói. Anh Hùng, đã thi đấu thì phải có giải thưởng chứ anh. Chứ đâu không không dùng pháo miệng thì có gì đâu mà hay ho. Lúc này một thằng phục vụ, cũng là đệ tử của Hùng sám đứng ra nói. Tí đẹp, mày nói đúng. Chơi vậy cho nó máu. Hay là làm kẹo sợ tình đi. Thằng nào thua trung độ một thùng sợ tình. Hùng sám khà khà cười nói. Đám đàn em đi theo hai tên kia ngay lập tức mắt sáng lên, vì cho dù thắng hay thua thì cái kẹo này của tụi nó nhất định sẽ được uống nước ngọt miễn phí. Được. Chơi thì chơi. Lê Đình Cương lên tiếng trước. Được. Tí đẹp, mày đi khui nước ngọt. Cho mỗi máy một chai. Hùng sám thấy mình gạ kẹo thành công liền hớn hở. Dạ. Em tới liền. Thằng tí đẹp ngay lập tức chạy vào phía sau rồi lôi ra một thùng sợ tỉnh và mấy chục cái tẩy đá. Cứ như thế cái giải thi đấu cờ ép đầu tiên tại thị trấn Long Khánh cứ thế mà diễn ra. Chương 39, nụ cười tỏa nắng. Chương 39, nụ cười tỏa nắng trong lúc hai băng nhóm Lê Đình Khương cùng thằng đầu bờ ngựa đang quyết chiến với nhau tại mặt thi đấu ngã tư tử thần thì tại một góc khuất phía dưới cũng có một đôi nam nữ cũng đang bắn đột kích. Chán thật, lâu lâu mới được ngày đi chơi mà gặp chúng cái bọn trai trai này. Ổn thật, cô gái có chút không vui vừa dùng kỹ thuật nhảy bùn nhì trong mặt thi đấu viện nghiên cứu vừa nói. Soạn. Thì ở có tuy miệng có chút phàn nàn, thế những kỹ năng của cô nàng này cực kỳ điêu luyện chỉ trong một vài động tác đã ngay lập tức dùng dịu trẻ lên đầu tên gian ngay một cái hì ở cọc vàng. Có thể nói là kỹ năng thượng thừa. Ha ha ha. Vậy mới vui chứ. Chứ cứ ở nhà ú chơi một mình thì có gì vui. Chàng trai kế bên thân hình có chút béo ú, mỗi khi hắn nói chuyện thì hai bên má thịt của hắn cứ run run lên. A, mẹ nó mất bụng rồi. Khánh qua khu B. Tụi nó có ba thằng. Có thằng cầm tổng sận. Cẩn thận. Tên mập kia buôn chuột rồi nhìn sang cô em gái của mình. Anh đúng là cục tạ luôn á. Lần nào cũng để em đánh. Cô gái cũng không thèm liếc nhìn tên béo mà tiếp tục chú tâm vào trò chơi. Ha ha ha. Ai bảo em là em gái của anh. Ha ha ha. Tên béo mặt dày nói. Cô gái cực kỳ chăm chú vào trò chơi, từng bước di chuyển của nàng cực kỳ mượt mà, kỹ năng bùn nhì của nàng phải nói ở cái tầm thượng thừa, nàng di chuyển mà không hề phát ra một tiếng động, không một bóng mờ lưu trên ảnh màn hình. Nhân vật lấy đi kết hợp với chiếc rượu chiến trong tay, mỗi nơi nàng đi qua tất cả đều là sát chết. Khi ở con, đu vật kỳ hiệu, chi hiệu vật kỳ hiệu. Ha ha, đúng là một lũ gà. Ha ha ha, tên béo nhìn thấy em gái mình một mình cân bốn tên bợ lờ liền vô cùng kích động hét lớn. Việc này thì chẳng có việc gì xảy ra. Thế nhưng nào ngờ lúc này cái tên Lê Đình Khương cùng đồng bọn vừa mới thua một trận trắng với tỷ số 0-13. Chiến thắng tuyệt đối nghiêng về nhóm tên tóc bờ ngựa. Lê Đình Khương đang tức giận, cũng không biết phải phát tiết với ai. Hắn liền nghe câu mắng chửi của tên mập. Hắn còn cho là tên mập kia đang chửi hắn liền tức giận lao đến tính cho tên mập kia một trận. Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn còn tên mập kia nhìn qua chắc là một tên ngoại lai vừa mới đến. Một tên ất ớ như thế kia hắn có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng. Hắn đang định xuống gây sự thì khi hắn đi xuống, cả thân hình của hắn dường như cứng đờ. Đôi mắt ngây dài nhìn chăm chú vào cô gái một mình chống lại bốn tên bờ lờ còn lại trong màn mưa bùm bão đạn. Một trong bốn tên bờ lờ còn lại có một tên cầu khẩu M51 với tổng lượng đạn lên đến 200 viên. Dưới làn mưa đạn như thế kia vậy mà cô gái không những một dịu chém hì ở có tên kia mà còn cướp lại được quả bom. Hay, hay, mà nó hay. Khánh à, em đỉnh, đỉnh thật sự à? Tên mập nào chú ý đến đám người Lê Đình Khương mà cứ tập trung vào cô em gái đang ra sức gánh lấy cục tạ bự trong tim. Sau khi cướp bùm ở khu A, cô nàng ngay lập tức chạy sang khu B rồi đặt C4 bên đó. Có thể nói tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, hầu như mọi góc cạnh trong cái bản đồ này cô nàng đều thuộc nằm đầu. Ba tên bờ lờ còn lại ngay lập tức chạy sang khu B, một tên vừa mới chạy xuống sảnh thì ngay lập tức đã bị nàng cho ăn một bữa từ phía sau. Lại một cú hì ở cột vàng hiện lên. Hay, hay, hay. Lần này không riêng gì tên mập mà mấy chục người ở phía sau cùng nhau đồng thanh hô lên. Tên béo cùng cô gái khá là bất ngờ khi nhìn thấy phía sau lưng mình lại có nhiều người vây xem đến như thế. Coi chừng. Chỉ trong giây phút mất cảnh giác nhân vật của cô nàng đã bị một băng đạn ghim đầy người. Ngay sau đó là một dòng chữ hiện lên trước màn hình máy tính của nàng Mỹ Sỉ ẩn kéo này. Tiếc thật. Tên béo tỏ ra chút hối tiếc vô lùi một cái. Thôi. Không có gì. Làm lại. Tên béo hí hưởng tiếp tục ván mới. Vì đây là màn đập bùm, cho nên một ván game có tất cả 13 trận. Phải chơi đủ hết 13 trận mới xong một ván game, mà nhìn trên bảng điểm số thì mới diễn ra mới 7 trận trong đó 4 trận thắng nghiêng về phía Ghost và 3 trận thắng thuộc về phe đặc nhiệm BL. Lê Đình Khương cùng tên đầu bờ ngựa cũng không có trở về máy của mình để tiếp tục trận phân tranh của bọn chúng mà, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn vào cô gái. Cô gái này có một mái tóc ngắn ngang vai thể hiện sự năng động, linh hoạt của một cô gái trẻ, phong thái của nàng cực kỳ khác người, không giống bất kỳ một người con gái nào mà bọn hắn từng gặp qua. Thậm chí nếu mang cô gái trước mắt ra so sánh với Đặng Minh Phương thì đó chính là hai thái cực, một băng lãnh, trầm tĩnh, lý trí, luôn lấy việc học lên hàng đầu. Thì cô gái trước mắt chính là một cô gái năng động, cùng nhiệt như lửa, phong thái của nàng anh khí bừng bừng, đôi mắt sắc bén, nhạy cảm, có thể quan sát mọi thứ trong tầm mắt. Đôi tay nàng thon dài thoăn thoắt trên cái bàn phím cũ kỹ phát ra từng tiếng cộc cộc. Hay, hay. Trời ơi, kỹ năng thượng thừa. Đi không thấy ảnh. Trời ơi, đại tỷ nhận tụi em làm đệ tử đi. À. Một đám học sinh phía sau không ngừng gào thét khi cô nàng xinh đẹp hạ gục mục tiêu chỉ bằng một đòn. Cả tiệm nét hơn trăm mấy thể, nhưng lúc này tất cả mọi người hầu như đều tập trung vào cái góc nhỏ này để xem cô nàng chơi game. Chừng 20 phút sau, dưới kỹ năng thượng thừa của mình cô nàng đã trực tiếp gánh nguyên 5 cục tạ còn lại trong team để giành chiến thắng chung cuộc 8 năm với tổng số kỳ trong tay nàng là 32. Đây quả nhiên là một chiến tích cực kỳ khủng bố. Chào bạn. Mình là Khương. Mình nhìn bạn trông lạ lắm. Chắc là mới chuyển đến thị trấn này. Lê Đình Khương chấp lấy thời cơ đứng ra tỏ vẻ bản thân là một người phong độ trước mặt cô gái xinh đẹp. Mà chỉ vừa ít phút trước hắn mới cùng tên đầu bằng ngựa chửi nhau như những con có điên ngoài đường. Cô gái bỏ hai phone xuống đầu nàng khẽ lắc lắc mấy cái, hành động này của nàng nó như là một thói quen của nàng mà thôi, thế nhưng ánh mắt bao người đã làm cho tim đám xúc vật kia chậm đi vài nhịp. Cô nàng có một làn da trắng như bạch ngọc, môi nàng không tô son nhưng vẫn đường đỏ, đôi mắt nàng rất to kết hợp với một hàng lông mi dài khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp. Chào, mình tên là Khánh còn đây là anh trai mình tên là Minh. Cô nàng khẽ nhoẻn miệng cười để lộ ra chiếc răng khểnh cực kỳ đáng yêu. Lại một lần nữa lũ xúc vật kia tim của bọn chúng lại chậm thêm mấy nhịp. Tên mập kia dường như đã quá quen thuộc với cô em gái này,
thậm chí mà miễn nhiễm với sát thương của nụ cười tỏa nắng kia, thân hình béo ú của hắn ta ù ù đứng dậy. Tính tiền mày 25-26 đi.
Khánh.
Đi thôi em. Trời sáng giờ. Anh nói quá. Tên mập đứng dậy, mắt hắn không thèm nhìn đến đám súc vật kia dù chỉ một lần.
Ăn.
Ăn. Anh mập như con heo rồi kìa.
Ăn hoài.
Cô nàng có chút khó chịu, nàng chu môi phồng má nói. Lại thêm một cái động tác lần nữa khiến cho một số kẻ đã bắt đầu ôm trái tim của mình. Còn về phần tên Lê Đình Khương cùng tên đầu bờ ngựa kia cũng đứng chân chân tại chỗ. Cô nàng nhìn bộ dạng si ngốc của đám người không nhịn được mà phì cười thành tiếng, nàng khẽ mặc chiếc áo khoác jean của mình rồi bước ngang qua đám người để lại một mùi hương thoang thoảng làm sao xuyến lòng người.
À, trời ơi, tao bị mũi tên tình yêu đánh trúng rồi.
Lê Đình Khương bất ngờ hét lớn. Hắn lúc này đã có chút tình hồn liền vội đuổi theo hai người kia.
Này,
nếu hai bạn không chê, mình biết có một quán ăn mới mở ngon lắm. Hôm nay mình mời,
xem như là kết bạn đi.
Lê Đình Khương ngay lập tức đánh bài làm quen. Tên mập có chút khó chịu, thế nhưng cô gái lại tỏ ra rất là thích thú được. Bọn mình cũng vừa mới tới nơi này, cũng không biết chỗ nào ăn được. Có bạn ở đây dắt đi.
Vậy thì quá tốt.
Cô gái ngọt ngào cười đáp lễ. Lúc này tim Lê Đình Khương đã không còn chậm vài nhịp nữa mà đã chuyển sang trạng thái điên cuồng đập mạnh, mặt hắn đỏ bừng bừng vì có chút e thẹn cùng ngại cùng.
V.S. Nữ kế chính đã xuất hiện.
Chương 40, coi chừng hoa cúc nở hoa chương 40, coi chừng hoa cúc nở hoa thật không ngờ không hiểu như thế nào mà cái tên Lê Đình Khương kia trời xui đất khiến làm sao, hắn lại mang anh em Tường Minh, Tường Khánh vào quán ăn chú cá mập của gia đình Phạm Long. Đương nhiên là vào cửa hàng mì cay 7 cấp độ cùng bò né ba ngon rồi. Đi theo đám người bọn họ còn có tên đầu bằng ngựa, tuy sắc mặt của Lê Đình Khương không hề tốt khi có mấy cái đuôi đi theo, nhưng hắn cũng không thể làm được gì cái tên kia. Mà cho dù hắn có muốn làm cũng không thể, vì hắn còn phải giữ hình tượng trong mắt người đẹp nữa.
Ồ, đúng là một cửa hàng đặc sắc.
Tường Khánh bước vào cửa tiệm chú cá mập liền tỏ ra một chút thích thú, đặc biệt là phong cách để có trang trí vô cùng khác lạ.
Ủa,
Hàn Quốc cũng có loại mì cay này nữa à? Tên mập nhìn vào cái menu của quán liền có chút nhíu mày hỏi.
Ha ha ha.
Đương nhiên là có rồi, nhưng nó được gọi bằng cái tên khác là mì kim chi hải sản.
Nào, mọi người ăn cái gì nào?
Phạm Long rất là chuyên nghiệp nở một nụ cười thân thiện rồi hỏi.
A,
lớp trưởng, hôm nay cũng đến đây ăn à? Phạm Long nhìn thấy cái tên lùn Lê Đình Khương kia liền tỏ ra kinh ngạc.
Hai người quen nhau à?
Cô nàng xinh đẹp nhìn Phạm Long rồi nhìn Lê Đình Khương hỏi.
Đây là Long bạn trung cấp 2 của mình.
Mà Long,
mày làm thêm ở đây à?
Lê Đình Khương giọng điệu có đôi chút giễu cợt.
Ừ,
chủ yếu là kiếm ký gạo con khô sống qua ngày thôi. Phạm Long chả hề để tâm tùy tiện trả lời. Lê Đình Khương nhìn thấy thái độ bất cần đời kia của Phạm Long cũng có chút ngứa răng, nhưng dù sao ở có mỹ nữ trước mắt, hắn tạm thời không thể phát tiết. Nhưng mối hận này hắn ghi trong lòng rồi.
Ồ,
mì cay 7 cấp độ có gì đặc sắc? Tường Khánh nhìn lên menu ánh mắt đảo một vòng rồi hỏi.
À,
đây là đặc trưng của quán. Mì cay được chia làm 8 cấp độ khác nhau từ cấp 0 cho đến cấp 7. Cái này sẽ tùy vào khẩu vị và yêu cầu của khách mà làm. Phạm Long rất là chuyên nghiệp giải thích.
Vậy cho một tô cấp 7 đi.
Hai bạn ăn gì cũng gọi luôn đi. Tường Khánh lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nhìn hai con công đang cố gắng xòe đuôi trước mắt.
Bạn gì ơi?
Có được không đó? Mì cay cấp 7 là cho thêm ớt bột của ớt địa ngục đấy. Người ăn cay không được tất sẽ nhập viện. Chứ không phải chuyện đùa đấu, Phạm Long cố ý khuyên can.
Vậy à?
Trên thế đời này còn có một loại ớt gọi là ớt địa ngục à?
Tường Khánh tỏ ra thích thú.
Mình lấy ớt hiểm làm ví dụ đi. Nếu trái ớt hiểm có độ cay là 1 vậy thì độ cay của ớt địa ngục lên đến 5.000.
Chuyện này không đùa được đâu.
Mình kiến nghị đến bạn ăn cay được thì có thể chọn mì cay cấp độ 4. Nếu bạn thấy chưa đủ thì mình cho thể mang vào bếp một lần nữa tăng cường độ cay cho bạn.
Phạm Long đề nghị.
Vậy thì cho một tô cấp 5 đi.
Ha ha ha.
Trời nóng như thế này ăn cay mới đã. Cô nàng nói xong thì trực tiếp đưa menu cho tên Lê Đình Khương, còn về anh trai nàng thì nàng lại chẳng thèm quan tâm cho dù chỉ là một chút.
Ha ha ha.
Còn coi gì nữa?
Cho một tô cấp độ 6 đi.
Khắc khắc. Khương mỏ vịt mày đừng nói với tao là mày không ăn cay được nha ha ha ha.
Thằng yếu đuối.
Tên đầu bằng ngựa cũng quen biết Lê Đình Khương một thời gian dài, hắn đã sớm biết thằng này không ăn được cay, cho nên mới dở trò khích tướng. Có lần hắn nghe đám người bọn Lê Đình Khương khi vào quán mì ăn chỉ gọi mì cay cấp độ 0, lần đó hắn biết được tin thì đã cười mấy ngày liền. Lần này trước mặt đại mỹ nữ tên kia cho dù không ăn cay được, trước những lời khích tướng của hắn nhất định tên kia sẽ không chịu thua.
Đến lúc đó,
ha ha ha, nghĩ đến đây là tên đầu bờ ngựa lại càng thích chí hơn.
Hừ,
ai nói tao ăn không được?
Long,
cho tao một tô cấp 7.
Lê Đình Khương mạnh miệng.
Lớp trưởng A, cái này tao giải thích trước rồi nha. Mày đừng vì một chút sĩ với gái rồi cúc hoa lại nở rộ.
Tao không chịu trách nhiệm được đâu.
Phạm Long thân tình nhắc nhở.
Ha ha ha.
Đúng.
Đúng.
Người anh em.
Nói đúng lắm.
Ha ha ha.
Cái thằng này cốt là bệnh sĩ gái.
Ha ha ha.
Thằng đầu bờ ngựa ha hả cười lớn.
Lê Đình Khương mặt nóng đỏ, đôi mắt dường như muốn giết người. Hắn cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói.
Để rồi coi.
Long.
Mày cứ ghi menu đi.
Tao ăn được.
Mà thường ngày tao ít ăn thôi.
Dù sao đi chăng nữa ăn cay quá cực kỳ không có lợi cho bao tử cùng hệ tiêu hóa.
Lê Đình Khương tỏ ra bản thân là một hiểu biết thâm sâu nói.
Phụt. Con mẹ nó.
Khương.
Mày ngay cả cái chiêu này cũng dám chơi.
Tao phục mày rồi.
Nếu như mày không sợ sáng mai mông mày nở hoa thì cứ việc ăn.
Ha ha ha.
Tên đầu bẩm ngựa ha hả cười nói. Thằng đầu tóc bẩm ngựa đừng nhìn xem hắn tùy ý như thế, nhưng bối cảnh phía sau của hắn không phải là cái dạng bình thường. Nó là con trai út của công ty đồ gỗ nội thất lớn nhất tỉnh Đồng Nai tên là Nguyễn Phi Long. Mà công ty gỗ thì giàu cỡ nào thì khỏi phải bàn đi. Dù sao tên này cũng được xếp vào cái dạng phú nhị đại, con ông cháu cha, nhà ông không thiếu gì ngoài tiền. Hơn nữa giữa hai tên này đã có hiềm khích từ đời cha chú, cho nên khi chuyển đến đời hai tên này thì cả hai chẳng khác gì như nước với lửa nói. Bố tên đầu bờ ngựa này tên là Nguyễn Văn Phi từng là chiến hữu chới cha của Lê Đình Khương là Lễ Đình Lễ. Cả hai cùng tham gia chiến dịch Tây Nam 1979. Sau năm 1986 mới từ Campuchia trở về rồi xuất ngũ luôn. Vì Lê Đình Lễ có được khuôn mặt đẹp trai, cho nên khi vào làm trong công ty cao su, lúc đó làm công nhân cạm mũ, vô tình được con gái của ông giám đốc công ty khi đó để mắt tới, đồng thời còn dùng một số thủ đoạn đã ăn cơm trước kèn hốt luôn con gái giám đốc về nhà làm vợ. Còn Nguyễn Văn Phi dáng người có chút lùn lùn, mặt hơi đen đen kết hợp với hàm răng hô cùng với hai chiếc răng cửa to tổ bốn nên tạo nên một cái cảm giác con người vừa có chút bẩn bẩn, vừa có chút tiện tiện, có thể nói là không thuận mắt người nhìn. Hai người đã cùng quê cùng nhập ngũ, cùng là nhau vào sinh ra tử ở chiến trường Tây Nam, vậy mà một người thì dựa vào cái bản mặt mà không ngừng ăn nên làm ra, hốt luôn con gái giám đốc. Còn một thằng thì không làm được gì, suốt 3 năm công tác vẫn là công nhân cạo mũ cao su. Cho nên từ giữa cả hai bắt đầu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến anh em không hợp nhau. Rồi trong một lần uống rượu Nguyễn Văn Phi vì bị người kích động đã đánh cho Lê Đình Lễ một trận, khiến cho Nguyễn Văn Phi bị kỷ luật rồi đuổi ra khỏi công ty cao su. Mà cũng vì lần đó mà cuộc đời của Nguyễn Văn Phi thay đổi, hắn dựa vào mối quan hệ khi đi lính ngày trước bắt đầu móc nối đi mua gỗ cổ thụ trong các nông trường cấp sổ xanh. Giấy phép sử dụng đất bao gồm giấy phép màu hồng, màu đỏ và màu xanh, trong đó màu xanh là đất lâm nghiệp, nông trường có thời gian thuê đất. Loại đất này có giá rất rẻ và được thuê trong vòng 20-50 năm. Bình thường trong những khu này vẫn sẽ còn rất nhiều loại cây cổ thụ to lớn và có thể khai thác. Nhưng giai đoạn này người ta cũng không có chút tâm đến giá trị của gỗ, cho nên nó đã tạo cơ hội làm giàu cho một số người biết nắm bắt thời cơ. Trong đó có bố của Nguyễn Phi Long. Nguyễn Văn Phi từ một tên mua bán gỗ trong nông trường dần dần phát triển trở thành một công ty đồ gỗ nội thất, có thể nói Nguyễn Văn Phi chính là một con người tài giỏi và phi thường. Có thể nói Nguyễn Văn Phi làm giàu chính là nhờ vào thực lực cả mình. Còn Lê Đình Lễ làm giàu dựa trên cái bản mặt đẹp trai là chó cùng dưới trạm. Hai ông bố đã không ưa gì nhau thì đương nhiên tới đời con cũng như thế. Ngay từ nhỏ Lê Đình Khương cùng Nguyễn Phi Long đã đối chọi gay gắt về nhiều mặt. Đương nhiên mỗi gia đình đều có như tính toán riêng của mình. Chương 41, bí quá hóa liều đi cửa sau. Chương 41, bí quá hóa liều đi cửa sau. Tạm gác những ân oán bên trong giữa Lê Đình Khương cùng Nguyễn Phi Long, vào giờ phút này hai tên kia không khác gì hai con công đang xuề đuôi trước mặt tường khánh. Được rồi, ba phần mì cay đặc biệt cấp 567, rồi còn bạn dù gì cũng mì cay luôn ha. Phạm Long không thèm nhìn hai tên kia nữa mà thay vào đó là hướng đến vị khách cuối cùng. Vậy cho một phần bò né quanh lửa hồng đi, cái tên này khá là đặc biệt. Tường Minh tỏ ra chút khách khí với Phạm Long. Ok, vậy các bạn dùng nước gì? Ở đây trà đá là miễn phí. Phạm Long đang định nói thêm thì cô gái tên Tường Khánh đã lên tiếng tiếp lời. Chỗ này có thức uống gì đặc trưng không? Chứ uống mấy cái kia thì chẳng lắm. Cái này không thuộc dạng phục vụ trong menu. Nhưng nếu bạn cần mình có thể làm giúp bạn một phần trà mãn cầu. Phạm Long nhỏ giọng chào hàng. Ô hát, sao tiệm này toàn mấy cái tên độc lạ vậy? Vậy cho hai phần trà mãn cầu đi. Tường Khánh lộ ra một nụ cười mỉm chi rồi nói. Long, vậy cho tao thêm một phần nữa. Lê Đình Cương cũng xun xoe đi theo. Còn về phần tên Long bờ ngựa kia thì lại gọi một lon coca. Sau khi tiếp nhận đơn xong, Phạm Long cũng không muốn vây vào đám con nhà giàu này. Tuy hắn biết một vài năm nữa thôi cho dù là tên Khương mỏ vịt kia hay là thằng Long đầu bờ ngựa cũng sẽ phải xuống đài, cha của bọn chúng sẽ đi tù hơn nữa là tù mặc ông. Thế nhưng ngay lúc này Phạm Long cũng không có khả năng đối kháng với đám con nhà giàu này. Lũ nhà giàu rất là khó chơi, bọn chúng có thể vì một chút sĩ diện với gái mà bất chấp tất cả, gậy thù, chuốc oán, kéo người đánh hội đội là chuyện rất là bình thường. À Long ơi, nhà vệ sinh chỗ nào vậy? Phạm Long vừa đi được vài bước thì tên Lê Đình Khương lại gọi hắn lại. À, ở phía bên kia, cuối đường rẽ phải. Phạm Long rất là chuyên nghiệp nở một nụ cười rồi trở về bếp order món cho mẹ hắn. Chừng 3 phút sau, không hiểu tại sao Lê Đình Khương lại chui được vào bếp tìm đến Phạm Long. Long, mày giúp tao lần này đi. Mày có thể đổi tô mì cay cấp 7 của tao thành cấp 1 được không? Nhưng bề ngoài phải giống cấp 7. Lê Đình Khương tìm Phạm Long để dở trò xấu. Phạm Long không có trực tiếp trả lời mà nghiêng đầu nhìn ra ba người đang ngồi ngoài kia. Nhìn thấy bộ dạng của Phạm Long không có muốn rút, thế là hắn ta liền móc từ trong bóp ra một tờ 500. Không 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 rồi rúi vào trong tay Phạm Long. Long mày giúp tao lần này, tao không thể mất mặt được. Lê Đình Cương tỏ ra vẻ mặt cầu khẩn. Được rồi, tao giúp mày, mà tiền này mày giữ lại đi. Phạm Long vỗ vai Lê Đình Cương rồi tiếp tục công việc của mình. Đợi Lê Đình Cương rời đi thì mẹ hắn mới lên tiếng. Con quen thằng đó à? Dạ, là bạn cùng lớp. Bố nó là giám đốc nhà máy cao su đấy. Mẹ đi họp phụ huynh chắc cũng gặp ông ta rồi. Phạm Long lơ đễnh trả lời. Mà nó bị làm sao vậy? Tự dưng cho con tiền thì nó xỉ gái đó mẹ. Ha ha ha. Phạm Long cười một tràng, sau đó hắn bắt đầu lấy từng hũ to hũ nhỏ trong ngăn mát tủ lạnh ra. Long, con đang làm gì vậy? Mẹ hắn vừa nấu mì thì nhìn thấy Phạm Long đang làm cái gì đó liền hỏi. Ha ha ha, con làm trà mãng cầu uống bao phê. Mẹ có thể thêm món này vào trong menu quán, đảm bảo cháy hàng. Phạm Long thích thú nói. Trà mãng cầu chính mà thức uống mang lại sự thanh mát và tươi mới, và đặc biệt là nó vô cùng mới lạ. Có thể nói vào năm này giới trẻ chỉ biết đến nước ngọt đóng chai và trà sữa mà thôi. Còn về phần trà chanh, trà đào, trà trái cây các thứ hầu như không ai biết đến. Vì lời hứa ngày hôm trước với cô bạn cùng bàn Lê Thảo Nguyên cho nên Phạm Long sáng nay sau khi cùng Minh Phương tập thể dục xong thì hắn lập tức ra chợ Long Khánh mua nguyên vật liệu. Nguyên liệu ngoài mãng cầu xiêm ra thì còn có trà xanh, đường phèn, hạt é, đáng lẽ ra là hạt chia mới đúng bài, nhưng hạt chia là hàng nhập khẩu từ Úc, lúc này muốn kiếm cũng khó cho nên dùng hạt é thay thế cũng được. Và cuối cùng là linh hồn của món trà mãng cầu này, chính là tắt. Có rất nhiều phương pháp để làm món trà mãng cầu này, thế nhưng để có thể dễ dàng bảo mật công thức cùng sự thuận tiện cho nhân viên có thể tự pha chế sau này, Phạm Long đã làm theo cách riêng của mình. Đó chính là sơ chế nguyên vật liệu trước, sau đó Phạm Long bắt đầu từ việc sơ chế mãng cầu xiêm trước, đầu tiên là cắt từng khoanh mãng cầu chín ra rồi lột vỏ, tách hạt. Với một trái mãng cầu xiêm nặng 2 kg thì cần phải dùng đến 700g đường cùng 10g muối xóc vào thịt mãng cầu rồi để im trong tủ mát. Bước tiếp theo là chuẩn bị phần nước trà cùng dung dịch đường, cho 300g đường, 5g muối cùng với 300ml nước lọc vào nồi và để trên bếp lửa. Sau đó khi nước sôi, bạn liên tục khuấy đều để hỗn hợp được tan hết và tắt bếp khi sạch lại. Phần thứ 3 chính là nước trà. Vì Phạm Long dùng là trà xanh cho nên phải đun trà xanh trên bếp, sôi liên tiếp 2 lần rồi mới bắt xuống bếp để nguội rồi cho vào bình. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thịt mãng cầu, dung dịch nước đường cùng nước trà, lúc này đã có thể pha một ly trà mãng cầu mát lạnh rồi. Cho 150g thịt mãng cầu, 60ml nước đường, 15ml nước cốt tắc, 15ml nước trà vào trong ly và khuấy đều thức uống. Cho thêm đá lạnh để thức uống thêm ngon hơn. Với công thức này, bạn sẽ cảm nhận món trà mãng cầu tươi có màu sắc bắt mắt, đậm vị, hương thơm nhẹ của trà, kết hợp vị ngọt, chua thanh của mãng cầu khiến cho bất kỳ ai cũng sẽ vô cùng mê mẩn và nghiện thức uống này. Nếu dựa theo công thứ này thì cứ trung bình một trái mãng cầu xiêm nặng khoảng 2,5 kg có thể pha chế thành 60 ly trà mãng cầu. Những nguyên liệu này có thể tồn trữ trong ngăn mát tủ lạnh tối đa là 3 ngày. Cho nên nếu thức uống ngon, hợp khẩu vị của mọi người thì đừng nói 3 ngày 60 ly mà một ngày 100 ly cũng còn có thể. Dựa theo nguyên liệu đầu vào mãng cầu xiêm có giá khoảng 20.000 kg, đường phèn 12.000 kg, hạt é 10.000 lon. Thêm các chi phí khác như trà xanh, muối, tắt thì chi phí đầu vào rơi vào khoảng 100.000 cho 60 ly. Vì đây là hàng độc lạ, lần đầu tiên xuất hiện tại Long Khánh cho nên Phạm Long định giá cho một ly trà mãng cầu có giá 15.000 ly. Vào thời điểm này một ly trà mãng cầu có giá ngang bằng với một bát phở Thái bình dân. Những nguyên liệu kia vừa vặn Phạm Long đã chuẩn bị từ trước cho nên mì chưa nấu xong thì Phạm Long đã mang nước ra. Của các bạn đây, 3 ly trà mãng cầu cùng 1 lon coca. Phạm Long tươi cười. Nước này ngon thật. Bạn tự làm à? Tường Khánh ngay lập tức hút một ngụm thật sâu rồi kinh hô khen ngon. Đúng. Đây là dựa theo công thức của một người bạn bên Thái Lan. Thế nào vị nó rất tươi mát phải không? Phạm Long có chút cao hứng khi thức uống của mình được người khác công nhận. Phạm Long đang định nói gì thêm thì lúc này lại đi vào thêm một số khách cho nên Phạm Long tạm thời đi dọn bàn cùng order thức ăn. Vừa vặn lúc này Tuyết cùng Mai cũng đi học về, hai người bọn họ cũng không kịp thay đồ mà trực tiếp vào trong bếp phụ mẹ Phạm Long. Gì? Chỗ này là bàn nào vậy gì? Tuyết vừa vào bếp thì thấy ba thố mì cay đang bốc khói liền hỏi. Là bàn số 6. Con mau bưng giúp gì? Tới giờ khách đông rồi. Mẹ Phạm Long nhanh chóng thúc giục. Dạ. Chị Tuyết ngọt ngào dạ một tiếng rồi dùng khay bưng ba thố mì cay ra. Tới rồi. Tới rồi. Mì cay của các bạn đây. Một phần cấp 5, một phần cấp 6. Còn đây là phần cấp 1. Tuyết tự chủ ý mang phần mì cấp 1 cho Tương Khánh, vì theo lẽ thông thường, một cô gái xinh đẹp trước mắt sẽ không bao giờ ăn mì cay quá cấp độ 3. Ủa? Bàn này đâu có kêu cấp độ 1 đâu. Long đầu bờ ngựa chợt hô lên. Đồng thời Lê Đình Khương cũng có chút tái mặt. Đúng. Chắc là bạn nhìn nhầm đấy. Lê Đình Khương gấp gáp bị biện. Vậy. Cho mình xin lỗi. Để mình vào bếp đổi lại cho bạn phần khác. Tuyết cũng có chút nghi hoặc, nhưng khách đã nói như thế nàng cũng không tiện phân tranh. Vì đây chính là một trong những nguyên tắc của cửa tiệm, đó chính là không cùng khách hàng tranh cãi. Thôi. Được rồi. Mình xem mì này cũng khá là cay. Để mình ăn phần cấp 1 này vậy. Tường Khánh lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thôi vậy cũng được. Lê Đình Khương thở phào một cách nhẹ nhõm. Thế nhưng lúc này ác mộng thật sự của hắn mới chính thức bắt đầu. Vì Tường Khánh đã ăn phần cấp 7 phạ kẹ của hắn, cho nên hắn phải ăn phần cấp 5 của nàng. Bình thường hắn ăn phần cấp 2 đã muốn nổ đom đóm, nhưng hôm nay lại trực tiếp ăn nguyên phần cấp 5. Cái này thì làm sao bụng của hắn có thể chịu nổi. Nhưng hắn đã lớn ném lao thì đành phải theo lao mà thôi. Hắn siết chặt tay, căng cơ bụng, gồng cơ ít liền bắt đầu trận ác chiến của mình với khí thế thập phần hung hãn. Mà nhìn cái bộ dạng của Lê Đình Cương, Tường Khánh khỏe miệng chợt lộ ra một nụ cười tà ác, khác hẳn với khuôn mặt thành thiện xinh đẹp như thiên thần của mình. Mà anh trai nàng Tường Minh ở bên cạnh cũng phải âm thầm lắc đầu rồi thở ra một hơi. Chương 42, tức giận phát tiết. Chương 42, tức giận phát tiết. Lê Đình Cương đã lỡ ném lao đành phải theo lao, hắn há miệng thật to dường như muốn nuốt trọn tô mì vào trong miệng, hắn muốn ăn thật nhanh rồi vào trong phòng vệ sinh móc hạc gói ra hết. Dù sao đi chăng nữa hắn cũng không muốn mất mặt trước người đẹp. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay bữa mì đầu tiên hắn đã cảm nhận được vị cay sộc thẳng lên não, hắn muốn nói ra, nhưng lý trí của hắn không cho phép hắn làm điều đó. Rồi rồi, phía bên này Tường Khánh cũng đã bắt đầu thưởng thức. Nàng tuy không phải dạng người thích ăn cay, thế nhưng các món cay nàng ăn đều được, cũng không có kén chọn như những đứa con gái khác. Hơn nữa mì cay cấp độ 1 này cũng không khác cấp độ cay của lẩu Thái là bao. Nàng vừa nói, nước dùng lại hợp khẩu vị, có chút chua chua, có chút cay cay, cách ăn lại đặc sắc cho nên nàng vô cùng thích thú ăn vô cùng ngon.
Khương, mày không hút nước à?
Nước dùng này ngon lắm.
Ha ha ha, thằng Long Đầu Bờ Ngựa ngồi cạnh bên không ngừng khích tướng Lê Đình Cương. Thế nhưng nếu hắn lúc này có một tấm gương mang ra soi chính bản thân mình thì mặt hắn lúc này đã đỏ bừng bừng, môi đỏ mọng sưng lên vì quá cay.
Phụt. Thằng Khương ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cái mỏ sưng vù của thằng Long liền không nhịn nổi nữa mà cười phun cả nước.
Khu, khu, khu.
Tường Khánh cũng đang hút mì rột rột không hiểu tại sao lại ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chạy tùm lum.
Khu, khu, khu.
Chết em rồi.
Khu, khu.
Tường Khánh vừa ho vừa chỉ về hai tên Long Cung Khương. Cái bàn bốn người này đã gây lên náo động không nhỏ trong cửa hàng, lúc này cũng đã 11 giờ 30 phút cũng là lúc đông khách nhất vào buổi trưa. Mà cái bàn này náo động đến như thế ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người quay đầu nhìn sang cũng không hẹn mà cùng nhau cười sắc sủa, có người đang ngậm một đống mì trong miệng, nhưng lại nhịn không được cười liền phun ra đầy mặt người đối diện. Khung cảnh trong tiệm lúc này có chút rối loạn, thế nhưng tiếng cười lại tràn ngập. Thì ra không riêng gì Nguyễn Phi Long mà Lê Đình Khương cái mỏ của hắn cũng đã sưng vụ lên như cái mỏ mới bả vừa đi xăm môi về. Cũng vừa vặn, cách đây không lâu ca sĩ Lý Hải vừa ra album là Chọn Đời Bên Em 7 có trích đoạn ca sĩ Lý Hải cùng Chung Lùn ăn cay đến mức cái mỏ sưng lên như mỏ heo, bộ dạng cũng không khác trường hợp này là bao, cũng là vì cái bệnh sĩ gái. Phạm Long đang pha chế trà mãng cầu trong bếp, vì đây là món mới, khác mới lạ cùng hấp dẫn nên được nhiều người order nên nhân lúc Tuyết cùng Nhi đi học về hắn tranh thủ làm vài suất để thu hồi lại vốn. Đang chú tâm làm việc thì ai dè cái bàn kia lại náo động cả nên, Phạm Long có chút bực mình vì mấy cái tên con nhà giàu thích thể hiện với gái tiểu như vậy. Cho dù hắn không muốn nhưng hắn nhất định phải ra xử lý chuyện này.
Khu,
Khương, mày bị làm sao vậy?
Thôi chết mẹ,
mỏ mày sưng lên rồi kìa.
Chị Tuyết,
mau lấy sữa tươi tới.
Mẹ kiếp,
hồi nãy tao đổi cho mày tô cấp 1 rồi mà. Phạm Long nhìn cái mỏ sưng hút của hai tên phú nhị đại kia liền không nhịn được tức giận mắng một câu rồi ngay lập tức xử lý tình huống. Mặt của hai tên kia lúc này đã đỏ dần dần như con gà trọi, đôi môi sưng hút lên vì ăn quá cay. Thế nhưng hai tên kia vẫn cắm đầu vào ăn, hút nước sụt sụt.
Con mẹ nó,
mấy thằng điên này.
Phạm Long tức giận không thôi.
Bạn gì đó ơi, bạn có thể khuyên hai người này một câu không?
Ăn cay quá tụi nó nhập viện mất.
Phạm Long biết căn nguyên của vấn đề là nằm ở cô gái xinh đẹp này liền hướng nàng hỏi thăm.
Ơ, mình có biết gì đâu,
mình đang ăn ngon đây này.
Tiệm này mì ăn ngon thật,
bò cũng hương nữa,
lần sau mình nhất định sẽ đến.
Ha ha ha. Tường Khánh lộ nụ cười mỉm chi rồi tiếp tục cắm đầu ăn mặc kệ hai tên điên cùng bàn. Phạm Long cũng không biết phải nói gì hơn con mẹ nó chứ.
Cũng may chỗ này cũng gần bệnh viện,
có gì nhờ ba chở hai thằng khùng này sang.
Chán thật.
Phạm Long có chút bực mình, cũng không lý gì đến hai tên kia nữa. Lúc này chị Tuyết cũng đã mang hai bịch sữa tươi ra đặt lên bàn. Sau đó nàng chạy vào trong bếp lo lắng hỏi Phạm Long.
Long,
hai thằng kia có sao không?
Đầu tụi nó bị uống nước rồi ạ.
Cay như thế rồi mà còn cố ăn.
Nó bị si gái đó chị.
Đừng quan tâm.
Có gì lát em mang tụi nó vào bệnh viện.
Phạm Long có chút bực mình.
Chừng 10 phút sau hai tên kia dường như cũng đã trụ không nổi nữa rồi, toàn thân bọn chúng đỏ như một con tôm luộc nước mắt, nước mũi, nước dai chảy ròng ròng như những con chó dại mà anh em từ mình, Tường Khánh lại không một chút hề hấn gì.
Mình ăn xong rồi.
Hai bạn ăn xong chưa?
Thôi để mình tính tiền luôn cho.
Tường Khánh nhìn hai thằng ngu trước mắt lộ ra nụ cười khoái trí.
Chị ơi,
tính tiền giúp em nhá.
Khỏi thối.
Tường Khánh cực kỳ hào sảng rút ra một tờ 500.
Không 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 đặt lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Tường Khánh vừa rời đi thì hai tên kia cũng đã nhịn không được nữa rồi. Chúng nó ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh móc họng cố gắng nôn hết tất cả những gì vừa ăn vào bụng ra.
Phạm Long thấy thế dù không muốn quản cũng phải quản, hắn vội lấy khăn lông, nước ấm mang cho hai tên kia, đồng thời lại đưa thêm hai bịch sữa tươi.
Hai đứa mày cần gì phải như vậy?
Bộ tuổi mày không nhìn ra nó đang cố tình chơi hai tuổi mày à?
Thật là điên hết sức.
Phạm Long không biết phải nói như thế nào với hai tên này.
Mẹ mày Long,
tao kêu mày làm cho tao cấp một,
mà giấu kín.
Sao mày lại để cho con nhỏ kia mang ra?
Mày biết khi nãy tao mất mặt lắm không?
Tên Khương vừa nôn xong liền quay lại tìm Phạm Long gây sự.
Phạm Long lúc này cũng đã có chút im lặng, hắn không biết trong não tên này có bị uống nước hay không.
Rõ ràng bản thân không ăn cay được, còn đi sĩ gái.
Giờ sĩ không được lại quay tìm người khác đổ tội.
Đối với những kẻ không thể nói lý như thế này, cố gắng giảng giải cho bọn chúng cũng bằng thừa, phí sức mà thôi.
Nếu tụi mày không sao,
thì tao đi làm việc tiếp đây.
Phạm Long nói xong thì ngay lập tức rời đi.
Mẹ mày,
thằng chó,
mày biết bố tao là ai không?
Mày có tin chỉ cần một câu nói của tao là cái tiệm này của nhà mày sẽ bị dẹp tiệm hay không?
Lê Đình Cương trở giọng uy hiếp.
Bố mày à?
Tao biết chứ.
Là giám đốc công ty cao su Hàng Gòn.
Tao biết chứ.
Vậy thì đã sao?
Mày có ngon thì mày kêu bố mày đến đóng cửa tiệm nhà tao.
Bố mày ở công ty cao su là ông trời.
Nhưng đây là thị trấn Long Khang,
nơi mà ông già nhà mày cũng chỉ là những con chim cun cút mà thôi.
Mày cho rằng mày dựa hơi bố mày là giám đốc công ty quốc doanh là mày ngon à?
Mà là ông trời à?
Con mẹ mày.
Mày chỉ là một thằng rác rưởi mà thôi.
Thậm chí rác cũng đéo bằng.
Vì rác còn tái chế được.
Chứ mày thì không.
Ăn xong rồi thì cút.
Đừng có ở đây làm bẩn mắt tao.
Mày thích thì mày cứ gọi ông già mày tới.
Ở đây.
Tao chấp hết.
Phạm Long xả xong cơn tức thì rời đi để lại tên Lê Đình Khương ánh mắt ngậm bực lây ra.
Ê, S,
chuyện mới những lời góp ý của các bạn chính là sự động viên lớn nhất để tác có thể ra chương nhanh hơn. Quả tăng chính là những cây roi trí tử quất vào mông tác, để tác cào bàn phím nhanh hơn, ra chương nhiều hơn. Cầu các đại lao ủng hộ. Vì đây là thể loại đồ thì có rất nhiều kiến thức mình không thể thấu hiểu tường tận. Nếu có thiếu sót gì các đại lao có thể đóng góp ý kiến bên dưới. Mình xin chân thành ghi nhận và sửa chữa kịp thời trước khi quá muộn. Xin chân thành cảm ơn các bác đã ủng hộ chương 43, thân thế hiển hách chương 43, thân thế hiển hách khánh. Xem hai tên kia cũng không phải cái dạng vừa đây. Em trêu chọc tụi nó như thế, chắc chắn tụi nó sẽ ghi hận lên cái thằng phục vụ kia. Trên đường về từ mình, Minh Méo thấp giọng nói với em gái. Vậy thì đã sao chứ? Tên kia cũng không phải dạng vừa đâu. Tường Khánh có chút hồi tưởng lại khuôn mặt của chàng trai khi này họ đỡ thức ăn cho nàng. Sao em lại cho là như thế? Nhớ đâu người ta chỉ là một cậu học sinh nghèo vượt khó. Một buổi đi học, một buổi đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí thì như thế nào? Minh Mèo có chút bất bình nói. Vậy anh có bao giờ thấy có một thằng nhân viên nào lại có bộ dạng như vậy không? Không những trả lời lưu loát mà còn chào hàng, thức uống mới. Hơn nữa khi nay anh có nhìn thấy thái độ của hai nữ phục vụ kia không? Cái ánh mắt đó, rất là kiêng dè cùng kín nể. Như vậy cái tên Long Tiêu đích xác là con của chủ cửa tiệm, hơn nữa lời nói nó của hắn ta cực kỳ có trọng lượng trong cửa hàng đó. Tường Khánh chậm rãi nói ra những phân tích của mình. Thôi đi bà nội, đừng có đoán giả đoán non. Nhớ đâu không phải thì như thế nào? Nếu ba mà biết chuyện này nhất định sẽ cấp tốc chúng ta. Đến lúc đó đừng có khóc cầu xin anh cho em mượn máy tính. Minh Mèo có chút căng nhằng. Suy, ai mà thèm. Cuối tuần nay em lên xỉ phố mua một con bể. Chắc em cần cái máy của anh quá. Tường Khánh bĩu môi. Hai anh em cứ như thế lời qua tiếng lại chậm rãi đạp xe về nhà. Đạp xe chừng 10 phút bọn họ lại dừng trước căn biệt thự có hàng rào được làm bằng những bụi hoa hồng. Không biết nhà ai mà chịu chơi như vậy. Lát nữa em phải chụp một vài tấm hình để làm kỷ niệm mới được. Tường Khánh có chút thích thú ngắm nhìn hàng rào hoa hồng trước mắt. Thôi đi bà nội. Vào nhà lẹ. Nóng chảy hết mỡ anh rồi nè. Tường Minh mồ hôi nhễ nhại nhanh chóng đạp xe thêm mấy mét nữa rồi chậm rãi lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi mở cổng đi vào. Thì ra nhà của hai anh em này chính là hàng xóm của nhà Minh Vương, xem ra thân thế của hai người này cũng không hề đơn giản chút nào. Vừa mới mở cửa vào nhà thì Minh Béo ngay lập tức đứng sững người lại, khuôn mặt có đôi chút sáng ngắt. Ba đã về. Minh, từ sáng tới giờ con dắt con Khánh đi đâu vậy? Có phải là đi gây chuyện nữa không? Lúc này trên sofa có một người đàn ông tuổi chừng 40, bộ dạng nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cái thân thể béo ú của Tường Minh. Ba, tụi con vừa mới đến đây, có quen biết gì ai đâu mà gây chuyện. Tường Khánh bước vào nhìn thấy người đàn ông kia, nàng cũng không có e sợ như anh trai của mình mà trực tiếp đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh ra. Ba nói trước, ba đến đây là để làm việc, chứ không phải là đến chùi mông cho các con. Cẩn thận mà học tập vào, người đàn ông kia giọng điệu cực kỳ cương nghị giống như là một người bề trên có thân phận cực cao đang nói chuyện thủ hạ bên dưới vậy. Tụi con biết rồi. Nàng có chút thất vọng nhìn vào cái tủ lạnh trống trơn, thậm chí ngay cả một bình nước lạnh bên trong cũng không có. Ba đã chuẩn bị hồ sơ nhập học cho các con rồi. Đầu tuần sau chú Kiên sẽ mang các con đến nhận lớp. Người đàn ông tiếp tục đọc tập tài liệu trên bàn vừa nói. Ba, cho con ít tiền. Chiều nay con đi siêu thị mua đồ. Nhà chẳng có cái gì hết. Tường Khánh thanh âm vang vọng trong bếp. Chuyện này con không cần phải lo. Ba đã có sắp xếp rồi. Lát nữa gì mai con sẽ đến. Người đàn ông chăm chú đọc tài liệu tiếp tục trả lời. Tường Khánh tâm tình cũng có chút vui vẻ, nhưng khi nghe cái tên gì mai kia sắc mặt nàng trở nên âm trầm và lạnh lẽo. Người đàn bà kia, con không thích. Tường Khánh lạnh giọng nói. Lúc này người đàn ông mới bỏ tập tài liệu xuống, ông ta đứng dậy rồi đi vào bếp, chăm chú nhìn lấy con gái. Ba biết con có thành kiến với dì Mai, nhưng dì ấy là một người tốt. Con không thể một lần mở lòng với dì ấy hay sao? Người đàn ông thâm tình nói. Ừ, nếu bà ta thật sự là người tốt, thì trên thế gian này chẳng còn người xấu nữa. Nói xong liền tức giận đi lên lầu. Nhìn bóng dáng con gái người đàn ông có chút thở dài không nói thành lời. Người đàn ông này nếu như Phạm Long nhìn thấy sẽ ngay lập tức trợn mắt há mồm. Người đàn ông này tên là Nguyễn Tư Tường Long. Tại Việt Nam họ kép cực kỳ hiếm có, nhưng một khi xuất hiện họ kép thì chứng tỏ người này có địa vị rất cao trong xã hội, thậm chí còn là hậu duệ của quý tộc phong kiến. Nguyễn Tư Tường Long trong giới chính trị lúc này cũng không phải là một ngôi sao sáng gì, nhưng khoảng 20 năm sau người đàn ông này hầu như ai cũng biết đến. Vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Nguyễn Tư Tường Long từng đảm nhiệm chức vụ trưởng ban kinh tế, ủy viên trung ương nhà nước, phó tổng đốc chính phủ, là một trong ba bàn tay đắc lực của tổng đốc chính phủ lúc đó, nắm quyền hành về phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn 2020-2025. Mà ngay lúc này Nguyễn Tư Tường Long lại có mặt tại thị trấn Long Khang này. Điều này có nghĩa cái gì? Đó chính là cái thị trấn già cỗi này sắp biến thiên. Long, em quen với thằng đầu bờm ngựa kia hả? Mãi đến gần 2 giờ chiều cửa tiệm mới vắng khách, lúc này chị Tuyết mới có thời gian hỏi thăm Phạm Long. Có việc gì hả chị? Phạm Long thở hồng hộc như chó vừa cố gắng lau dọn bãi chiến trường để chuẩn bị cho lượt khách buổi chiều. Thì thằng đó chị thấy quen lắm. Nhìn như ba của nó là chủ đầu tư của trường chị đấy. Chị Tuyết thấp giọng nói. Ừ. Thì nó học ngu, cho nên ba nói mới xây trường lên cho nó học. Có vấn đề gì đâu. Phạm Long cũng không có quá ngạc nhiên dưới cái tin tức này. Mà chị nghe nói thằng đó nó bá đạo lắm. Trong trường ai cũng sợ nó cả. Này chị nghe em với nó to tiếng. Em coi chừng nó trả thù. Chị Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở. Chị yên tâm. Tụi nó nhúng nhảy cũng không được bao lâu đâu. Ba của tụi nó sắp hát bài ca phía sau xong sát rồi. Phạm Long cực kỳ bình thản nói. Tại sao Phạm Long lại có thể tự tin như vậy? Đương nhiên hắn có trí nhớ của tương lai thì làm sao hắn không biết được, thậm chí còn biết dành nữa là đằng khác. Nhớ lại kiếp trước, sau khi hắn rất tốt nghiệp cấp 2, hắn đã không còn ở nhà nữa, mà trực tiếp lang thang tại các quán internet. Mà tại cái thị trấn này chỗ nào nhiều cửa tiệm internet nhất? Đương nhiên là con đường Nguyễn Tri Phương rồi. Ngày trước hắn từng đóng đô ở nhiều quán net như Tâm Net, Bảo Hân Net, nhưng sau đó có một lần hắn nghe được một cái tin tức là quán net Tuấn Khanh có tổ chức sự kiện thi đấu cơ ép, ai giành được giải nhất sẽ nhận được giải thưởng trị giá 5 triệu đồng bao gồm 2 triệu tiền mặt cùng 100 giờ. Thể thức thi đấu là đấu đơn ở bản đồ thi đấu trạm phát sóng, vũ khí được sử dụng là súng ngắm M600 và M16, vũ khí cơ bản của cơ ép. Phạm Long lúc đó đang thiếu tiền hơn nữa, trò chơi sở trường của hắn đó chính là bắn đột kích, cho nên hắn không một chút ngần ngại mà tham gia. Quả nhiên Phạm Long trong giới đột kích có thể nói là vô địch thủ, lần đó hắn đại khai sát giới trong một trận đấu liên tiếp đạt được các cờ e vàng. Và đương nhiên giải nhất đã bị hắn ôm chọn. Và cũng từ đó hắn đóng đô tại tiệm Net Tuấn Khanh. Cũng quen được quản lý ở đó là Hùng Sáng cùng cái tên Nguyễn Phi Long kia rồi đi theo hắn ta làm một cái tiểu đệ. Tại sao Phạm Long lúc đó lại như thế? Nhưng nhiên là vì Nguyễn Phi Long chính là kẻ thù không đội trời chung với Lê Đình Khương, mà cái thằng Lê Đình Khương kia nhìn cái mặt của nó là muốn đập rồi. Và đặc biệt một điều Nguyễn Phi Long đối xử với anh em rất tốt. Chỉ cần nghe lời hắn, giúp hắn lấy được mặt mũi thì muốn gì cũng có. Năm đó khi Phạm Long đi theo Nguyễn Phi Long, cuộc đời của hắn có chút lên hương, tiền xa không thiếu, thậm chí hắn còn được Nguyễn Phi Long giới thiệu làm phục vụ trong quán karaoke tay vịn lớn nhất thị trấn. Dù sao đây cũng là sản nghiệp của nhà hắn cho nên Phạm Long được nhận vào làm là chuyện quá sức bình thường. V.S. vì một số nguyên do. Cho nên các chức danh trọng chuyện tòa bộ đều là do mình địa ra, và không phải là hệ thống quan chính tại Việt Nam. Tổng đốc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng đốc Thượng viện, Tổng bí thư, Tổng đốc Hạ viện, Chủ tịch nước, chương 44, Diêu Ố Lý Lai ổ sở, chương 44, Diêu Ố Lý Lai ổ sở. Nhưng thời điểm có Phạm Long cũng không có vui sướng được bao lâu, cũng chỉ được vài tháng kể từ khi hắn đi theo làm đàn em của Nguyễn Phi Long thì tai họa bất ngờ ập đến. Không phải nói chính xác hơn là tai họa cho tất cả những kẻ đầu cơ trục lợi, lợi dụng chức quyền mà chiếm đoạt tài sản làm thất thoát cho quốc gia tại thị trấn Long Khánh này. Lúc đó vì Phạm Long có địa vị rất thấp trong xã hội, nên cũng không biết bên trên có vấn đề gì đã xảy ra. Nhưng có một điều hắn có thể xác thực rằng, bố của Nguyễn Phi Long là Nguyễn Văn Phi bị bắt vì tội buôn lậu gỗ, khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ. Ngoài ra Nguyễn Văn Phi còn bị buộc tội với nhiều tội danh khác như bảo kê, mua bán kinh doanh quán karaoke tay vịt, gái mại dâm và chất cấm. Lần đó ngoài Nguyễn Văn Phi ra thì còn có Lê Đình Khương, bố của tên Lê Đình Khương, lão ta bị bắt với tội danh lạm dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản công, gian lận trong công tác kế toán, kiểm toán làm thất thoát tài sản quốc gia. Ngoài hai nhân vật kể trên thì lần đó chính quyền thị trấn Long Khánh cũng rung chuyển không hề nhẹ, một loạt cán bộ bất ngờ trong đêm bị ủy ban kiểm tra tỉnh ngay trong đêm bị mời lên trên tỉnh uống nước trà. Cũng may lần đó Phạm Long chỉ là một tên cắt ké phục vụ thôi, nên cũng chỉ bị nhốt 3 ngày, hỏi khẩu cung rồi thả ra ngoài. Có thể nói đó là lần đầu tiên Phạm Long bị lên công an, ngồi xổm trong phòng tạm giam 3 ngày. Trải nghiệm đó cũng không phải là cái trải nghiệm vẻ vang gì. Tạm gác lại chuyện cũ khi xưa, Phạm Long tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, đồng thời tính toán xem ngày hôm nay món trà mãng cầu của hắn lợi nhuận được bao nhiêu. Nếu khả quan thì cửa hàng của hắn sẽ có thêm một nguồn thu nhập khác. Phạm Long dựa trên order của khách mà xác định buổi trưa ngày hôm nay có bao nhiêu người gọi món trà mãng cầu này. Sau một lúc kiểm kê thì có tất cả 48 phần được gọi, con số này cũng không tính phần 4 ly của đám người Lê Đình Cương. Nếu tính luôn của đám người kia thì con số lên đến 52 phần. Với giá mỗi một phần là 15.000 đồng, như vậy thu nhập buổi trưa hôm nay của món trà mãng cầu là 780.000, ngoài ra nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh, ít nhất cũng thêm 12 phần nữa. Như vậy nếu chỉ tính phần bán buổi trưa ngày hôm nay thì Phạm Long lời được tận 680.000 đồng. Đây là một con số không hề nhỏ chút nào. Nếu như ban hết thì đừng nói 144 lời mà chính là 140 lời trong truyền thuyết. Ngày hôm sau, chính là ngày thứ 6, cũng là ngày ác mộng của rất nhiều học sinh, đặc biệt là các học sinh cá biệt có cái tên của mình nằm trên sổ đầu bài. Và đương nhiên trong số này có cái tên của Phạm Long rồi. Mà trước khi nói đến điều này thì chiều ngày hôm qua, không hiểu tại sao lão thầy giáo chủ nhiệm lại đến nhà tìm mẹ Phạm Long để nói chuyện. Thật không hổ danh là giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chỉ một vài câu thôi thì lão ta đã thuyết phục mẹ hắn để cho hắn tham gia cái lớp hùng biện của trường. Thấy rất tốt nhưng Phạm Long chỉ có thể nói là rất tiếc. Nếu so sánh tuổi mẹ đẻ thì thầy Sơn có thể làm ba của hắn, thế nhưng nếu so độ tuổi tâm lý thì hắn có thể tự tin xin thầy cái tuổi. Thầy Sơn có tuổi gì so sánh được với hắn? Hắn từng là một lão đầu cô đơn sống đến già, một người từng trải qua bao nhiêu đắng cay, mật ngọt của cuộc đời, hắn từng thành công, nhưng cũng đã từng thất bại. Hắn đã không biết bao nhiêu lần đi giữa làn danh sinh tử thì làm sao một nhà giáo, chỉ có kiến thức trong trường suốt ngày chỉ có thể nghĩ cách đối phó học sinh có thể so sánh cho được. Ông trời đã cho Phạm Long một cái cơ hội, sống lại làm lại cuộc đời thì hắn nhất định sẽ sống theo ý định của mình, dựa vào những hoạch định của bản thân mà tiến tới. Hắn sống vì gia đình, sống vì hạnh phúc của bản thân và những người thân bên cạnh hắn. Hắn cũng có ước mơ, hắn cũng có lý tưởng và hắn nhất định sống và theo đuổi ước mơ và lý tưởng của mình, chứ không phải vì những lời ong tiếng ve đường mật, ý kiến của những kẻ hầu như chỉ đi qua trong cuộc đời hắn một lần. Lão thầy Sơn chủ nhiệm tại sao lại cứ nhất thuyết phục Phạm Long vào cái lớp hùng biện đó? Điều đó có thực sự tốt cho Phạm Long hay là vì một cái ý đồ khác? Đương nhiên câu trả lời đó chính là vì lợi ích của lão ta rồi. Thử nghĩ mà xem nếu như Phạm Long đi theo con đường mà lão vạch ra thì sẽ như thế nào? Đương nhiên với tài năng hùng biện của Phạm Long mà lão từng trải nghiệm qua thì Phạm Long nhất định có thể giúp trường đạt các thứ hạng cao trong các cuộc thi hùng biện. mà lão chính là thầy giáo chủ nhiệm, thì đương nhiên lão cũng sẽ được danh tiếng đi kèm. Mà đối với một nhà giáo thì danh tiếng có nghĩa gì? Đó chính là sự thăng tiến trong công việc, sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh. Thăng tiến trong công việc đương nhiên là chuyện dễ hiểu rồi. Nước chảy chỗ chú người luôn đi lên. Thăng tiến trong công việc đó là ước mơ của tất cả mọi người. Còn về phần sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh thì như thế nào? Đó chính là sẽ có nhiều học sinh biết đến ông ta hơn, lão ta sẽ chiêu thu được học sinh đến luyện thi hơn. Như vậy lão sẽ tăng thu nhập cực kỳ đáng kể. Không phải cứ hễ ai là giáo viên đều có thể dạy thêm được. Ví như tại trường Long Khang có tất cả 7 giáo viên dạy môn tiếng Anh, nhưng chỉ có 2 trong 7 số giáo viên đó mở lớp dạy thêm là có học sinh mà thôi. Và đương nhiên 2 trong số này không có lão Sơn dòng này. Vì học sinh trường Long Khang không một ai theo học lão cả, cho nên lão chỉ có thể đi theo mấy giáo viên khác dạy luyện thi ở các trung tâm, lò luyện thi vào cấp 3 Long Khang mà thôi. Còn nếu lựa chọn để ôn thi đại học thì không một ai, cho dù là học sinh do lão chủ nhiệm cũng không một ai. Nhưng nếu việc của Phạm Long Thành và đi theo chiều hướng của lão thì mọi chuyện sẽ khác hẳn, thậm chí có thể nói đây chính là cơ hội để lão đổi đời. Nhưng Phạm Long kiên quyết say no. Thì bao nhiêu ý đồ, nhu mô của lão tan thành bọt biển, không một chút giá trị. Phạm Long có thể khẳng định rằng khi hắn từ chối lời đề nghị của lão như thế, nhất định hắn sẽ bị lão ta ghim trong lòng. Đối với một người mang thủ như lão Sơn dòm này thì ai biết được lão ta sẽ làm cái gì để áp chế Phạm Long. Nhưng hắn không quan tâm, hắn đến trường không phải vì kết quả học tập, không phải vì những tờ giấy khen vô dụng, những lời khen sáo rỗng của mấy giáo viên, hay là vì vinh dự của trường. Hắn bước vào ngôi trường Long Khang này chính là vì tình yêu mà hắn từng bỏ lỡ, vì những lỗi lầm mà ngày trước hắn không thể thực hiện được với mẹ hắn, với những người thân bên cạnh hắn. Và đương nhiên hắn cũng muốn trải qua một thời tuổi trẻ, một thời nhiệt huyết, sống và cháy hết mình. Dĩ ố lý lai ổ sở chương 45, thay đổi bất ngờ chương 45, thay đổi bất ngờ này. Càng bỏ. Cha mãng cầu này. Uống đi. Lát nữa đá tan lại uống không ngon. Phạm Long vừa mới lên lớp thì ngay lập tức đưa ly trà mãng cầu cho cô bạn Thanh Mai Trúc Mã Lê Thảo Nguyên. Ồ, hôm nay lớp trưởng của chúng ta gạ lạng quá ta. Bộ tính theo đuổi công chúa của lớp chúng ta à? Lớp phó Trần Thanh Mai cạnh bên giọng có chút chua chua. Ha ha ha. Thôi bất đoán mò đi. Này thứ sau đó. Dự là tiết cuối hôm nay bị ăn chửi no. Phạm Long cũng không muốn tiếp tục cái đề tài nhạy cảm này liền bẻ lái câu chuyện. Này Long. Tôi nghe nói hôm qua thằng Khương lớp A5 qua nhà bạn gây chuyện hả? Mình nghe nó nói là sẽ dạy cho ông một bài học đó. Lê Thảo Nguyên dường như nhớ đến việc gì đó liền hướng Phạm Long nhỏ giọng. Xì. Ai rảnh hơi đâu mà cùng nó gây chuyện. Vấn đề là nó đi xỉ với gái. Đã ăn cay không được rồi mà còn dám gọi mì cay cấp độ 7. Xong nó vào trong bếp kêu đổi lại thành cấp 1. Mình thì cũng đồng ý, cũng chẳng có vấn đề gì ăn cấp 1 thì đỡ tốn tiền nữa thôi. Nhưng ai biết được. Bà chị Tuyết nhân viên quán mình, đưa nhầm tô cấp 5 cho nó. Nó vì xỉ gái rồi ăn luôn. Miệng nó sưng như cái móc heo. Rồi mất mặt trước gái sinh nên nó giận chó đánh mèo lây sang mình. Phạm Long kể sơ lược về chuyện ngày hôm qua. Còn có chuyện này. Mình còn tưởng vì bạn đang theo đuổi nhỏ Phương lớp A1 nên thằng Khương mới đòi đánh bạn chứ. Thảo Nguyên bắt phải nói, nhưng không hiểu làm sao khi nàng nhắc đến cái tên Minh Phương lớp A1 thì lòng nàng khó chịu vô cùng. Lại nữa, mấy má đừng đồn bậy giúp con một cái. Con phải vừa học vừa kiếm tiền vất vả để cưới vợ à? Phạm Long tỏ ra bi thảm nói. Này, cái anh kia, lông mọc đủ chưa mà suốt ngày đòi lấy vợ, trong lúc Phạm Long đang ba hoa thì bên ngoài lại xuất hiện khuôn mặt quen thuộc của thầy Hùng dạy công dân. Ơ thầy, hôm nay thầy đâu có tiết ở lớp em đâu? Phạm Long có chút ngạc nhiên hỏi. Bố không có tiết là không đến lớp cậu được à? Như thế nào? Cậu đã suy nghĩ lời đề nghị của tôi chưa? Thầy Hùng vẫn cố gắng khuyên Phạm Long. Thầy à, mỗi sự lựa chọn sẽ là một con đường khác nhau. Nhưng kết quả của nó luôn dẫn đến đó chính là thành công. Có thể thành công trong mắt của thầy là phải đạt được nhiều danh hiệu, là một người xuất sắc mà sẽ là một công chức, một nghị viên ưu tú. Nhưng đối với em, thành công đó chính là làm những gì thích, được sống cùng người mình yêu và một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn. Còn gì xây dựng đất nước, phát triển đất nước, trở thành một người có ích cho xã hội. Cái lý tưởng đó nó quá cao vời so với em. Phạm Long từ chối khéo. Xem ra ý em đã quyết. Thầy cũng không khuyên em nữa. Mà công nhận mì nhà em ăn ngon thật. Thầy nghe mẹ em nói. Mấy thứ kia là do em nghĩ ra. Thầy Hùng cũng có chút tiếc nuối nói. Thầy quá khen rồi. Kỳ thực nó chỉ là một món mì nấu trên công thức tổ mì ủng rồi đánh thêm một chút quảng cáo cho hợp thị hiếu mà thôi. Phạm Long cũng có chút nhỏ giọng trả lời. Vậy cửa hàng kia của em chừng nào khai trương? Lâu rồi thầy cũng không ăn bún đâu. Thầy Hùng là người gốc Nam Định, đương nhiên tuổi thơ của thầy ấy được không ít lần ăn món ăn kia. Đó không phải vì thầy thèm bún đậu mà đó chính là hương vị quê hương, hương vị hoài cổ và nỗi nhớ quê nhà. Dạ là 29 thầy. Bữa đó thầy nhớ đến ủng hộ em nhé. Phạm Long lộ ra một nụ cười tiếp thị tươi tắn. Thôi được rồi. Bữa đó thầy sẽ đến. Nhưng thầy vẫn rất mong đợi em vào lớp tài năng của thầy. Chỗ của thầy vẫn luôn chừa một vị trí cho em. Thầy Hùng cố gắng chừa ra cho Phạm Long một cái đường lui. Phạm Long nhìn bóng lưng cao lớn của thầy Hùng rời đi, hắn cũng có một chút cảm giác áy náy. Có thể nói thầy Hùng là một trong số ít những giáo viên trong ngôi trường này hết lòng vì học sinh mà ít mang tư tâm trong lòng. Kỳ thực năm nay thầy Hùng cũng đã 60 rồi, ở cái độ tuổi này những nhà giáo khác bọn họ thường đã nghỉ hưu, an hưởng tuổi già vui vẻ với con cháu. Nhưng thầy Hùng vẫn chấp bút đến trường, đến lớp tiếp tục đưa thế hệ tương lai của tổ quốc qua bên kia bến đỏ. Không phải vì thầy Hùng không dám nghỉ, vì sợ không có tiền. Nếu ai nghĩ thầy ấy có tâm tư như vậy đó là một sai lầm lớn. Thầy là con cháu lao thành cách mạng, từng tham gia vào hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại bảo vệ tổ quốc. Chạy trong mình là dòng máu cách mạng, là một nghị viên ưu tú, từng đi du học tại Liên Xô nên tư tưởng cách mạng đã thấm sâu vào trong tiềm thức của thầy. Thấy không giống như bao người khác, vì một chút danh tiếng, vì một chút lợi lộc mà tranh giành, đấu đá. Thầy Hùng thật sự là vì học sinh, vì tương lai đất nước. Long, sao ông không vào cái lớp Hùng Biện kia đi? Tôi thấy nhiều đứa thèm mà vào không được. Vậy mà bạn mời 2-3 lần vẫn không chịu vào. Thật sự là làm người khác không thể hiểu nổi. Thảo Nguyên bên cạnh cũng quên cả uống nước mà nhìn chằm chằm Phạm Long thấp giọng nói. Mình biết khả năng của bản thân mình nói như thế nào. Hơn nữa mình cũng không có quá nhiều thời gian. Mình còn rất nhiều việc khác phải làm. Thôi đừng nói nữa. Cho mượn bài tập toán đi. Sắp vô lớp rồi. Phạm Long rất là mặt dày nói. Vậy. Hôm nay toán hình nha. Thảo Nguyên cũng không chút do dự mang bài tập toán hình cho Phạm Long chép. Ngồi cạnh bên lớp phó học tập Trần Thanh Mai cũng tiện thể đưa một quyển bài tập khác đến. Bài tập hóa luôn đây. Chép cho nhanh đi. Lát khỏi phải mượn. Trần Thanh Mai có chút đỏ mặt đưa bài tập về nhà cho Phạm Long. Hành động này của Trần Thanh Mai khiến cho Phạm Long có đôi chút khá bất ngờ, vì thường ngày cô gái này rất là khó chịu mỗi khi hắn mượn bài tập. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại tốt tính thế. À, cảm ơn bạn Hiền. Sau này tại hạ tất có hậu ta. Phạm Long mặt dày nói. Rất nhanh tiếng chuông báo hiệu vào tiết học đã vang lên, Phạm Long lại phải đương đầu với 4 tiết học dài đằng đẵng. Một tiếng 45 phút mà hắn cứ tưởng chừng như dài tận 2-3 tiếng. Cảm giác cực kỳ kinh khủng và buồn ngủ. Thế nhưng ngày hôm nay, tiết đáng sợ nhất không phải là 4 tiết học này mà chính là tiết giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp. Chuyện đến thì cuối cùng cũng sẽ đến khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết 4 thì cũng là lúc Phạm Long vào khoảnh khắc ít anh. Lao Sơn Giòm vẫn như thường ngày, vẫn là một chiếc áo sơ mi sọc đứng màu xám, trên tay vẫn là chiếc cặp sách màu đen, vẫn là chiếc giày sàn đó, tiếng bước chân của Lao vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng đối với lớp C ban này thì nó lại không khác gì tiếng trống giữa đêm u tối và tĩnh mịch. Nhìn thấy thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớn, hơi thở của cả lớp trở nên dồn dập. Cả lớp đồng loạt đứng lên để chào thầy giáo, đồng thời Lao ta cũng đứng nghiêm trên bục giảng túi đầu chào học sinh được rồi. Các em ngồi xuống đi. Thanh Mai, em lên đây. Lao Sơn Giòm ngồi lên ghế giáo viên rồi từ trong chiếc túi sách kia lấy ra một xấp tài liệu. Thanh Mai, em phát những tài liệu này cho các bạn đi. Lao Sơn Giòm rất là ân cần từ tốn nói với Thanh Mai, đồng thời ánh mắt của Lao không nhịn được là liếc nhìn về phía Phạm Long một cái. Được rồi. Ngay hôm nay thầy có một số công việc cần phải triển khai với các em. Thứ nhất là vào thứ hai đầu tuần sau. Dựa vào thông tư của chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sáng ngày thứ hai toàn thể trường học trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới niên khóa 2009-2010. Vì khối 10 của chúng ta học buổi chiều cho nên sáng ngày thứ 2 đúng 6 giờ 30 phút các em phải có mặt tại trường, trang phục chỉnh chu tương tất để cùng với các khối lớp anh chị và các bạn tham gia buổi lễ quan trọng này. Long, em là lớp trưởng, nên em phải có trách nhiệm giám sát và điểm danh các bạn đến đúng giờ, đồng em phải triển khai công việc lấy và cất ghế cho lớp chúng ta. Lao Sơn Giòm lúc này mới chăm chú nhìn Phạm Long. Chương 46, đối chọi gay gắt. Chương 46, đối chọi gay gắt. Thưa thầy, ý của thầy là sao? Vấn đề này em không hiểu cho lắm. Phạm Long đương nhiên là biết Lao thầy Sơn đang cố tình làm khó dễ hắn. Nhưng Phạm Long cũng không phải là một thằng ngu dễ bị người khác khi dễ đè lên đầu, lên cổ như vậy. Lời của tôi nói đơn giản như vậy mà anh không hiểu hay sao? Hay là anh cố tình chống đối tôi? Lao Sơn Giòm bắt đầu lớn tiếng. Quan trọng là ý của thầy không quá rõ ràng. Em hỏi lại thì có gì sai? Hay là thầy ngay từ sớm đã có khúc mắc với em? Muốn chèn ép em? Phạm Long không một chút sợ hãi mà trực tiếp tay đôi với Lao Sơn Giòm. Phạm Long, cậu đây là đang thái độ với tôi. Lao Sơn Giòm giọng trầm xuống. Thái độ? Ý thầy là gì? Em mong thầy giải thích cho rõ. Thái độ là thái độ như thế nào? Từ lúc vào lớp đến giờ, những lời của thầy phát ngôn ra đều không đầu không đuôi, lời nói ẩn chứa rất nhiều thứ không rành mạch bên trong. Em chỉ mong thầy có thể giải thích rõ hơn, nhưng thầy lại tỏ thái độ không hài lòng với em. Vậy thầy có ý kiến gì? Xin thầy nói thẳng. Phạm Long lộ ra thái độ hiên ngang, lợn chết không sợ nước sôi trực tiếp đối đầu với thầy giáo chủ nhiệm. Lao Sơn Giòm không nói gì thêm nữa, nhưng lão lại ngồi xuống lấy viết của mình ra rồi ghi thêm cái gì đó vào trong sổ đầu bài. Được rồi, Phạm Long, nếu cậu cảm thấy bản thân không phù hợp làm lớp trưởng nữa, thì hôm nay tôi sẽ bầu lớp trưởng khác. Lao Sơn Giòm không lý không dành trực tiếp cho Phạm Long ô út cái chức vụ lớp trưởng. Lao vừa thốt lên câu này, ngay lập tức gây lên sự chấn động không hề nhẹ với cả lớp. Tại sao? Thầy hãy cho em cùng các bạn một cái lý do đi ạ. Kỳ thực em cũng chẳng muốn làm cái chức lớp trưởng này đâu. Nhưng tự dưng thầy cùng các bạn đưa em lên. Chứ thật lòng em cũng chẳng muốn. Nhưng không phải vì như thế mà thầy chỉ dựa vào một vài lời nói của thầy lại bị đi cái chức vụ lớp trưởng này. Nếu thầy không thể cho ra một câu trả lời thích đáng, thì ngay ngày thứ hai em sẽ nhờ hội phụ huynh học sinh cùng ba mẹ em phản ánh với thầy hiệu trưởng. Em tin rằng thầy hiệu trưởng là một người trí công vô tư sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng nhất. Phạm Long không những không bị những lời của Lao Sơn Giòm ham dọa mà còn trực đe dọa ngược lại. Những lời này Phạm Long vừa thốt ra đã khiến cả lớp dường như chết lặng, cả một đám đều trợn mắt nhìn Phạm Long, dường như bọn họ không thể nào tin vào mắt của mình, tin vào tai của mình. Đặc biệt là cô nàng Thanh Mai Trúc Mã Lê Thảo Nguyên, đôi mắt cô nàng long lanh nhìn Phạm Long không rời, cho dù chỉ là một chút. Sắc mặt nàng có đôi chút đỏ lên, nhưng không hiểu tại sao ngay lúc đó nàng lại cảm thấy trong lòng có một chút gì đó chua xót, một chút đau đớn không nói thành lời. Tốt, cậu rất tốt. Tôi ghi nhận lời đề nghị này của cậu, nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình. Đây là một tập thể lớp, cậu thân là một lớp trưởng, là một người thay giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn có nhiệm vụ quản lý các bạn cùng lớp, là một trong những người tiêu biểu đại diện, là bộ mặt của lớp C3 này. Nhưng cậu thì sao? Chỉ chưa đầy 2 tuần đi học mà cậu đã làm ra những gì? Cậu trả lời cho tôi xem. Hả? Lão Sơn giòm đập mạnh quyển sổ đầu bàn lên bàn phát ra một tiếng chói tai. Quyền lợi thì phải đi chung với lợi ích. Người ở vị trí càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Vậy Phạm Long, cậu thân là lớp trưởng, cậu đã làm gì cho lớp này ngoài những 2 tiếng mà cậu mang lại? Hả? Ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã có thái độ chống đối với giáo viên. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu tài giỏi như thế nào? Nên nhớ cậu lúc này chỉ là một học sinh, và tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu. Vận mệnh của cậu trong 3 năm tới đều nằm trong tay của tôi, và tôi có thể hoàn toàn thay đổi số phận của cậu chỉ bằng một nét bút của mình. Lão Sơn giòm khuôn mặt trầm xuống cực kỳ đáng sợ. Lúc này sắc mặt cả lớp đều tái đi, tất cả đều hoang mang nhìn về phía Phạm Long. Thế nhưng Phạm Long lúc này sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí khỏe môi còn lộ ra một nụ cười nhẹ. Đúng, thầy nói đúng. Vận mệnh của em trong 3 năm tới rất có khả năng đều nằm trong tay của thầy. Thầy có thể quyết định tất cả. Chỉ cần thầy cho một cái lời phê hạnh kiểm yếu hoặc kém thì tất cả mọi nỗ lực của em trong 1 năm sẽ tan thành bọt biển. Việc này chắc cũng không phải là lần đầu tiên thầy làm đấy nhỉ? Em nghe nói mấy năm trước thầy chỉ dùng một vài tờ kiểm điểm đã thay đổi số phận của một cậu học sinh giỏi, mà nguyên nhân chỉ vì thầy không thích cậu ta, thường xuyên công kích tinh thần bằng lời nói, khiến cho cậu ta chán ghét môn tiếng Anh. Rồi thầy vịn vào chuyện đó để ép buộc cậu ta viết bản kiểm điểm, để rồi cậu ấy không thể tốt nghiệp. Thầy có biết không? Chính vì một nét bút của thầy đã thay đổi vận mệnh của một người, từ một thanh niên tài tuấn trở thành một kẻ bùi lời. Thầy thấy có vui không? Em tin chắc là trong mấy năm qua về đêm thầy không bao giờ dám đi ngang hẻm Ba Tiểu Nhĩ. Phạm Long nhìn Lão Sơn giòm bằng một ánh mắt cực kỳ kinh miệt đến cực điểm. Hẻm Ba Tiểu là một con hẻm nhỏ sát bên đường dây xe lửa, chỉ cách nhà ga Long Khang chừng 200m mà thôi. Nơi này về đêm tập trung rất nhiều cửa hàng bán thức ăn đêm, trong đó nổi tiếng nhất là hủ tiếu Ba Tiểu, bánh bao đường dày. Khu vực này là ngã ba giữa bến xe khách Long Khang, nhà ga Long Khang, chợ Long Khang và công viên 214. Ở giữa công viên này còn đặt một chiếc xe tăng, cho nên khu vực này rất là rối loạn, đặc biệt là về đêm thường xuyên tụ tập rất nhiều thành phần bất hảo. Ở kiếp trước khi Phạm Long làm dân bụi đời thì khu vực này vẫn là nơi thường xuyên lui tới về đêm. Cũng vì việc này mà Phạm Long đã quen với cậu học sinh mà hắn vừa mới nhắc đến. Hắn từng nhớ trong một lần sau tên kia nói rằng, nhất định sẽ có một ngày nó nhất định sẽ đâm chết thằng già đã hủy hoại đi cuộc đời của hắn. Và đương nhiên nếu như Phạm Long nhớ không lầm thì 4 hay 5 năm gì đó tại Long Khang có một vụ án mạng lớn xảy ra. Vụ việc rất là thương tâm, chính là một giáo viên tiếng Anh trưởng Long Khang bị một tên côn đồ sát hại trong lúc đang ăn đêm. Phạm Long nói đến đây mặt lão thầy Sơn tái đi ngay lập tức, sau đó nó lại biến đỏ lên vì thẹn. Lão ta nghiến răng, nghiến lợi phát ra tiếng ken két nhìn chằm chằm vào Phạm Long. Giáo viên chủ nhiệm, nghe thì cũng ai đấy, có thể thay đổi vận mệnh của một người cùng ra gì đấy. Nhưng thầy đừng bao giờ xem thường học sinh của thầy, vì thầy sẽ không biết rằng đứng phía sau học sinh của thầy là ai đâu. Thầy có thể quyết định vận mệnh của người khác bằng một nét bút, thì cũng sẽ có người thay đổi số phận của thầy cũng chỉ bằng một nét bút. Thầy không phải là đỉnh núi Everest, cho nên thầy không phải là ngọn núi cao nhất. Thầy không thể nào ngồi xổm lên tất cả các quy tắc pháp luật cả. Chúng ta bây giờ là xã hội hội pháp trị, làm việc gì cũng cần phải có bằng chứng. Nếu em sai phạm thì em chấp nhận, em sẽ chịu mọi hình phạt từ hội đồng kỷ luật. Còn nếu như thầy sai phạm thì sẽ như thế nào? Phạm Long nhìn Lão Sơn giòm bằng một ánh mắt cực kỳ không thiện ý. Chương 47, không khoan nhượng. Chương 47, không khoan nhượng. Từ thái độ của Phạm Long cho đến cách ứng xử, phương thức nói chuyện trưởng thành, không những không sợ những lời lẽ uy hiếp của lão, thậm chí Phạm Long còn lợi dụng lời lẽ sắc bén của mình lại có thể uy hiếp được lão. Điều này khiến cho một giáo viên lâu năm như lão cũng phải bất ngờ và xem thằng học sinh ngỗ nghịch này bằng một con mắt khác. Lúc này không khí trong lớp cực kỳ đè nén, mọi người hầu như chỉ tập trung vào 2 người, một là giáo viên chủ nhiệm nổi tiếng là một người gắt, thâm hiểm nhất trường, và một tên học sinh cực kỳ nổi tiếng trong khối lớp 10 với kỳ danh Sửu Nhi không sợ bất kỳ một ai. Phạm Long mắt đối mắt nhìn chằm chằm vào lão thầy chủ nhiệm, mỗi một động tác, một ánh mắt hay một chút cảm xúc lưu trên khuôn mặt kia Phạm Long đều lưu lại trong đáy mắt. Nhìn thấy từ trong ánh mắt của lão Sơn giòm lộ ra một chút do dự, Phạm Long ngay lập tức tiêm thêm một mũi thuốc kích thích. Thưa thầy, em nghe nói những năm 90 thầy được cử sang du học tại Liên Xô đi. Đến nay cũng hơn 20 năm rồi. Nhưng đến giờ phút này thầy vẫn là một giáo viên phổ thông. Nếu dựa vào các mác du học Liên Xô lại có thâm niên gần 20 năm tại trường, nhưng thầy vẫn là một giáo viên bình thường. Việc này chứng minh cái gì? Một là thầy không có đủ năng lực để đảm nhận các chức vị cao hơn. Còn hai là thầy không các lãnh đạo vừa mắt. Đã như vậy ngày hôm nay thầy chỉ vì một chuyện không đâu vào đâu mà chọc giận tới một vị lãnh đạo nào đó. Em có thể chắc chắn rằng thời gian kế tiếp của thầy nhất định sẽ không được yên ổn đâu. Phạm Long nhìn chằm chằm vào Lão Sơn giòm giọng điệu cùng thái độ lệ ra sự uy hiếp. Mày! Lão Sơn giòm lúc này đã nhịn không được mà chỉ thẳng mặt Phạm Long. Lão định mắng cái gì đó nhưng lão chỉ có thể quát ra được một chữ mày rồi thôi. Lão tức giận nghiến răng ken két, ngay sau đó tức giận xách túi xách trực tiếp ra khỏi phòng học. Cả lớp C3 dường như chết lặng, đám học sinh không nhịn được mà phải hít từng ngụm khí lạnh, đôi mắt có chút hoài nghi nhân sinh nhìn Phạm Long. Cho dù đám học sinh này là những học sinh ưu tú được tuyển chọn từ vài chục các trường trung học cơ sở, thế nhưng đám học sinh này chỉ là những đông hoa được nuôi trong lồng kính, chưa thực sự va chạm với xã hội này. Đối với bọn họ việc phục tùng giáo viên chính là tuyệt đối, được đưa lên hàng đầu. Lời của giáo viên luôn luôn đúng. Giáo viên quát mắng chính là do bản thân sai. Bản thân bị mắng đó chính là giáo viên vì tốt cho bản thân mới mắng. Mắng bạn đó chính là còn quan tâm đến bạn. Hơn nữa người Việt vốn là một chủng dân tộc tôn sư trọng đạo. Dạy một chữ cũng là thầy mà dạy nửa chữ cũng là thầy. Cho nên việc Phạm Long dám đứng ra tranh luận với thầy giáo chủ nhiệm vào thời điểm này đã là một chuyện phi thường rồi. Không những Phạm Long đứng ra công khai phản kháng lại sự áp đặt của giáo viên chủ, mà thậm chí hắn còn cứng đối cứng uy hiếp lại giáo viên. Điều này mới thật sự khiến cho cả lớp phải đứng lặng và nhìn Phạm Long bằng một con mắt khác. Nhưng về phần Phạm Long thì sao? Thật sự đằng sau của hắn có người, cho nên mới lớn tiếng ngạnh kháng cùng giáo viên chủ nhiệm đến như thế. Đương nhiên là không, phía sau hắn chẳng có ai ngoài hắn cả. Lần này thật ra Phạm Long chỉ là thùng rỗng kêu to, hư trương thanh thế mà thôi. Phạm Long kiếp trước đã gặp cái dạng người như Lão Sơn Giòn quá nhiều rồi. Lão ta chính là cái dạng người khi yếu sợ mạnh. Đối diện với Lão chúng ta càng lùi bước thì Lão ta càng lớn tới. Lão ta sẽ ép bản thân đến mức không còn đường lui và kết cục chính là rơi xuống vực thẳm. Nhưng nếu ta không những không sợ, mà còn tỏ ra khí thế cường ngạnh, ăn mềm chứ không ăn cứng. Thậm chí cùng Lão ta trực tiếp đối đầu thì với cái dạng người này nhất định sẽ lùi bước, cũng không dám làm khó dễ nữa. Mà cho dù phía sau lưng Phạm Long không có người thì đối phó với cái dạng giáo viên này hắn có hàng chục cách để đối phó. Cho dù là bằng con đường chính đạo hay tà đạo đều được. Nhưng người xưa có câu đánh chó không nên đánh chó đến đường cùng, có cùng sẽ bất dậu. Khi ép một người đến mức đường cùng bạn sẽ không biết hắn sẽ làm gì để trả thù bạn đâu. Cho nên nếu Lão ta biết đều Phạm Long cũng không sẽ ngại xuống nước hạ cho Lão ta một bậc thang. Nhìn thấy Lão Sơn Giòm tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng học, mấy giáo viên bên cạnh đương nhiên phải chạy ra xem xét tình hình rồi. Lúc này giáo viên chủ nhiệm lớp C1 là thầy Thủy là giáo viên sử cũng đi ra hỏi thăm. Có chuyện gì vậy? Thầy Thủy tuổi cũng đã khá cao, thuộc về những giáo viên thế hệ đầu của trường, hình như là cùng niên khóa với thầy Hùng, mọi người đều từng du học Liên Xô trở về cả. Dạ, bọn em cũng không biết nữa. Chắc nhà thầy ấy có việc, nên phải về sớm. Phạm Long đứng ra nói chuyện với thầy Thủy với sắc mặt bình thản dường như chuyện vừa rồi không phải do hắn gây ra vậy. Ờ, nếu thầy Sơn đã về trước thì các em cứ sinh hoạt lớp bình thường, đợi hết tiết rồi tan học nhé. Thầy Thủy nhỏ giọng nhắc nhở rồi xoay người trở về lớp. Thế nhưng thầy ấy chỉ đi được vài bước thì quay người lại tiếp tục hỏi Phạm Long, em không suy nghĩ lại vấn đề kia. Thầy thấy em là một cậu học sinh tài năng, đến cái dạng như thế này mà mặt em cũng không hề biến sắc, thì đây chính là một lợi thế của em trong các trận tranh luận, hùng biện. Thầy Thủy không hiểu tại sao lại tiếp tục khuyên Phạm Long. Dạ, em không có quá nhiều thời gian để tham gia. Hơn nữa trong trường này cũng có rất nhiều người có tài năng vượt xa em. Phạm Long có ý né tránh. Thì vậy thôi, các em giữ trật tự. Thầy Thủy cũng có chút thất vọng rời đi. Long, bạn không thật sự suy nghĩ lại hay sao? Do dù bạn không có đi theo con đường công chức nhà nước, nhưng nó có thể giúp bạn không cần thi đại học, thậm chí còn được tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng. Lúc này Trần Thanh Mai thấp giọng nói, đối với những học sinh bình thường mà nói, không phải nói như hầu hết 95 học sinh cả nước cũng chẳng ai quan tâm đến mấy cái lớp tài năng, lớp mầm non, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi cả. Nhưng đối với những trường trọng điểm, đặt chất lượng quốc gia thì đây chính là một câu chuyện khác. Quốc gia nằm tìm kiếm nhân tài để phát triển cho tương lai hàng năm đều sẽ phát động ra rất nhiều cuộc thi, tranh tài ví như cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, các giải Olympic toán học, vật lý, hóa học chế tạo robot. Những cuộc thi này không những là sân chơi, nơi thử thách cũng là một nơi để các học sinh ưu tú giao lưu và phát nhân mạch. Những học sinh nào ưu tú đạt được các thứ hạng cao sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng như Bách Khoa, Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin, Ngoại thương. Đó là những gì mà những học sinh ưu tú này có thể đạt được sau khi thông qua các cuộc thi. Nhưng nhà trường sẽ được gì? Đó là danh tiếng và tăng thứ hạng cấp bậc trường trung học phổ thông. Lấy ví dụ trường Long Khang năm nay xếp hạng 198 trên cả nước, thứ hạng là do công sức của rất nhiều học sinh ưu tú của trường tại các niên khóa trước đã đạt được các giải lớn trong các cuộc kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Nhưng nếu năm nay trường không đoạt thêm các giải thưởng lớn nào thì việc này đồng nghĩa với việc thứ hạng của trường sẽ giảm xuống. Như vậy danh dự của trường sẽ giảm sút và nhận được ít tài nguyên hơn từ sở giáo dục. Có thể nói một khi nhà trường phát hiện ra một học sinh có tài năng, có năng khiếu thì nhà trường có thể dùng mọi biện pháp để thuyết phục học sinh đó. Và đương nhiên từ trước đến nay Phạm Long là người đầu tiên không bị thuyết phục. Cho nên Lão Sơn Giòm mới chuyên quyền dùng biện pháp cứng rắn để ép Phạm Long vào khuôn khổ như thế. Nếu đứng ở góc độ nhà trường, góc độ của giáo viên và góc độ của gia đình thì đó chính là một điều vô cùng vinh dự và tự hào. Thế nhưng nếu đứng ở góc độ của Phạm Long thì đó lại là một câu chuyện khác. Chương 48, với loại con gái không biết điều thì cũng không cần cho nó mặt mũi. Chương 48, với loại con gái không biết điều thì cũng không cần cho nó mặt mũi. Sau khi thầy Thủy rời đi, Phạm Long liền bước ra đứng trước mục giảng, thái độ điềm tĩnh phi thường. Rồi, như thầy Sơn vừa mới thông báo, rằng sáng thứ hai trường ta sẽ tổ chức khai giảng. Như vậy sáng thứ hai các bạn cố gắng đến sớm trước 7:30 tập trung nhé. Tổ trưởng tổ 3 phân công các bạn đến sớm một chút để chuẩn bị ghế. Đây là công tác khá là quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc thứ 6 tuần sau chúng ta có bị ăn chửi nữa hay không. Ôi, không được. Bất không. Bất không. Không được. Ngay lập tức cả một đám nữ sinh tổ 3 hét ầm lên không đồng ý với quyết định của Phạm Long. Này này. Này. Mọi người bình tĩnh. Mình biết khi phân công như thế sẽ rất nhiều bạn nữ bất bình. Không công bằng với các bạn. Nhưng các bạn cũng thấy rồi đấy. Tình hình lớp chúng ta như thế nào mà? Chẳng lẽ các bạn muốn mỗi khi chào cờ thì một mình phải xếp ghế cho các bạn? Mình để các bạn đi xếp ghế theo lượt vậy là không công bằng với các bạn. Vậy còn mình thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì mình là con trai thì tất cả mọi việc nặng đều phải để mình làm? Như vậy mới là công bằng. Xã hội này là bình đẳng. Nam hay nữ đều như nhau cả. Không phải chỉ vì các bạn là phái yếu là không thể làm. Nam làm được thì nữ cũng sẽ làm được. Huống hồ gì đây chỉ là một việc lấy và xếp ghế mà thôi. Phạm Long mắt lạnh quét qua từng thành viên trong lớp, khiến cho nhiều nữ sinh đang muốn mắng chửi gì đó cũng im cái miệng lại. Rồi, việc này các bạn còn có ý kiến gì nữa không? Nếu không có mình sẽ đi tới vấn đề tiếp theo. Lớp 10C3 tuy lúc này không có giáo viên chủ nhiệm, thế nhưng các công việc trong tuần này mà dự kiến cho tuần sau đều được Phạm Long nhất nhất triển khai một cách rõ ràng và minh bạch. Tiến trình công việc có thể nói là nhanh hơn so với thường ngày. Chừng 15 phút sau, Phạm Long cuối cùng cũng đã triển khai xong toàn bộ kế hoạch cho tuần tới, cũng như là công việc tuần sau. Phạm Long nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới 16 giờ 40 phút thôi, như vậy còn hẳn 20 phút. Nếu như lúc này cho mọi người về sớm thì cũng không được, mà để cho mọi người tự do sinh hoạt thì sẽ rất ổn và ảnh hưởng đến các lớp khác xung quanh. Cho nên Phạm Long mới nảy ra một cái ý định liền nói: "Tốt, như vậy công việc tuần sau của lớp chúng ta mình cũng đã triển khai xong, đáng lẽ lúc này chúng ta nên về sớm, nhưng hôm nay mình e rằng sẽ không được. Ai biết đâu lão già âm hiểm kia lại dở ra thêm cái chiêu trò gì, nên mình quyết định hôm nay chúng lại một lần nữa làm quen và nói ra tâm tư, ước mơ và cả công việc tương lai sau này của bản thân. Các bạn thấy thế nào?" Phạm Long đứng trước lớp tự tin nói. Những lời này của Phạm Long khiến cho không ít thành phần trong lớp khinh bị Phạm Long ra mặt. Dù đi chăng nữa cái lớp này cũng chỉ vừa mới làm quen với nhau được 2 tuần, trong 2 tuần này Phạm Long đã làm ra không ít thứ náo động. Đương nhiên những cái náo động này cũng sẽ có người khen, người chê, người thích cùng người ghét cũng rất là nhiều, trong đó có 5 nhân vật ghét Phạm Long ra mặt. Đầu tiên là con bé trên là Trần Kim Ngân, nhỏ này thân hình không được cao lắm. Hình như chỉ là 3 mét chia đôi, lúc ngồi học thì gác chân lên ghế, lên hộp bàn, cái tướng ngồi này không khác gì mấy con mẹ ăn bún riêu ngoài chợ cả. Phương thức nói chuyện thì lại càng giống là mẹ thiên hạ vậy. Còn nguyên nhân tại sao ư? Đương nhiên vì nhà nó giàu. Nếu như Phạm Long nhớ không lầm thì ngày ngày con bé này được tài xế riêng đưa đón. Người thứ hai chính là tổ trưởng tổ bà tên là Nguyễn Thủy Tiên, con bé này có chiếc mũi rất cao, giống như là mũi cách vậy, da mặt nổi đầu mũ bọc, lại kết hợp thêm cặp mắt kiếm nữa, cái tạo hình này không khác gì con cách trong chương trình chuyện ngày xưa của Hở Tờ Vờ nhiều năm về trước. Còn người thứ ba là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, và Ngọc Trinh này cũng không phải mà nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, mà chính là một con khủng long bạo chúa chính hiệu. Thân hình béo ú nặng ít nhất cũng phải 70 kg. Ồ, hôm nay bạn lớp trưởng của chúng ta định mở một lớp dạy đời ạ? Giọng nói khinh khỉnh của con nhỏ 3 mét chia đôi Trần Kim Ngân kia vang lên. Ở đây, dạy đời thì mình không dám. Mình chỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm sống của mình mà thôi. Đối với những lời châm chọc này Phạm Long trực tiếp không để vào mắt, đối với loại con gái chảnh chó như thế này hắn trực tiếp coi nó thành không khí là được. Vậy thì cũng được. Nếu lớp trưởng đã nói như thế, vậy lớp trưởng hãy nói về bản thân trước đi. Tại sao lúc nào lớp trưởng luôn luôn nhắc chữ tiền trên miệng vậy? Có phải vì lớp trưởng rất là tham tiền phải nói? Là cái dạng vì tiền có thể bất chấp tất cả? Trần Kim Ngân dở cái giọng khi người nói. Đúng đó Long. Mình cũng cảm thấy suy nghĩ của bạn có vấn đề rất lớn. Lúc nào cũng tiền tiền, mở miệng ra là cứ tiền tiền. Nó cứ sao sao ấy. Lê Thảo Nguyên cũng thêm lời. Đối với vấn đề này Phạm Long chỉ khẽ cười nhẹ một cái. Các bạn thật sự muốn biết tại sao? Phạm Long đứng trước lớp một lần nữa hỏi lại. Ừ. Dù sao thời gian còn lại cũng ít. Bạn hãy chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm của mình trước đi. Ngồi đầu bàn là một cô gái tên là Dương Thúy Sang. Cô nàng này là một cô gái có khuôn mặt khá tròn, nước da bánh mật, trông cực kỳ khỏe khoắn, thường chơi thể thao. Khu khu. Nếu như các bạn đã thành tâm muốn biết, thì mình xin hân hạnh trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại. Thôi đi ông nội, mấy nữ sinh bên dưới lườm Phạm Long một cái. Được rồi. Không đùa với các bạn nữa. Phạm Long bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Nếu các bạn đã đưa ra câu hỏi này, thì các bạn vẫn chưa nhận thức giá trị của đồng tiền là như thế nào. Và đặc biệt là giá trị đồng tiền ở thế giới người trưởng thành trong xã hội. Ở lớp mình, chắc cũng không có ai làm thêm ngoài giờ học đâu nhỉ. Phạm Long bất ngờ lại hỏi một câu không đâu. Cả một lớp 41 thành viên còn lại ta nhìn ngươi nhìn ta rồi lắc đầu. Rồi. Vậy các bạn, từ nhỏ đến lớn, các bạn đã tự kiếm bao nhiêu tiền từ chính sức lực của mình rồi? Phạm Long lại tiếp tục hỏi. Cái này, một số người có chút đáp ứng. Vậy tiền được thưởng, cho tặng có được tính vào không? Trần Thanh Mai là người đặt câu hỏi đầu tiên. Đương nhiên là không. Không phải hôm trước tiết giáo dục công dân thầy Hùng từng nói qua rồi hay sao? Giá trị lao động tạo ra giá trị sản xuất để tạo ra hàng hóa, và hàng hóa sẽ chuyển hóa thành giá trị thẳng dư. Sản xuất sẽ tạo ra hàng hóa. Vậy bạn tạo ra hàng hóa gì? Đừng nói là thứ hàng hóa bạn tạo ra đó là những tờ giấy khen, nhưng phần thưởng mà các bạn đạt được trong đang học tập nhé. Phạm Long lắc đầu nói. Lớp trưởng, bạn đang nói cái tào lao gì vậy? Trần Kim Ngân có chút không vui nói. Người ta thường nói ngực to thì não phẳng, nhưng mình lại thấy bạn nó phẳng cả hai. Thật gì? Thật là đáng tiếc cho một cô gái mà. Phạm Long liếc nhìn Trần Kim Ngân một cái rồi thở dài thật sâu. Trần Kim Ngân ngay lập tức tức giận đến sạm cả mặt đứng dậy chỉ thẳng mặt Phạm Long cơ hồ như muốn gầm thét lên. Long, mày muốn gì? Những lời này của mày là ý gì? Ngân, mày có bị điếc không? Hay là não mày có vấn đề? Lời tao nói rõ ràng như thế vậy mà mày vẫn không hiểu hả? Tao nói đó, ngực to thì não phẳng, mà mày thì phẳng cả hai. Ok chưa? Phạm Long đối với loại con gái không hiểu lý lẽ như thế này, thái độ thì như là mẹ thiên hạ thì làm sao hắn có thể cho mặt mũi được. Trần Kim Ngân này trong lớp cũng chẳng có mấy người ưa, thậm chí còn ghét ra mặt ngay trong những ngày đầu tiên vào nhận lớp.
Chương 49, Thanh Mai Trúc Mã chương 49, Thanh Mai Trúc Mã Trần Kim Ngân bị Phạm Long mắng chửi thẳng thừng như thế, cô nàng tức giận đến mức lỗ mũi muốn phun lửa, nhưng có điều mũi nàng ta lại không được cao cho nên thở càng nhanh, càng nặng thì âm thanh phát ra càng lớn.
Thôi được rồi, bớt lại chút đi. Ở đây không có ai dỗ dành bạn đâu.
Lớn rồi, cũng không phải con nít nữa, đặc biệt là con gái. Mỗi khi mở miệng ra thì phải chú ý đến ngôn từ, nếu không sẽ bị chửi là ngực to vô nào đấy. Phạm Long tiếp tục miệng tiện chu tâm giết người. Trần Kim Ngân tức giận, mặt đỏ bừng, môi nàng mấp máy cái gì đó, nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể tức giận xách cặp đi ra khỏi lớp. Mà Trần Kim Ngân đi ra khỏi lớp hầu như tất cả mọi người còn lại cũng không mấy ai quan tâm. Đương nhiên cô nàng Kim Ngân này trong lớp cũng không được mọi người ưa thích là mấy.
Long, có ai nói miệng bạn rất thối hay không? Dù sao cũng là con gái bạn cũng thật là quá đáng.
Trần Thanh Mai tức giận thay cho Trần Kim Ngân.
Ồ, sao bạn biết miệng mình thối? Hôn rồi hay sao mà biết hay vậy?
Phạm Long lộ ra nụ cười dâm đãng. Trần Thanh Mai cũng bị những lời này của Phạm Long cho tức cho đỏ mặt, nhưng cô nàng cũng không giống như Trần Kim Ngân nổi giận đùng đùng tức đến xịt khói đầu, mà thay vào đó là sự giận dỗi của con gái, lại kèm theo đó là một chút thẹn thùng.
Thôi, được rồi, chúng ta tiếp tục trở lại vấn đề chính. Các bạn muốn biết tại sao mình luôn miệng là nói kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền. Nguyên nhân đó chính là mình sợ nghèo.
Ha 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 ha. Ngay lập tức cả lớp cười ầm lên, nhưng trong số đó lại không có Lê Thảo Nguyên cùng Trần Thanh Mai.
Phạm Long cũng cười, nhưng nụ cười của hắn chính là một nụ cười đắng chát. Chắc các bạn đang thấy những lời mình nói thật là buồn cười nhỉ? Nhưng những ai từng sống cái nghèo, thì họ mới thật sự cảm thấy cái nghèo nó đáng sợ đến mức như thế nào. Các bạn đã bao giờ từng nghĩ đến sẽ có một ngày mẹ bạn suốt, nhưng trong nhà lại không có nổi một đồng tiền, thậm chí ngay cả gạo cũng không có mà ăn. Ba của bạn trong đêm phải cầm một cây đèn dầu le lói đi vào rừng cao su móc mũ. Rồi sáng ngày hôm sau ra bán được đúng 1.500 đồng để mua một 1,5 kg bún về ăn. Các bạn đã từng chịu cảnh khi nhà hàng xóm bị mất gà, mà họ lại qua nhà bạn mở nắp rồi nhà bạn ra để xem nhà bạn có ăn thịt hay không.
Ha ha ha,
làm sao? Sao không cười nữa? Các bạn cho rằng mấy câu chuyện này mình bịa ra à?
Không,
nó là sự thật. Thậm chí còn nhiều chuyện còn kinh khủng hơn nữa kìa. Cái nghèo nó cực kỳ đáng sợ. Bạn có bao giờ nhìn thấy ánh mắt người giàu nhìn người nghèo chưa? Cũng có thể các bạn không để vì rất có thể một trong số các bạn đây từng dùng ánh mắt đó để nhìn người khác. Đó là ánh mắt coi rẻ, ánh mắt khinh thường. Các bạn có thấy, ngay bây giờ các bạn được mọi người xung quanh quý trọng, đi đâu cũng được khen ngợi rằng cháu xinh quá, học giỏi quá, ngoan quá, lễ phép quá. Các bạn cho rằng những người đó khen các bạn là sự thật.
Ha ha ha.
Không phải. Người ta đang nuốt mặt nhìn mũi. Những lời khen này không phải dành cho các bạn, mà chính là dành cho cha mẹ các bạn nghe. Hiện tại vào giờ phút này, mọi người xung quanh các bạn, kể cả họ hàng thất thích đối xử tốt với các bạn đó là dựa vào số tiền mà cha mẹ các bạn kiếm được. Và 10 năm, 20 năm nữa, người ta cũng đối xử với cha mẹ các bạn dựa trên số tiền của các bạn kiếm được.
Thế nào?
Kỳ lạ không? Khó hiểu lắm phải không? Nhưng nó chính là bản chất trần trụi của cái xã hội này. Có tiền có xui mà khiến quỷ. Nhưng không có tiền á.
Nói chó.
Nó cũng không nghe. Nó khốn nạn vậy đó. Nếu bạn giàu á, thu nhập hàng tháng 100 triệu, rồi cuối tháng bạn đi đánh bài, bạn thua hết 20 triệu. Người ta gọi đó là giải trí. Còn nếu như bạn nghèo, bạn chỉ là một thằng thợ hồ, lương của bạn là 300.000
một ngày.
Mà cuối tuần bạn đậu, xong bạn đi đánh bài, thua hết 1 triệu. Thì người ta sẽ gọi bạn là cờ bạc, beta.
Các bạn biết đi.
Mấy con nhỏ đứng đường về đêm dưới đường Trần Phú Á.
Một lần của nó là 2.300.000
người ta gọi nó là đi. Còn một đêm của nó lên đến vài ngàn đô, thì người ta gọi nó là tiểu nữ. Các bạn thấy mình thật thô tục đúng không? Mình thật là tì bị đúng không? Nhưng những điều mình nói đó chính là sự thật, là bản chất của cái xã hội này. Ở ngoài kia, ở bên ngoài gia đình của các bạn, bên ngoài cổng trường này, nó không phải là màu hồng mà các bạn tưởng mơ ước. Sẽ mãi mãi không có một chàng bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích đâu. Cái nghèo nó đáng sợ lắm. Nó sẽ làm cho con người biến chất. Các bạn sẽ không tưởng tượng được đâu. Ngoài kia nó kinh khủng lắm.
Phạm Long đứng trên bục giảng dùng những từ ngữ tận đáy tâm can của hắn nói ra những lời trong lòng mình.
Long, vậy bạn đã có bao giờ nghèo chưa?
Lê Thảo Nguyên lúc này mới giọng run run hỏi.
Có chứ.
Vì mình đã từng nghèo qua, nên mình mới thấy được cái nghèo nó đáng sợ đến nhường nào.
Mà bạn cũng từng chứng thực qua rồi còn gì.
Phạm Long nhìn Lê Thảo Nguyên lộ ra một nụ cười yếu ớt. Ngày trước ba bạn cùng ba mình còn là anh em chí cốt mà. Nếu như mình nhớ không lầm thì giữa hai gia đình có ước hẹn với nhau nữa đấy.
Phạm Long bất ngờ nói ra một cái tin tức chấn động khiến cả lớp phải kinh hô ồ lên một tiếng.
Trời.
Lê nha, có phải là hôn ước từ bé không?
Trời má,
sao mà nó kích thích dữ vậy nè?
Con gái bản tính trời sinh đó chính là bà tám rồi, nay lại phát hiện một chuyện động trời như thế nào sao không phấn khích, kích thích cho được.
Sắc mặt Lê Thảo Nguyên có một chút ửng hồng vì xấu hổ, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, xoắn xít không ngừng, trong nội tâm của nàng lúc này giống như có 108 con hiệu đang không ngừng nhảy loạn.
Cái này
có phải là một lời tỏ tình không chính thức không ta?
Mình
phải làm sao đây? Có nên chấp nhận không?
Lê Thảo Nguyên không ngừng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Còn Trần Thanh Mai sắc lại càng khó coi hơn ra nhiều lần, ánh mắt của nàng nhìn Phạm Long như hình viên đạn.
Các bạn,
đừng có hiểu lầm. Chỉ là vì hai gia đình quá thân thiết, cho nên hai đứa mình cùng nhau lớn lên mà thôi. Chứ không phải như các bạn nghĩ đâu.
Ôi, không có hôn ước, nhưng là cùng nhau lớn lên. Là thanh mai trúc mã trung truyền thuyết hay sao, cả lớp lập lại một lần nữa bạo nổ. Nhưng như vậy thì đã sao? Cho dù là hai gia đình thân thiết còn thân hơn cả anh em ruột thịt. Nhưng một khi xa cơ thất thế thì ngay cả lục thân còn không nhận chứ gì nói đến anh em chí cốt. Nếu như mình không vào trường Long Khang này, cùng nhau học tại lớp C ban này thì rất có khả năng cả đời mình và Thảo Nguyên cũng chẳng có cơ hội gặp lại dù chỉ một lần. Cái này Phạm Long nói là sự thật, nếu như Phạm Long nhớ không lần thì kiếp trước Lê Thảo Nguyên sau này chính là một ca sĩ cực kỳ nổi tiếng, sau đó nàng còn lấn sang các mảng nghệ thuật khác như vũ đạo, đóng phim. Rồi con nghe đâu nàng còn kết hôn với một ông chủ đại gia bất động sản nào đó. Nói chung là theo ký ức của Phạm Long thì kể từ khi ra đạo hắn sa sút thì đã không còn gặp cô ấy thêm một lần nào nữa. Phạm Long đang định nói gì thêm thì ngay lúc này tiếng chuông tan học vang lên. Thôi, hôm nay chúng ta kết thúc tại đây nhé. Nói nãy giờ cũng khô hết cả cổ rồi. Phạm Long liền đi xuống trở lại bàn học của mình. Long, bạn có giận không? Lê Thảo Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Phạm Long với đôi mắt ngấn lệ. Trời, sao lại ứa nước mắt rồi? Gì mà giận với không giận? Chuyện bình thường mà. Thôi ngoan, không khóc. Để lát anh cho em. Đừng khóc nữa mà. Ngoan ngoan. Phạm Long mặt dày trêu bừa. Phạm Long nói xong ngay lập tức vác cặp chạy trối chết. Long, bạn đi chết đi. Lê Thảo Nguyên tức giận đứng lên thở hổn hển quát lớn. Lê Nha, Lê Nha, thanh mai trúc mã. Lớn lên từ bé luôn ha. Lúc này mấy cô bạn xung quanh ngay lập tức bu lại xung quanh Lê Thảo Nguyên, nhất quyết hôm nay phải hỏi cho ra lẽ. Chương 50, một đôi sừng rất dài. Chương 50, một đôi sừng rất dài. Bệnh viện Long Khang phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ, con đau lắm, bụng con khó chịu lắm. Nằm trên giường bệnh, Lê Đình Khương cố tình làm nũng với ba mẹ của hắn. Mẹ của Lê Đình Khương là một người phụ nữ năm nay đã 40 tuổi, thế nhưng từ vóc dáng đến thân hình đều toát ra một sự trẻ trung cùng quyến rũ. Nàng ta có một làn da trắng mịn không một chút tì vết, mắt vượng, mày ngài, môi trái tim đỏ thắm. Ngoại hình của nàng không khác gì những người mẫu đến từ xứ sở kim chi. Khoang. Dừng lại khoảng chừng 3 giây. Không phải ngày trước từng nói rằng mẹ của Lê Đình Khương mà một người phụ nữ xấu xí, vì đam mê vẻ ngoài đẹp trai của Lê Đình Lễ nên mới kết hôn hay sao? Nhưng tại sao lúc này từ một người phụ nữ xấu xí lại trở thành một người phụ nữ thành thục quyến rũ và xinh đẹp như thế kia? Điều này tại thập niên trước thì hoàn toàn không có khả năng, thế nhưng đây là năm 2009 khi kỹ thuật y học đã vươn lên một tầm cao mới, đặc biệt là Hàn Quốc với công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ đã tiên phong đi đầu trên toàn thế giới. Trong liên tiếp nhiều năm mẹ của Lê Đình Khương thường xuyên phải sang Hàn Quốc để phẫu thuật, chỉnh sửa sắc đẹp từ hút mỡ, căng môi, cắt mắt, sửa mí, nâng ngực, nâng mũi, nói chung trên cơ thể bà ta chỉ cần chỗ nào có thể sửa là bà ta đều sửa cả. Anh Lễ, chuyện này là như thế nào? Tại sao em vừa mới đi không được bao lâu thì thằng Khương nói lại xảy ra chuyện? Anh nói xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mẹ của Lê Đình Khương tên là Trần Ngọc Hà, nguyên vốn là con gái của tổng giám đốc công ty cao su, danh thế đã lớn, tuy ban đầu nàng mỉ mê sắc đẹp nên mới lấy Lê Đình Lễ làm chồng. Lê Đình Lễ nhìn bề ngoài thì rất là bài phong, là trạm vương, là chuột sa hữu nếp, nhưng trong gia đình nhà vợ, thậm chí là chính trong căn nhà của hắn thì tiếng nói của Lê Đình Lễ còn thua tiếng kêu của một con mèo. Tình thế của Lê Đình Lễ không khác gì chó chui gầm trạng. Mấy ngày nay Lê Đình Lễ đang rất là đau đầu khi vừa nghe tin thống đốc thị ủy vừa mới bị điều về tỉnh. Điều này có nghĩa là gì? Ở trốn quan trường sẽ không cái chuyện gì mà nó tự dưng cả. Rất có khả năng bí thư thị ủy thị trấn đã bị người bên trên để ý bị điều đi chỉ là một cái thông báo ra bên ngoài mà thôi. Còn thực chất vị kia chắn hẳn lúc này đang tại một nơi nào đó bị tra khẩu cung rồi. Mà tại sao hắn là giám đốc công ty cao su lại e ngại việc một bí thư thị ủy thị trấn bị bế lên tỉnh? Bởi vì công ty cao su Hàng Gòn chính là một công ty quốc doanh thuộc tổng công ty cao su Việt Nam. Nói cách khác, cái chức giám đốc của hắn cũng là một chức vụ do ủy ban thường vụ thị trấn đưa lên và làm việc theo nhiệm kỳ mà thôi. Để giữ được chức vị giám đốc này, cứ mỗi một nhiệm kỳ hắn đều phải đi cửa sau, đặc biệt là năm vừa rồi khi con trai hắn gây chuyện dẫn đến mạng người, hắn phải dùng rất nhiều khoảng đen để chạy tội cho con hắn. Mà trong số đó người được nhận nhiều nhất chính là tên bí thư thị ủy kia. Cho nên khi bên kia bị điều lên tỉnh mới khiến Lê Đình Lễ lo lắng đến như thế. Ấy vậy mà thằng con trai độc nhất của hắn trong giờ phút này lại con đi sinh sự đến mức nhập viện, không phải càng khiến cho hắn trở nên phiền lòng hay sao? Chuyện gì? Sao em không hỏi nó đi? Ừ, thành sự thì cái hạ, bại sự thì có thừa. Nó với thằng Long nhà thằng Phi giành gái nên mới như thế. Lê Đình Lễ tức giận quát lớn. Quát, quát. Lê Đình Lễ, hôm nay ông dám quát tôi. Hôm nay gan của ông làm bằng cái gì vậy hả? Ông nên nhớ. Địa vị ông, danh vọng của ông, quyền lực của ông có như ngày hôm nay, là do ai ban cho ông? Trần Ngọc Hà tức giận, mắt trợn lên tay chỉ thẳng mặt chồng mình mà mắng. Lê Đình Lễ tức như muốn bốc khói, nhưng hắn không thể làm được gì. Nếu không có Trần Ngọc Hà thì rất có khả năng lúc này hắn chỉ là một tên công nhân cạo mũ cao su mà thôi. Chứ gì nói đến giám đốc. Ngày mai, ông cho người đi dẹp cái tiệm kia cho tôi. Nếu ông làm không được thì để tôi tự làm. Không tiếp. Cái thư ti tiện kia dám làm tổn thương con trai của tôi, tôi nhất định sẽ không để cho bọn chúng yên thân. Trần Ngọc Hà khuôn mặt xinh đẹp trở nên có chút vặn vẹo vì tức giận. Thị trấn đang có biến, không thể làm bừa được. Em hãy ở yên cho anh nhờ. Đừng có đi gây chuyện nữa. Lê Đình Lễ giọng hạ xuống, giống như hắn ta đang kìm nén cái gì đó. Hừ. Đồ đàn ông vô tích sự. Cút. Trần Ngọc Hà lấy ly nước đầu giường rồi tạt thẳng lên mặt Lê Đình Cương.
Lê Đình Cương tức lắm, nhưng không làm được gì, chỉ đành có thể ném giận mà rời đi. Mãi cho đến khi hắn lái xe chạy ra khỏi bệnh viện thì bản thân đã không nhịn được nữa mà điên cuồng đập tay lên vô lăng. "Anh Lễ, anh đừng có tức giận. Mọi chuyện còn đâu vào đó." Lúc này bên cạnh lại có một cô gái trên người là một bộ váy ngắn công sở. "Thúy, em không hiểu được chuyện này đâu." Lê Đình Lễ tuy lúc này rất là tức giận nhưng khi cô gái kia vừa lên tiếng khuyên giải thì cơn tức giận của hắn đã giảm đi một nửa. "Anh Lễ, anh với con mụ đàn bà kia đã không còn một chút tình cảm rồi. Anh cần gì phải tức giận với mụ ta làm chi cho nhọc lòng?" Cô gái tiếp tục lên tiếng, giọng nàng ta ngọt như mật khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào, cho dù hắn ta đang rất là tức giận thì cũng phải hạ hỏa đi mấy phần. "Thúy à, có phải em thấy anh là một thằng đàn ông bất lực, vô dụng phải không? Ngay cả trong gia đình của chính mình mà anh còn không có tiếng nói." Lê Đình Lễ thở dài. "Anh Lễ, không phải. Anh đừng có suy nghĩ như thế. Anh là một người đàn ông phong độ và thành công. Nếu không phải như vậy thì làm sao em có thể đi theo anh chứ? Còn con mụ kia nếu không phải vì bố ả ta là người có chức, có quyền thì làm sao ả có được như ngày hôm nay?" Cô gái tiếp tục nói. "Mẹ nó, con đàn bà khốn kiếp." Lê Đình Lễ tức giận hầm hực mắng. "Anh có biết tại sao hôm nay mụ ta lại nổi nóng với anh không?" Cô gái tiếp tục thả dầu vào lửa nói. "Không phải vì thằng con trời đánh của anh hử? Thằng chó đó. Thành sự thì có hạn, bại sự thì có thừa. Nhiều lúc anh cũng không biết nó có phải là con của anh không nữa." Lê Đình Cương tức giận mắng thật to trong xe. "Anh Lễ, điều này, em nghĩ đó là sự thật. Thằng Cương, nó không phải là con của anh." "Hả? Khu khu. Cái gì?" Lê Đình Lễ bị cái tin này trực tiếp chấn động giật cả mình. "Anh xem cái này." Nói xong cô gái lấy từ trong túi xách ra một xấp tài liệu. Lê Đình Lễ tay có chút run run tiếp nhận xấp tài liệu. Bên trong chính là hai tờ kết quả xét nghiệm ADN, tờ thứ nhất xác định giữa Lê Đình Khương cùng Lê Đình Lễ không có huyết thống cha con. Còn tờ thứ hai chính là kết quả của Lê Đình Khương cùng một người tên là Nguyễn Chí Văn có 99,99% là quan hệ cha con. Lúc này cả người Lê Đình Lễ dại ra, đôi mắt đờ đẫn, đôi bàn tay run run. Cái này làm sao có thể? Không thể nào. Tại sao? Lê Đình Lễ tạm thời không có khả năng chấp nhận cái sự thật kinh hoàng này. "Anh Lễ, xin anh hãy bình tĩnh. Chuyện này cần anh phải thật sự bình tĩnh mới có thể giải quyết được." Cô gái nắm lấy tay Lê Đình Lễ an ủi nói. "Khốn nạn, hôm nay tao phải giết con đàn bà này. Tao phải giết nó. Giết nó." Lê Đình Lễ mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí. Nên nhớ Lê Đình Lễ chính là bộ đội từng đóng trú tại Campuchia gần 3 năm, trong thời gian này hắn đã từng nhiều lần cầm súng truy quét tàn quân của Khmer Đỏ, thậm chí có nhiều lần còn sang cả Thái Lan để tiêu diệt tàn quân của bọn chúng. Cho nên người là hắn từng giết qua, thậm chí cũng không phải là con số 1. Thậm chí lúc này trên con mẹ này cũng có một khẩu súng lục E.S, đã lên ảnh nữ chính cùng nữ phụ rồi nhé. Các bác qua mục hình ảnh minh họa là sẽ thấy chương 51, vào đến chương 51, vào đến chừng 20 phút sau Lê Đình Lễ mới bình tĩnh trở lại, hắn hít lấy vài hơi thật sâu rồi mới dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Thúy. Thúy là một cô nàng xinh đẹp, năm nay chỉ mới 26 tuổi, với một thân hình gợi cảm, chỉ trong cái nhìn đầu tiên thôi Lê Đình Lễ đã thèm khát cô nàng này. Và đương nhiên với tiền và quyền lực trong tay, chỉ cần 1-2 ngày thì cô nàng xinh đẹp này đã rơi vào vòng tay của hắn. Lúc này Thúy đang giữ chức vụ thư ký cho Lê Đình Cương, và đồng thời cũng là tình nhân của Lê Đình Cương. "Thúy, tại sao em lại có những thứ này?" Lê Đình Lễ giọng trầm xuống. "Thì không phải anh thường nói với em, mà mụ ta không cho anh động vào mụ ta từ hơn 10 năm nay rồi sao? Em là phụ nữ của anh mà, làm sao em không biết được sự lợi hại của anh? Cái thứ kia vừa to vừa dài làm em thích đến mức không thể chịu được. Với một thứ dùng tốt như thế, thì tại sao mụ ta lại không thèm anh?" Thúy vừa nói ánh mắt liếc về phía đũng quần của Lê Đình Lễ, chiếc miệng gợi cảm đỏ mọng không ngừng mấp máy một cách thèm thuồng. Lê Đình Lễ được Thúy khen như thế thì cơn giận trong lòng cũng vơi đi 3 phần. Thế nhưng hắn vẫn nặng giọng hỏi. "Vậy thì làm sao? Người ta thường có câu phụ nữ 30 như lang, còn 40 là như hổ. Ở cái độ tuổi này thì nhu cầu rất cao, càng được chồng phục vụ nhiều thì càng xinh đẹp, càng gợi cảm. Mà ả ta lại không cho anh đụng vào, nhưng anh nhìn thân thể mụ ta xem. Có gợi cảm không? Có ngọt nước không?" Thúy một loạt đặt ra những câu hỏi nghi vấn nhưng lại không đưa ra câu trả lời để cho Lê Đình Lễ tự suy nghĩ. Mà Thúy cũng không để cho hắn ta có thời gian suy nghĩ quá nhiều, nàng tiếp tục nói tiếp. "Trong một lần em giúp anh đi đưa quà cho mấy cái lãnh đạo, em vô tình nhìn thấy mụ ta đi cùng một người đàn ông vào khách sạn." Nói xong từ trong túi xách lại lấy ra thêm một xấp ảnh chụp. Trong ảnh chính là Trần Ngọc Hà, vợ của hắn, cùng một người đàn ông có vóc dáng cao to, cơ bắp lực lưỡng, da lại có chút ngăm đen, dường như đây chính là huấn luyện viên của câu lạc bộ tập gym gì đó. Mỗi một tấm hình đều được chụp ở một góc độ khác nhau, trang phục trên người cũng khác nhau, và đặc biệt là số ngày và giờ trên mỗi bức hình đều khác nhau. Những địa điểm chụp chỉ có 3 nơi, tất cả đều là các khách sạn trong thị trấn. "Em phát hiện chuyện này được bao lâu rồi? Tại sao lúc này em mới nói cho anh biết?" "Dạ, cũng được mấy tháng rồi anh. Nhưng em cũng không có quá nhiều bằng chứng để chứng minh. Chỉ bằng mấy tấm ảnh này là không đủ. Cho nên em muốn thêm một số bằng chứng rồi đưa cho anh một lượt." Thúy thấp giọng, giọng của nàng lúc này vô cùng yếu ớt, giống như mọi việc làm của nàng tất cả đều là vì Lê Đình Lễ cả. "Thúy, em làm tốt lắm. Lần này anh sẽ thưởng cho em. Không phải em mới thi bằng lái hay sao? Cuối tuần này lên Sài Gòn đi. Anh mua cho em một chiếc." Lê Đình Lễ khẽ bước ve đuổi Thúy, bàn tay của hắn không thành thực một chút nào trực tiếp lòn vào trong khe đuổi của nàng rồi chạm đến nơi mà ai cũng muốn chạm đến. Rất nhanh trên xe không những lắc lư dữ dội, cho dù lúc này xe đang dừng bên vệ đường, sắp bệnh viện, xung quanh có rất nhiều người đi ngang qua. Chiều ngày hôm nay đối với Phạm Long mà nói chính là một buổi chiều tràn ngập gian truân cùng khó khăn. Thế nhưng chiều hôm nay trong trốn quan trường thị trấn Long Khang cũng là một buổi chiều tràn ngập sự kinh hoàng. Đầu tiên đó chính là thông ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Hưng, được thống đốc tỉnh ủy tỉnh Đồng Hưng đưa ra công văn và lệnh tạm thời miễn nhiễm mọi chức vụ của nguyên thống đốc thị ủy thị trấn Long Khang Phạm Quốc Nguyên về các sai phạm nghiêm trọng liên quan đến các vấn đề kinh tế, chính trị gây hậu quả nghiêm trọng cho quốc gia. Tạm thời miễn nhiệm các chức vụ giám đốc ban quản lý dự án của ông Trần Kiến Hưng, miễn nhiệm các chức vụ của trưởng phòng tài nguyên môi trường của bà Nguyễn Cát Tiên, miễn nhiệm chức vụ của phó chủ tịch thị trấn trưởng phòng kinh tế hạ tầng của ông Huỳnh Tấn Sơn. Thông qua ủy ban thường vụ tỉnh ủy chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Tư Tường Long vào vị trí thống đốc thị ủy thị trấn Long Khang. Bổ nhiệm ông vào chức vụ. Tin tức vừa ra ngay lập tức khiến cho cả giới quan chính thị trấn Long Khang trao đảo. Thật không thể ngờ chỉ trong vòng một buổi chiều lại có nhiều người bị người của ủy ban kiểm tra đến bắt đi cũng như bị khám xét nhà đến như thế. Không những bên giới quan chính mà ngay cả bên khối công an cũng không kém. Nhưng lực lượng trị an, quân đội là một hệ thống riêng, mọi vi phạm liên quan đến các lĩnh vực trong ngày sẽ không được đưa ra thông tin đại chúng, cũng như xét xử tại tòa án riêng. Nguyễn Tư Tường Long chính thức xuất hiện làm điều đứng cả giới quan trường. Không một ai biết được xuất thân của vị thống đốc thị ủy này, thế nhưng quyền lực trong tay vị tân thống đốc này có thể nói là dường như tuyệt đối tại thị trấn. Ngay cả chủ tịch ủy ban nhân dân cũng không dám công khai chống đối, thậm chí còn có mấy phần dè chừng. Lúc này cũng đã 8 giờ tối, thế nhưng tại văn phòng thị ủy cùng ủy ban nhân dân tất cả đều sáng đèn, không những thế lúc này còn tập trung rất nhiều đang triển khai công việc, kiểm kê lại số liệu cũng như là báo cáo công tác với vị tân thống đốc này. Trên khuôn mặt những người tràn ngập sự lo lắng. Bọn họ ở trong chốn quan trường quá lâu, bọn họ đã quá am hiểu thế cục lúc này tại thị trấn là như thế nào. Chỉ trong một buổi chiều hạ lệnh bắt, xét nhà tận 4 người. Một hành động lớn như thế mà bên dưới lại không hay biết một chút gì cả. Như vậy điều này chứng minh cái gì đó chính là sẽ có một vụ thanh trừng cực kỳ lớn sắp sửa diễn ra. Và đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều người phải cùng nhau hát bài hát khúc ca phía sau song sát. Và đương nhiên những biến cố này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến công việc của Phạm Long là bao, mà cho dù có ảnh hưởng thì với tư cách một tên học sinh như hắn cũng chẳng có thể thay đổi bất kỳ một quyết sách phía bên trên cả. Sau cơn địa chấn ngày thứ 6, thì sang ngày thứ 7 dường như mọi thứ trở nên vô cùng bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn thế vẫn tiếp tục làm việc, trái đất vẫn cứ quay và đương nhiên Phạm Long cũng phải làm việc như mọi ngày. Vì hôm nay là thứ 7 cuối tuần, đáng lý ra hôm nay hầu hết tất cả các cửa hàng, quán ăn sẽ đông hơn thường ngày. Thế nhưng ông trời phía trên cao say no. Ta ngự trị ở trên cao. Ta đã nghe được vô số tiếng lòng của bọn FA. Bọn chúng ngày đêm cầu mưa. Hôm nay ta quyết định thực hiện lời nguyện ước của bọn chúng một lần. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều một trận mây đen kéo đến trên bầu trời thị trấn Long Khang. Từng cơn gió rít thét đảo, thổi tung hai hàng cây bằng lăng bên vệ đường. Những cánh hoa bằng lăng màu tím được gió thổi tung bay lên thiên không, tạo ra một cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhưng vào lúc này lại chẳng có mấy ai quan tâm đến nét đẹp đó. Thị trấn Long Khang hay lúc này là TV Long Khang là một thành phố trồng rất nhiều hoa bằng lăng. Nên vào mỗi dịp hoa nở thì cả thành phố hai bên vệ đường đều tràn ngập sắc hoa màu tím, cơn mưa này rất lớn, nó giống như muốn gột rửa đi toàn bộ những điều xấu xa, dơ bẩn của cái thị trấn này xuống ống cống để thị trấn có một ngày mai đón nhận ánh bình minh rực rỡ nhất. Chương 52, cơ trị chắc chỉ được một trứng thôi chương 52, cơ trị chắc chỉ được một trứng thôi ho a i i i. Buồn ngủ chết đi được. Trọng nhân nằm dài trên ghế ngáp một cái thật sâu. Dì ơi, hôm nay mưa to quá, chẳng có ma nào đến ăn hết. Buồn ngủ chết đi được. Trọng nhân mắt nhắm mắt mở giọng lèm bèm. Phạm Long nhìn lên đồng hồ, lúc này cũng đã 7 giờ 30 phút tối rồi. Nếu như ở Sài Gòn hay 20 năm về sau tại Long Khang thì 7 giờ 30 phút tối vẫn còn được tính là khá sớm. Nhưng đây là những năm 2009 hơn nữa còn là trời mưa thì cho dù có mở cửa đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có người đến ăn. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta đóng cửa nghỉ sớm đi. Mẹ Phạm Long có chút không cam lòng, thế nhưng với cái thời tiết này thì làm gì còn ai đến ăn. Hơn nữa trong suốt thời gian qua, có ngày nào là được nghỉ xả hơi đây, mấy đứa nhỏ cũng cần có chút thời gian nghỉ ngơi và thư giãn mà. A, ngon. Long hôm nay mày rảnh không? Lâu lắm rồi tao chưa đi nét. Má ghê quá. Vừa nghe được nghỉ làm bữa tối hôm nay thằng Trọng Nhân ngay lập tức mắt sáng rỡ. Thôi, tao bận lắm. Phạm Long lắc đầu từ chối. Thật ra hắn lúc này cũng chẳng bận gì cả. Chủ yếu là hắn không muốn đi chơi nét thôi. Bận. Mày lúc này thì bận cái quần què gì? Đi. Hôm nay tao ba mày. Đi. Trọng Nhân tiếp tục dụ dỗ Phạm Long. Mày nay giàu làm à? Vậy mày có dư thì mày bao luôn cả chị Tuyết chị Mai luôn đi. Phạm Long liếc mắt nhìn về phía bốn cô gái đang ngồi tám chuyện bàn kế bên. Thôi. Hai đứa đi đi. Bọn chị không đi đâu. Ra ngoài đó mấy thằng trẻ nghe chung nó ổn lắm. Chị Tuyết lắc đầu từ chối khéo. Ha ha ha. Nếu em có lòng thì lát đi chơi về ghé tiệm bánh bao đường dày mua cho chị một cái. Lâu quá không ăn cũng thèm. Chị Tuyết nhỏ giọng nói. Bánh bao nào chị? Cơ chị chắc một trứng cút, một trứng muối quá. Phạm Long thấy không khí có chút kẻ nhạt liền lên tiếng trêu chọc chị Tuyết. Ban đầu đám người không ai hiểu những lời này của Phạm Long là gì, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt bất thiện của hắn đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn tràn ngập nhựa sống của chị Tuyết thì ngay lập tức hiểu ngay cái từ bánh bao trong miệng Phạm Long vừa rồi là gì. Biến thái, ngay lập tức năm miệng một lời cùng mắng Phạm Long. Thế nhưng lúc này Phạm Long đã cao chạy xa bay trở về phòng, sau đó thằng Nhân cũng đi theo Phạm Long. Long, mày có đi không? Trọng Nhân chạy theo đuôi hỏi. Đương nhiên là có rồi. Lâu rồi tao cũng không chơi.
chơi một chút cho khoai khỏa tinh thần một chút.
Được. Con mẹ nó. Tôi nay cày xuyên đêm. Mai là chủ nhất thằng nhân nóng máu hô lớn. Xuyên cái con bà mày chứ ở đó mà xuyên đêm. Mày tính mai nghỉ làm à? Phạm Long trợn mắt trừng trừng nhìn thằng bạn. Thì 10 giờ mới làm à? Với lại tối hôm nay có bán buôn gì được đâu. Nguyên liệu tồn kho còn cả đống. Đâu cần chuẩn bị thêm nguyên liệu đâu. Trọng nhân nhanh chỉ nói.
Được.
Mày được lắm. Lát nữa mày trả hết. Tao cho mày chết bà mày luôn. Phạm Long hung hăng trừng mắt thằng bạn thân một cái rồi hai thằng chạy vào nhà trong lấy áo mưa. Tại Long Khang muốn đi chơi nẹt thì đầu tiên đám học sinh sẽ luôn nghĩ tới đường Nguyễn Tri Phương và đương nhiên Phạm Long cũng không ngoại lệ. Hắn cùng thằng Trọng Nhân cưỡi trên chiến cục cánh én hạ bánh lùn mà mẹ hắn vừa mới mua cho hắn lúc đầu học kỳ. Từ cửa tiệm nhà hắn đến đường Nguyễn Tri Phương cũng không được tính là quá xa, đi xe máy chừng 5 phút là tới, dù sao khoảng cách cũng chỉ là ba con đường mà thôi. Theo lý mà nói thì tiệm nẹt Phạm Long sẽ chọn đầu tiên đó chính là nẹt Tuấn Khanh. Thế nhưng ai bảo cái tiệm nét kia lại là nơi đóng đô của bọn thằng Phi Bờ Ngựa cùng thằng Khương Mỏ Vịt. Hắn cũng không muốn cùng bọn kia gây sự, cho nên hắn lượn xuống một chút đến một cửa hàng internet có chất lượng máy tốt không kém. "Chú Thanh, còn máy không?" Phạm Long vừa mới dừng xe thì ngay lập tức lớn tiếng hỏi. "Còn hai máy dưới góc." Lão Thanh giả liếc nhìn Phạm Long một cái rồi chỉ tay vào phía dưới góc.
"A,
Long, tiệm ruột của mày à?" Thằng Trọng Nhân có chút ngạc nhiên hỏi.
"Cút,
vào kia mở máy đi, tao đi gọi đồ ăn." Phạm Long trừng mắt thằng bạn một cái rồi chạy sang bên kia đường. Nhìn cái bộ dạng của Phạm Long lúc này vô cùng thành thục giống như hắn từng ăn dầm nằm dề tại tiệm net này vậy. "Cho hai tô bún thịt nướng đi gì?" Bên tiệm bảo hơn á. "Máy số 2728. "Nhanh nhanh nha gì? Con đói quá." Phạm Long chạy qua bên kia đường cốt là tìm lại một chút hương vị ngày xưa, tìm lại cái cảm giác chơi net cỏ, uống sở tình ăn tô bún hay là một bát mì gói với một trái trứng. Cái mùi vị đó, hương vị đó sẽ luôn làm người nhớ mãi không quên. Sau khi gọi thức ăn xong thì Phạm Long cũng đội qua đường chạy về quán net, đồng thời khi đi ngang máy chỉ hắn cũng không quên gọi thêm nước. "Chú Thanh, cho con hai chai sợ tỉnh." Phạm Long thành thục nói.
"À,
đủ má. Hay vậy trời. Chị ơi, chị là thần tượng của em." Phạm Long trong lúc chuẩn bị nói thêm gì đó thì dàn máy bên dưới lại chuyển ra tiếng kinh hô.
"Đủ má.
Đỉnh bãi." Lại có không dứt những lời cảm thán vang lên và đương nhiên trong đó có thằng Trọng Nhân. Phạm Long đi xuống dưới dãy máy cuối thì phát hiện chỗ này đã đứng chật ních một đám đông, chí ít là khoảng 10 người, mà đại bộ phận đều ăn đồng phục học sinh.
"Đủ."
Phạm Long đi xuống phía dưới cũng phải kinh hô một tiếng. Vì ngay máy phía sau lưng của hắn đang có một cô gái đang chơi cờ ép hơn nữa còn là màn của sự viện nghiên cứu. Hơn nữa cô gái này còn là người mà hắn từng gặp qua hôm thứ năm. Và đương nhiên bên cạnh cô gái còn có thằng anh trai béo ú kia nữa.
Má nó.
Long. Mày nhìn con nhỏ kia. Nó chơi đỉnh thật sự. Nó chơi gột mà cứ như đi vào trốn không người. Mẹ nó khiếp thật. Mày nhìn tốc độ tay của nó kìa. Thật là kinh khủng. Không biết cái cồn bọ gì nữa.
Mẹ nó.
Trọng Nhân bên cạnh vừa xem không ngừng cảm thán.
Ừ. Đúng là đỉnh thật.
Thôi vào game đi. Chẳng lẽ mày bỏ tiền ra xong ngồi xem người ta chơi game à? Phạm Long liếc zoom bên kia một cái rồi trở lại máy của mình mở game.
Long,
chơi gì mày?
Giờ gì hay được kích?
Thằng Nhân cũng ngồi xuống. Vào những năm này thị trường game cũng đã có một chút dấu hiệu phát triển, các thể loại game online rất nhiều có thể nói đến với các trò chơi đỉnh đám được giới học sinh, sinh viên yêu thích như Audition, Đột Kích, Giờ Dây, Đỏ Tạ, Võ Lâm 1, Võ Lâm 2, Bùng Online, Phong Thần, Gún Nhi nói chung rất là nhiều trò. Nhưng nếu chơi game để giải trí, để giải tỏa căng thẳng thì mọi người thường sẽ chơi Đột Kích. Tuy Đột Kích là thể loại game bày to hơn, thế nhưng vào những năm đầu phát triển thì cái game này vẫn chưa hút máu game thủ quá nhiều. Chỉ cần lên chức hạ sĩ là đủ tiền để mua một cây súng tốt để chơi trong một thời gian dài rồi. Phạm Long cố gắng nhớ lại tài khoản game của mình, dù sao đi chăng nữa cũng đã rất lâu hắn cũng không động đến món này rồi. Hắn nhớ lại ký ức kiếp trước đây là trò chơi hắn yêu thích nhất, cho dù sau này có rất nhiều game thể loại bắn súng hay, thế nhưng Đột Kích vẫn là thể loại trò chơi hắn chơi nhiều nhất, nạp tiền vào nhiều nhất. Thậm chí hắn từng có một đoạn thời gian chuyên cày thuê game để kiếm tiền mà Đột Kích thì có gì để cày thuê. Đương nhiên là đi làm nhiệm vụ rồi, làm nhiệm vụ, cày thành tựu, tuy số tiền không kiếm được bao nhiêu từ việc cày thuê này, nhưng nó cũng mang lại một nguồn thu nhập khá cho Phạm Long. Tuy không giàu có gì nhưng cũng đủ cho hắn sống bất vượng qua ngày. Cho nên khi nhìn thấy cô nàng bên cạnh chơi gột điệu nghệ như thế cũng khiến cho hắn rất là ngứa nghề muốn thử đấu lại một phen. Phạm Long sau khi đăng nhập vào game thì chỉ thấy tài khoản của hắn đang ở cấp độ trung sĩ 2, trong kho đồ thì chỉ có hai khẩu MG là M4A1 cùng khẩu M16 kèm theo đó là một khẩu súng ngắm M600, một quả lựu đạn nổ cùng một quả đạn choáng. Đây là một cái kho đồ cực kỳ nghèo nàn. Phạm Long xoay đầu nhìn về phía sau nhìn vào màn hình của cô gái, chỉ thấy ván game chỉ vừa mới bắt đầu được 3 ván thôi. Như vậy còn đến tận 10 ván nữa, thời gian đủ cho hắn luyện tay trước một ván. Vào game lại này. Trọng Nhân nhìn thấy Phạm Long lề mề liền hối.
Được rồi, vào tự do hay đi.
Chơi kim tự tháp đi.
Nhắc trước một ván.
Lâu rồi không bán. Nên có chút cứng tay. Phạm Long bóp bóp mấy đầu ngón tay khởi động.
Chương 53, cấp độ khốn khổ chương 53, cấp độ khốn khổ Phạm Long thì cũng đã rất rồi không chơi, kể cả kiếp trước, lẫn kiếp này. Dù sao cái trò cờ ép này đến năm 2030 triệt để đóng cửa sẽ vỡ tại Việt Nam, mà thời gian đó Phạm Long phải điên cuồng làm việc để trả một món nợ khổng lồ vì nạn nợ thế chấp.
Ủa? Nợ thế chấp? Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu, đó chính là nợ thế chấp. Vào thời điểm đó không riêng gì Phạm Long mà rất nhiều,
rất nhiều thanh niên Việt Nam trong độ tuổi từ 26 đến 50 đều đúng phải. Tại sao vấn đề này gọi thành nạn thì nguyên phải bắt đầu vào nền kinh tế của đất. Sau đại dịch khủng bố kéo dài 2 năm, nó giống như một cơn bão càn quét nền kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đại dịch vừa xong thì sẽ vỡ trái đất lại nói lên thêm một lần nữa với các cuộc chiến và xung đột vũ trang. Như cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, giữa Israel và Palestine, và sau đó vì Tổng thống Ý Lan bị ám sát cho nên tại Trung Đông lại bùng nổ một cuộc chiến quy mô lớn nhất chưa từng có từ trước đến nay do Liên minh các quốc gia Hồi giáo do Ý Lan đứng đầu liên minh chống lại sự xâm lấn của dưới Do Thái. Việc này xảy ra tại Trung Đông, về thực chất mà nói, nó chẳng ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam làm ấy, thậm chí nó còn trở thành đòn bẩy để nền kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ và chế tạo vũ khí, đặc biệt là đồn thứ vũ khí chiến lược trong các cuộc giao tranh. Ngoài ra Việt Nam còn là quốc gia có mỏ đất hiếm lớn thứ hai thế giới, cho nên một loạt các công ty liên quan đến chip bán dẫn lần lượt đặt trụ sở tại Việt Nam, không những có Mỹ mà còn có cả Nga cũng cùng nhau chung vui để Việt Nam ngày càng phát triển. Có thể nói trong giai đoạn từ 2025 đến 2030 Việt Nam chính là một cô gái 18 được cả thế giới săn đón và đón chào. Và đương nhiên với nhiều nguồn trợ giúp từ các quốc gia có mối quan hệ chiến lược giúp đỡ nền kinh tế Việt Nam được phát triển vượt bậc, thậm chí chỉ trong vài năm ngắn ngủi Việt Nam chính thức trở thành một con rồng châu Á tiếp theo. Mà quốc gia có GDP cao thứ tư châu Á sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Và đương nhiên đối với những người như Phạm Long thì đây chính là một cơ hội tốt để làm giàu, và một số vốn ít ỏi, cũng như là mối quan hệ, thông qua những câu chuyện mà lúc hắn chạy vợ dạng, xịp ở ngoài đường thì hắn cũng đã nhận thức được một số nhận thức về thị trường. Cho nên Phạm Long quyết định mở một cửa hàng trái cây nhập khẩu cùng trái cây đặc trưng theo vùng miền. Đặc biệt là các loại trái cây đến từ Long Khánh quê hương của hắn. Với các loại trái cây chất lượng nhưng giá thành lại cao ngất ngưỡng như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, mận đường hay là các loại đặc sản hiếm có khác như củ đâu, củ lùn. Hay là các loại hương liệu gia vị đặc thù như mắc khén, lá cà ri, lá mắc mật. Nói chung là trong một đoạn thời gian dài Phạm Long chạy gỡ ra, xịp tợ nên hắn cũng đã làm quen được rất nhiều mối quan hệ, thông qua các câu chuyện của khách, những nơi mà hắn chở khách đi qua đều cho hắn rất nhiều bài học, kinh nghiệm và đặc biệt là các mối quan hệ. Cho nên cửa hàng trái cây đặc sản của Phạm Long ngày càng phát triển ngày càng ăn nên làm ra, có khi một ngày hắn lời đến 4-5 triệu. Vì ăn nên làm ra như thế, cho nên trong tay Phạm Long cũng rủng rỉnh cũng được không ít tiền, lúc này hắn mới nhắm tới việc mua nhà, mua xe rồi cưới vợ. Thật ra trong giai đoạn này Phạm Long cũng đang yêu một cô gái, hắn từng vì cô gái này mà cố gắng lập nghiệp, hắn muốn có một tương lai tốt hơn cho bản thân và cho người phụ nữ mà hắn từng cho rằng là sẽ yêu đến hết cuộc đời này. Và mọi chuyện cứ như thế bắt đầu bằng việc hầu như tất cả mọi người trong cái xã hội này ai nấy đều phải làm, đó chính là vay tín dụng thế chấp mua nhà. Ở cái thành phố này thì để mua một căn nhà cũng không hề dễ dàng một chút nào cả, một căn hộ chung cư vào thời điểm đó cũng có giá ít nhất là 2 tỷ 3. Đây chỉ là phần thô thôi, muốn dọn vào ở thì phải tiếp tục thi công hoàn thiện, cái giá để vào nhà ở cũng lên đến con số 2 tỷ 5. Nhưng đây chỉ là con số tối thiểu mà thôi. Nhưng vào cái thời điểm đó, đã có rất nhiều chính sách bất động sản hỗ trợ cho người dân mua nhà, đó chính là vay tín dụng mua nhà. Trong suốt mấy năm ăn nên làm ra Phạm Long cũng đã tích lũy hơn 800 triệu, cứ như thế Phạm Long quyết định mua một căn hộ chung cư có diện tích 75 mét vuông, với đơn giá là 36 triệu đồng mét. Với mức giá này thì chỉ tính riêng phần thô thì đã có giá 2 tỷ 7 rồi, cho nên Phạm Long chỉ có thể trả trước 500 triệu và nợ thuế chấp 2 tỷ 2 và phải trả trong vòng 10 năm. Như vậy trong vòng 1 năm Phạm Long phải trả được 220 triệu chưa tính lãi suất ngân hàng. Như vậy sau khi tính tất cả các chi phí dịch vụ, lãi suất ngân hàng thì một tháng Phạm Long phải trả 25 triệu cho ngân hàng và phải trả liên tiếp trong vòng 10 năm. Nghe qua thì cũng rất là kinh hoàng đấy, nhưng vào thời điểm đó ai mà chẳng mắc nợ chứ. Nợ chính là động lực để lao động mà. Cuộc đời thì đang thăng hoa như mơ, vừa có nhà hắn chuẩn bị đến chuyện cưới hỏi thì ngay sau đó tai họa ập đến. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến Trung Quốc chính thức dùng biện pháp quân sư tiến vào đảo Đài Loan. Và đương nhiên Đài Loan cũng không phải ăn chay, Đài Loan cùng các đồng minh của mình như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Philippines mang quân ra ngành khánh. Hai bên đánh nhau trước cửa nhà của Việt Nam. Tuy rằng chính phủ chúng ta luôn tỏ ra thái độ rất là quan ngại, thế nhưng dường như trong cuộc chiến này chúng ta không thể tác động được gì, thậm chí nó còn tác động mạnh mẽ lên nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Một loạt các đơn hàng xuất khẩu toàn bộ đều bị đóng băng do ảnh hưởng của hai siêu cường mà Mỹ và Trung Quốc, dẫn đến nền kinh tế của Việt Nam lâm vào trạng thái bán khủng hoảng. Giá vàng tăng đột biến khiến cho lãi suất ngân hàng tăng lên đột ngột. Chỉ trong mấy chốc nền kinh tế Việt Nam lẫn toàn thế giới lâm vào tình trạng khủng hoảng. Kinh tế suy thoái, người dân thắt lưng buộc bụng thì đương các mặt hàng đặc thù, xa xỉ như của Phạm Long hầu như đã không còn được người tiêu dùng sử dụng. Cho nên cửa hàng của hắn ngày càng lúc càng trở nên vắng khách, với số tiền còn lại trong tay Phạm Long cũng có thể gồng gánh chống đỡ được một vài tháng. Nhưng kinh tế suy thoái kéo dài cũng không phải ngày một ngày hai là có thể chấm dứt. Rất nhanh chóng sau đó cửa hàng trái cây của hắn phải đóng cửa, hắn lại phải ra chợ bán trái cây. Để có thể trả nợ ngân hàng hàng tháng Phạm Long buộc phải làm nhiều nghề, ban ngày thì bán trái cây ngoài chợ, ban đêm thì phải chạy xỉm tợ giao thức ăn. Có thể nói cuộc đời của hắn cũng lâm hoàn cảnh bế tắc như nhiều năm trước. Thế nhưng lúc này hắn cũng đã có nhà, cũng có một người để yêu thương, để hắn có động lực có thể tiếp tục cố gắng. Nhưng ông trời trên kia lại bảo đéo sau khi bạn gái hắn biết hắn công việc làm ăn không suôn sẻ bắt đầu gây sự rồi tìm cớ chia tay, chỉ 2 tháng sau khi chia tay thì bạn gái hắn đã cưới một ông già 50 làm vợ thứ 3. Con mẹ nó, cuộc đời nó chó đẻ như vậy đấy. Sau biến cố đó một lần nữa hắn rời vào hoàn cảnh suy sụp, không còn ý chí để phấn đấu nữa nhưng nợ ngân hàng thì vẫn phải trả.
Và đương nhiên trong giai đoạn này chỉ một mình Phạm Long bị như thế, hầu như trên khắp Việt Nam, đặc biệt là các đô thị và siêu đô thị đều có hàng triệu người rơi vào tình trạng như hắn. Và trong giai đoạn này lại có một thuật ngữ mới xuất hiện trên mạng và nó nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi. Đó chính là thuật ngữ cấp độ khốn khổ chương 54, 11 cấp độ khốn khổ chương 54, 11 cấp độ khốn khổ vào cuối năm 2029. Rất nhiều người cho rằng đây là những sẽ là năm tuyệt vời nhất trong 10 năm tới. Ban đầu tất cả mọi người chỉ xem đây là một trò đùa, một lời nói vui trên mạng khi thế giới sắp bước sang ngưỡng cửa năm 2030. Nhưng ai ngờ đâu đó chính là một sự thật là không bất kỳ một ai ngờ tới. Vào đầu tháng 5 năm 2030 trên các trang mạng xã hội đồng loạt đưa lên tin tức, và cái tin này nhanh chóng lan truyền và thịnh hành được sự hưởng ứng của rất nhiều tầng lớp trong xã hội. Xu hướng thịnh này cũng không phải là một tốt đẹp gì cả, đó chính là xu hướng chỉ số khốn khổ của bạn là bao nhiêu và hãy xem ai là người có chỉ số này cao nhất. Cấp độ 1 sao, thất nghiệp. Cấp độ 2 sao, thất nghiệp không có tiền tiết kiệm. Cấp độ 3 sao, thất nghiệp không có tiền tiết kiệm trả nợ tín dụng, thế chấp. Cấp độ 4 sao, thất nghiệp không có tiền tiết kiệm trả nợ tín dụng, thế chấp nuôi con. Cấp độ 5 sao, thất nghiệp không có tiền tiết kiệm trả nợ tín dụng, thế chấp nuôi con nợ nần. Cấp độ 6 sao, thất nghiệp không có tiền tiết kiệm trả nợ tín dụng, thế chấp nuôi con nợ nần bị đòi nợ. Cấp độ 7 sao, thất nghiệp không có tiền tiết kiệm trả nợ tín dụng, thế chấp nuôi con nợ nần bị đòi nợ bệnh tật. Cấp độ 8 sao, là cấp độ 7 sao bố mẹ ốm đau. Cấp độ 9 sao, là cấp độ 8 sao bị tịch thu tài sản. Cấp độ 10 sao, là cấp độ 9 sao giá nhà giảm một nửa. Cấp độ 11 sao, là cấp độ 10 sao căn nhà đã cũ kỹ chuẩn bị tháo dỡ. Chính vì điều này mà sau khi trọng sinh Phạm Long luôn ám hại hai từ kiếm tiền và nghèo. Thậm chí có nhiều lúc ngay cả trong mơ hắn còn thường xuyên gặp ác mộng khi bất chợt nghĩ đến điều này. Tạm gác lại những khó khăn, gian truân, bất chắc của giới thanh niên trong 20 năm tới, lúc này Phạm Long tạm thời chạy theo một chút đam mê của thời tuổi trẻ. Sau một lúc luyện lại tay, Phạm Long bắt đầu làm quen với bàn phím, chuột, tốc độ trễ của mạng internet và đặc biệt đó là cảm giác với game. Quả thật Phạm Long đã rất lâu rồi không có đụng tới con hàng cờ ép này. Có thể nói vào những năm từ năm 2008 đến 2012 đột kích vẫn là thể loại game được nhiều người chơi nhất Việt Nam. Nếu sau này không có nạn hợp chịt và bay to hoàn thì rất có khả năng cờ ép sẽ là thể loại game bắn súng nhiều người chơi nhất. Chừng 10 phút sau cuối cùng Phạm Long cũng đã lấy lại cảm giác. Và rất nhanh sau đó hắn trở thành một kẻ hủy diệt, từ trên xuống dưới toàn hì ở con, thậm chí phân nửa trong số đó toàn là hì ở cột vàng. Con mẹ này! Long! Mày chưa tao bắn với! Mày chơi kiểu đó ai chơi với mày nữa? Thằng nhân kế bên vừa bắn vừa chửi. Vì đối thủ không kịp chạy ra khỏi khu nhà chính nữa thì đã ngay lập tức ăn một viên hì ở cột vào đầu. Ha ha ha! Ai bảo tao đang yên đang lành? Mày lại rủ tao chơi game! Ha ha ha! Phạm Long có chút phấn khích. Đây! Bún thịt nướng của ai đây? Trong lúc Phạm Long đang cao hứng thì bà thím đối diện hô lớn. Đây! Đây! Dưới này! Phạm Long hét lớn đồng thời tiếp tục bán hành cho bọn gà. Trời mưa lạnh, lại có một bát bún thịt nướng thơm phức, ai nghe cái mùi hương này cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Đương nhiên trong số này cũng có anh em Tường Khánh, Tường Minh. Đặc biệt là cô nàng Tường Khánh khi quay đầu lại thì nhìn thấy Phạm Long đang săn hì ở con. Có thể nói là văn hi văn kỳ hiệu. Kỹ năng cùng tốc độ tay còn kinh khủng hơn cả nàng. Này! Anh bạn! Hôm nay không đi làm à? Tường Minh liếc mắt một thoáng thì ngay lập tức nhận ra Phạm Long liền chào hỏi. Hả? Hả? Hôm nay trời mưa. Quán nghỉ sớm. Nên thư thả một chút. Phạm Long quay đầu nhìn thấy tên béo liền lên tiếng chào hỏi lại. Mà cũng vì một chút phân tâm này Phạm Long đã bị hì ở cột một thoáng. 24 thịt nướng 24.000. Ăn xong để tổ ở trước cửa quán là được. Bà thím bán bún thịt nướng bưng hai tô bún trước mặt Phạm Long rồi nói. Nhân. Trả tiền mày. Phạm Long mặt dày vô sỉ nói. Mẹ kiếp. Tao kêu là tao bao mày nét chứ cao kêu bao mày đồ ăn luôn đâu. Thằng nhân tức giận trợn cả mắt. Nhưng nó vẫn móc bóp ra trả tiền. Ha ha ha. Tao nói rồi thằng nào rủ, thằng đó trả tiền. Mày không biết luật à? Phạm Long mặt dày nói. Phía bên này Tường Minh cùng Tường Khánh cũng có chút nói bụng, thật ra hai người bọn họ dự định chơi hết ván rồi về nhà ăn cơm. Thế nhưng thật không ngờ mưa cứ giả dích kéo dài cho nên cứ nâng ná. Anh hai, còn tiền không? Tường Khánh có chút đói bụng liền liếc nhìn anh trai mập mạp của mình. Tường Minh móc móc trong túi ra thì chỉ còn có 10. Không 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 lẻ. Khuôn mặt méo xẻo nói hồi chưa nạp tiền thành viên hết rồi. Tường Khánh có chút không vui liền chu mỏ lên, bộ dạng lúc này của nàng đáng yêu vô cùng khiến cho không ít tên nhìn như say như mê. Dì ơi, cho thêm 2 phần nữa đi. Phạm Long lúc này cũng tỏ ra chút chí khí nam nhi, liền thuận miệng lên tiếng. Đù má, mày Long, tao nghe nói trên trường mày có biệt danh là thằng đàn bà mà. Sao hôm nay thấy gái đẹp cái là bỏ tiền ra bao gái ăn vậy? Thằng nhân ngay lúc này chớp lấy thời cơ dìm hàng Phạm Long xuống. Tường Khánh nghe thế khỏe miệng không nhịn được mà khẽ cong lên, mắt nàng híp lại nhìn Phạm Long một cách rất là chăm chú. Khi bố, cái này được gọi là có lợi cùng hưởng. Hôm thứ năm này không có ở tiệm nên này không biết. Thằng Khương vì lấy le trước gái lên vô quán mình têu một tô cấp 6. Xong nói lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy vào trong bếp têu đổi thành tô cấp 1 cho nó. Xong nó hội lộ tao 500k. Mày nghĩ coi, có thơm không? Phạm Long lúc này mới lấy từ trong bóp ra một tờ 500. Không 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 phất phất trước mắt thằng nhân. Đủ. Mà nó. Long. Thằng chó này. Mày vô một khúc vậy. Mà con bắt tao bao. Thằng nhân thấy mình bị chơi liền hét lớn. Rồi. Rồi. Tí tao trả tiền nét, tiền nước, tiền cá viên chiên. Làm gì căng. Phạm Long ha ha thỏa hiệp. Uống gì.
Phạm Long quay đầu lại nhìn anh em Tường Khánh cùng Tường Minh.
Vậy cho trai sợ tình đi.
Minh béo lên tiếng.
Vậy cho mình lon bảy út đi.
Tường Khánh cũng không chút khách khích.
Ok.
Chú Thanh.
Cho ba trai sợ tình.
Một lon bảy út với hai phần cá viên chiên.
Sai giờ to nha.
Phạm Long thành thục gọi món.
Ok luôn.
Phía trên máy chủ giọng ông chú Thanh ồm ồm băng lên.
Long.
Ngày trước mày thường đóng đô ở chỗ này à?
Sao tao thấy mày quen thuộc quá vậy?
Trọng nhân nhịn không được liền hỏi.
Ăn đi.
Hỏi nhiều quá.
Phạm Long tranh thủ vừa chơi game vừa bắn súng, cái cảm giác này khiến cho hắn kích thích gì đâu.
Mà phía bên kia Tường Khánh cùng Tường Minh cũng đã giải quyết xong ván game đó, với tỷ lệ thắng là 12, 13 bên phe có thể nói là một trận thua trắng nếu không phải ván cuối Tường Khánh cô nàng này vì đói bụng nên có chút phân tâm thì bên kia cũng không có khả năng ăn ngược lại một ván. Rất nhanh sau đó thím kia cũng mang hai tô bún qua. Hai anh em lúc này cũng đã đói nên cũng không có một chút e ngại nào cả mà trực tiếng bưng tô lên ăn, nào có chút bộ dáng thục nữ, é thẹn như các thiếu nữ mới lớn.
Nè,
từ vô game.
Đợi với.
Chơi chung đi.
Tường Khánh đang ăn nhưng nhìn thấy Phạm Long chuẩn bị vô game liền lên tiếng.
Ok.
Chơi gì?
Phạm Long cũng không có quay đầu mà cứ như thế trả lời.
Úc.
Vượt đi.
Tường Khánh có chút vui vẻ nói.
Ok con dê.
Vào tự do 3-10.
Phạm Long ngay lập tức tạm phòng.
Đù má.
Vượt.
Tao đâu biết chơi.
Nói xong thằng nhân nhìn về phía Tường Khánh sau đó lộ ra vẻ mặt tao đã hiểu.
Chương 55, Tô Út Trình chương 55. Tô Út Trình chừng 10 phút sau Tường Khánh cùng Tường Minh cũng đã ăn xong, hai người không một phút giây ngưng nghĩ mà ngay lập tức vào run game mà Phạm Long đã chờ sẵn.
Cảm ơn chú em vì bữa ăn.
Bún thịt nướng ở đây ngon lắm.
Hôm nay chị tuyên bố gánh chú.
Tường Khánh sau khi ăn xong thì ngay lập tức năng lượng tràn trề tỏa ra phong thái chị đại. Tên nhân vật của cô nàng này là Lady Ghost, cái tên nói lên tất cả. Nhân vật của nàng chính là nhân vật Lady Dẹn Trở Huyền Thoại, đồng thời trong kho vũ khí có đầy đủ đồ chơi cận chiến như dịu quân dụng, xẻng quân dụng, dao cắm. Còn tên mập thì cũng không kém với kho súng phun súng với đầy đủ các thể loại như MGX, khẩu cá mập, M4A1, AVM, súng ngắn Anaconda. Có thể nói hai cái tài khoản cờ ép này tại Long Khang cũng là cái dạng tài khoản có số có má chứ không phải dạng vừa. Còn Phạm Long khi nhìn lại tài khoản của mình thì chỉ là một cái nhân vật gas cơ bản. Trang bị súng ba lô một thì chỉ có một khẩu M4A1, một khẩu lục đệ ZEALE, một viên lựu đạn khói và một cây dao quân dụng, vũ khí cơ bản, lúc này vẫn chưa bị chuyển sang thành búa gỗ.
Ok.
Vào game nhé.
Phạm Long khỏe miệng khẽ nhếch lên.
Ok.
Vào đi.
Game này chị gánh.
Tường Khánh tỏ ra rất là tự tin.
Tường Khánh cùng Tường Minh hai người mặc định chọn đội BL, bọn họ tưởng chừng Phạm Long cùng Trọng Nhân cũng như thế. Nhưng không trong giây phút cuối cùng Phạm Long cùng Trọng Nhân đã nhanh chóng chuyển sang Vets, đặc nhiệm, trực tiếp đối đầu cùng anh em nhà bên kia.
Nói nhé.
Ai điệu máy làm chó?
Tường Khánh ngay lập tức lên tiếng.
Go go.
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 Thật không ngờ Phạm Long cùng Trọng Nhân lại chơi lầy đến như thế, trực tiếp sủa tiếng chó.
Má mày Long.
Mày nhắm mày có ăn nổi không?
Con nhỏ kia chơi đầy lắm.
Nó nhảy không thấy hình luôn.
Sao mà bắn?
Thằng Nhân có chút ái ngại.
Có gì đâu.
Kỹ thuật bùn mì thôi.
Mày để bong khói.
Khi nào ta kêu ném thì ném.
Phạm Long tự tin vào khả năng của mình.
Vào game.
Mày theo tao.
Vừa vào game ngay lập tức Phạm Long chuyển vũ khí từ súng sang dao để di chuyển nhanh hơn, đồng thời Phạm Long lại thể hiện chỉnh mặt của đỉnh cao của mình, không cần nhìn địa nhìn, chỉ theo bản năng của cơ tay.
Đù má.
Mày Long.
Sao mày đỉnh bãi?
Phạm Long di chuyển nhanh đến mức cho dù Tường Khánh vừa chạy vừa nhảy bùn nhỉ xuống dưới sảnh chính thì Phạm Long đã ném ra một quả bom khói chờ sẵn. Tường Khánh vừa mới nhảy xuống từ tầng 2 xuống thì ngay lập tức bị nguyên một băng đạn nã thẳng vào đầu. Không phải nói chính xác hơn là tổng cộng 3 viên trong đó một viên bắn hì ở con.
À.
Tường Khánh hét lên một tiếng, ngay lập tức nàng trở thành tâm điểm của tất cả những người đang chơi game xung quanh.
Bùm ở khu trung tâm.
Thu bùm.
Phạm Long ra lệnh chỉ huy Trọng Nhân cạnh bên.
Dưới làn khói của bom sở một một khi gọt di chuyển qua sẽ hiện lên một cái bóng mờ, chỉ cần mắt có một chút tinh cùng một chút kỹ xảo thì đứng nói là cao thủ bùn nhỉ cũng không thể thoát khỏi con mắt thần của Phạm Long. Rất nhanh dưới sự yểm hộ của hai quả bom khói Phạm Long đã hạ gục liên tiếp 3 tên gọt trong đó cả hai anh em Tưởng Minh cùng Tưởng Khánh. Thậm chí ngay cả tên gà mờ như Trọng Nhân cũng hạ được một con gọt khi nó vừa bỏ ra khỏi ống thông gió. Cho nên chỉ trong vòng 2 phút sau bờ lở đã hoàn toàn bị diệt.
Quá!
Long!
Mày đỉnh vãi lúa!
Trọng Nhân bên cạnh không ngừng tung hô.
Mà phía bên kia Tường Khánh cũng cảm giác được lần này mình đã gặp một đối thủ cực kỳ khó chơi. Lần này nàng nhất định phải giành chiến thắng.
Lần này nàng không cầm bom mà trực tiếp theo đường nhỏ nhảy xuống khu A, nàng vừa nhảy xuống tuy có phát ra một chút tiếng động nhẹ, nhưng phe chưa một hai chạy xuống khu B cả mà hết 5 người đã chạy sang khu A tiến về khu trung tâm bắn loạn xạ ngoài đó. Chỉ có 2 tên, một tên cầm khẩu sở AS-12, súng shotgun, còn tên còn lại thì cầm khẩu MGX chạy xuống bên dưới. Tường Khánh lúc này như một cơn gió nhảy đến, một bên dùng kỹ năng bùn nhì, một bên dùng chuột phải gồng sức mạnh. Chiếc xẻng quân dụng trong tay nàng ngay lập tức kết liêu tên cầm khẩu sở AS-12 chỉ bằng một đòn. Tên cầu khẩu MGX thì hoảng quá ngay lập tức chạy ngược lên cầu thang rồi xả đạn một cách điên cuồng. Nhưng lúc này Lady Ghost đã nhảy lên phía trên, sau đó dùng một đòn đánh mạnh bằng chuột phải trực tiếp cho tên kia lên bảng ngồi điểm số. Mà phía bên này Phạm Long bằng chiến thuật cùng kỹ năng của mình đã trực tiếp hạ được 3 tên đồng thời quả C4 trong tay tên Minh Béo cũng bị rớt xuống.
Thằng nhân thấy khu B bị diệt sạch, ngay lập tức chạy sang khu B điểm trở. Tên này ngáo ngơ vừa chạy lên cầu thang thì đã bị một tên gọt khắc phục sẵn cho một dao xuyên táo. Mẹ nó, Long bị móc lốt. Bên khu A thằng nhân đập lên bàn phím một cái rầm hét lớn. Kệ nó, thủ bùm là được. Phạm Long vẫn bình chân như vậy, tiếp tục tại khu B thủ bùm. Mà phía bên này tường khánh sau khi diệt được hai tên ban đầu, nàng cũng không có lập tức theo hành lang trung tâm chạy vào khu A để lấy bom mà nàng trực tiếp đi một vòng thật lớn vòng qua khi trung tâm rồi nhảy xuống ống cống thoát nước. Ở trong cống nàng trực tiếp làm thịt tên một tên. Nàng tiện đường theo ống cống nhảy lên khu A, thế nhưng nàng chỉ vừa ngoi đầu lên thì đã ăn ngay một quả nạ. Bùm. Nàng trực tiếp lên bảng đếm số. À. Tường khánh trực tiếp hét lớn một tiếng. Này, anh kia, có chơi nhìn màn hình không vậy? Nàng tức giận hướng Phạm Long quát. Ha ha ha, làm cho mới địa màn hình. Phạm Long vừa bắn vừa trả lời. Tường Khánh nhìn chằm chằm vào màn hình của Phạm Long, quả nhiên Phạm Long ngay cả đầu cũng không thèm ngoái lại, nhưng hắn đã trực tiếp dùng dao găm đâm chết một tên của sắt đang cố gắng cướp bùm. Mẹ nó chứ, Long, mày có phải là người không vậy? Mày cầm dao đâm chết của sắt. Trọng Như lúc này dường như đã kích động đến mức phát điên. Tiếp theo đó là một chuỗi dài những trận đấu mà Phạm Long bán hành ngập mồm hai anh em Tường Minh cùng Tường Khánh. Thậm chí cho dù nàng thay đổi cái chiêu trò gì cũng đều bị Phạm Long bắt bài. Nàng tức quá không tin vào sự thật trước mắt. Qua ván game thứ hai nàng trực tiếp chọn phe đặc nhiệm và đương nhiên Phạm Long cũng chịu theo ý nàng, hắn chuyển sang phe GSBL. Lần này Tường Khánh bắt vào trong game khẩu MGM60 và còn được trang bị thêm băng đạn thêm. Có tất cả tổng cơ số đạn lên đến 260 viên. Kèm theo đó là một khẩu lục gạ nạ cổ đạ. Với những trang bị như thế này thì nàng có thể trực tiếp xả cháy máy. Nhưng nào ai biết được chứ ngờ, ngay trận đầu tiên nàng đã bị Phạm Long xuyên táo chỉ bằng một con dao cơ bản. Kỹ năng nhảy bùn nhỉ của Phạm Long còn cao siêu hơn cả nàng, đi không thấy ảnh, đâm người không thấy bóng, Phạm Long lướt đi như một cơn gió vậy. Mỗi khi hắn đi qua thì nơi đó cứ chết liền tới đó. Tường Khánh là một cô nàng hiếu thắng, nàng không thể thua một cách triệt để như vậy, nàng không cam lòng, nàng tiếp tục thách đấu Phạm Long thêm mấy ván nữa. Nhưng kết quả vẫn là một sự thất bại tuyệt đối. Hết cuộc rồi đến trạm phát sóng, ngã tư tử thần, thậm chí ngay cả đấu đơn nàng cũng muốn cùng Phạm Long solo. Kỹ năng của nàng rất tốt, nhưng Phạm Long nói rất tiếc, bạn không đủ trình à? Về là luyện thêm đi. Cả một nhóm chơi đến chừng 10 giờ, nếu không phải Lao Thanh già phải đóng cửa thì rất có khả năng cái nhóm người này sẽ chơi cho đến tận sáng. Thôi, hôm nay chơi tới đây thôi, lần sau có dịp thì chơi tiếp. Phạm Long vừa ra khỏi quán thì vươn vai một cái rồi nói. Ha ha ha, đó là đương nhiên rồi. Tường Minh có chút thân thiết ôm vai Phạm Long. Thôi cũng trễ rồi, tạm biệt. Phạm Long liếc nhìn vẻ mặt u ám của cô nàng liền nhịn không được mà cười một cái. Khánh, thôi về em, giờ này cũng trễ lắm rồi. Tường Minh biết em gái mình có tính hiếu thắng rất cao, lần này thua triệt để như thế, thất con bé sẽ không cam lòng, nhất định sẽ phục thù. Chương 56, Nguyễn Tư Tường Long. Chương 56, Nguyễn Tư Tường Long. Mãi đến tận 22 giờ 30 phút Tường Khánh cùng Tường Minh mới mò về đến nhà, lúc này Tường Trường bố của hai người đã ngủ rồi. Thế nhưng thật không ngờ người đàn ông kia vẫn ngồi trong phòng khách, đôi mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu, báo cáo được chất đầy thành một chồng lớn. Phía bên cạnh còn có một người phụ nữ tuổi chừng 35-36 tuổi, khuôn mặt thành thục, xinh đẹp, đoan chính, đầu tóc búi cao từ trên người phụ nữ thoát lên một vẻ thanh lãnh, cao quý khí chất hơn người. Chỉ cần nhìn qua là biết người phụ nữ này xuất thân không hề tầm thường chút nào, thậm chí còn có khả năng xuất thân từ gia đình truyền thống Châm Anh thế tộc. Anh Long, anh đi ngủ sớm đi, em sẽ đợi cửa hai đứa nó. Người phụ nữ nhìn người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu trên bàn mà lòng đau nói. Anh mới đến, cần có sự chuẩn bị. Sáng thứ hai anh phải lên tỉnh họp báo cáo về chuyện vừa rồi. Tường Long đôi mắt vẫn chăm chăm mình vào tờ tài liệu trước mặt, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía cửa chính. Người phụ nữ lúc này chỉ có thể thở dài một hơi mà thôi. Nàng quá hiểu người đàn ông trước mắt. Người đàn ông này vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, vào năm 16 tuổi người đàn ông này đã theo lệnh tổng động viên rồi tham gia vào chiến trường Tây Nam bảo vệ Tổ quốc. Thật ra nếu dựa vào gốc gác của gia đình thì ông ta cũng không cần phải đi nhập ngũ làm gì. Nhưng đây là một người đàn ông mang ý tưởng lớn, có niềm tin tuyệt đối vào Đảng vào nhân dân, mà sẽ cống hiến hết sức mình vì Tổ quốc, cho nên ông ấy đã lén gia đình đi xung phong nhập ngũ, rồi tiến vào chiến trường Tây Nam cùng giặc tổn tổn chiến đấu suốt 5 năm liền rồi mới xuất ngũ trở về làm kinh tế. Vốn là một người quyết đoán, đầu óc minh mẫn và có lòng nhiệt huyết với sự phát triển của quốc gia, Nguyễn Tư Tường Long từ sau khi trở về với lý lịch tốt, thân nhân tốt, là gia đình có truyền thống cách mạng, cho nên ngay lập tức được xuất du học sang Liên Xô. Mãi đến năm 91 sau khi Liên Xô tan rã thì người đàn ông này mới trở lại. Sau khi về nước ông được ban lãnh đạo rất là trọng dụng, thuộc về thế hệ mới, có kiến thức mới là kỳ vọng để đất nước phát triển càng lúc càng đi lên. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, thế nhưng đại bộ phận đều là các chức vụ làm việc bàn giấy, không có thực quyền trong tay. Nhưng lúc này sau nhiều năm phấn đấu cùng tạo uy tín với các cấp lãnh đạo cùng trung ương, cuối cùng ông đã được điều đến thị trấn Long Khang làm thống đốc thị ủy. Đây là một chức vụ có thực quyền cũng không phải là như trăng trong nước, như hoa trên giấy. Nguyễn Tư Tường Long là một người đàn ông có trách nhiệm với bản thân, với công việc, với gia đình và quốc gia. Nhưng trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Vào đầu những năm 2000 khi đất nước đang trong giai đoạn phát triển và đồng thời gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian đó ông phải điên cuồng phát triển các dự án lớn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong các kế hoạch, công tác khai thác dầu mỏ tại vùng Rịa lục địa phía Tây Nam. Và đương nhiên với một người từng du học Liên Xô nên ông được ban lãnh đạo chú trọng để phát triển dự án này của quốc gia.
mà lúc đó tại quê nhà ở Thái Bình thì vợ của ông cũng như là mẹ của Tường Khánh cùng Tường Minh lại mắc phải một cơn bạo bệnh, đó là viêm gan B. Bệnh viêm gan B vào từ năm 2010 trở đi thì cũng chỉ là một loại bệnh bình thường vì đã có các loại thuốc đặc trị hữu hiệu. Nhưng vào thời điểm đó căn bệnh này hầu như là vô phương cứu chữa tại trong nước. Muốn cứu thì chỉ có thể sang Cuba để chữa bệnh mà thôi. Và đương nhiên ở điều kiện hiện tại để có một suất sang Cuba là một chuyện rất là khó khăn. Hơn nữa lúc này Nguyễn Tư Tường Long còn đang tập trung tất cả chuyên môn để triển khai dầu khí với tập đoàn Petro của Nga. Cho nên vợ của ông cũng không muốn ông vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến công việc. Đây không phải là vì sự phát triển sau này của ông mà còn cho cả quốc gia. Cho nên khi vừa hay tin vợ bị bạo bệnh thì cũng là lúc ông nhận được tin vợ đã qua đời, thậm chí ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không thể thực hiện được. Cũng vì chuyện này mà Tường Khánh cùng Tường Minh không thèm nói chuyện với ông trong một thời gian dài. Và đặc biệt trong lúc ông công tác tại Bà Rịa thì có đi theo ông mà một cô thư ký vừa mới tốt nghiệp trường ngoại giao và được phân công giúp công phát triển và triển khai dự án. Sau khi biết được tin này thì Tường Khánh liền cho rằng ba nàng mượn cớ công việc để ra bên ngoài du lịch với gái, là ông ta đã ngoại tình nên mới dẫn đến việc mẹ nàng phải mất trong bệnh viện. Kể từ ngày đó xung đột giữa cha và con gái càng lúc càng diễn ra một cách căng thẳng. Thậm chí nhiều lúc hai cha con không thèm nhìn mặt nhau trong suốt cả năm. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng ông là một người vô tâm, không biết đến tình thân gia đình. Mỗi một người đàn ông trên vai bọn họ luôn gánh vác một thứ được gọi là trách nhiệm. Thậm chí trách nhiệm này còn chính là thước đo về sự trưởng thành của một người đàn ông. Một người đàn ông trưởng thành, một phải là độ tuổi đủ 18, cũng không phải lần đầu được khai đao ngủ cùng phụ nữ, cũng không phải bạn kiếm được bao nhiêu tiền trong một ngày, bao nhiêu tiền trong một tháng. Và bạn mua được những gì, đi chơi ở đâu, ra nước ngoài hay chưa. Mà đó chính là trách nhiệm từ lúc sinh mỗi một người đều gánh trên vai hai từ trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với người mình yêu và lớn lao hơn đó chính là trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm với quốc gia. Và Nguyễn Tư Tường Long là một người gánh trên vai trách nhiệm của xã hội, của quốc gia. Ông không thể một lúc hoàn thành cả hai nhiệm vụ trên người, vừa chăm lo cho gia đình lại vừa chăm lo việc nước. Ông muốn rất yêu thương con gái của mình vì nàng rất giống với mẹ nàng, nàng càng lớn lên thì càng giống mẹ. Mỗi khi nhìn con gái ông lại nhớ đến người vợ quá cố của mình. Còn người phụ nữ bên cạnh đó chính là người con gái 9 năm trước từng làm thư ký cho ông trong chuyến công tác tại Bà Rịa. Và cũng từ thời gian đó cô luôn đi theo ông, chăm sóc người đàn ông cùng công việc này. Không biết từ khi nào cô đã yêu người đàn ông đã có một đời vợ này, thậm chí cho dù con trai, con gái của người đàn ông này luôn tỏ thái độ với cô, thậm chí còn thường xuyên dùng những lời lẽ để lăng mạ cô. Nhưng cô vẫn yêu lấy người đàn ông này, dành cả thanh xuân của mình đi theo bóng lưng của người đàn ông mà mình yêu, nhìn người đó càng ngày càng đi lên, càng thăng tiến trong sự nghiệp. Cánh cửa sắt nặng nề chậm chậm được mở ra, ngay sau đó lại có hai thân ảnh lén lén chậm rãi bước vào. "Để em mở cửa cho tụi nó. Không giờ này đã ăn uống gì chưa?" Người phụ nữ nhỏ giọng nói. "Em cứ đi ngủ đi, cũng đã trễ lắm rồi." "Chuyện này cứ để anh." Người đàn ông giọng trầm xuống. "Anh Long, anh chớ nên tức giận. Tụi nó còn nhỏ, ham chơi là chuyện bình thường. Anh cứng quá không được đâu." Người phụ nữ biết sắp tới có chuyện gì sẽ xảy ra liền cố gắng khuyên can. "Thử, con ít. Cỡ tuổi nó anh đã lên chiến trường chiến đấu vì tổ quốc rồi. Ai như chúng nó." Người ông tức giận vô cùng. Cách, cách. Từ phía cửa sau lại truyền ra tiếng mở cửa, sau đó lại truyền đến thanh âm của Tường Khánh. "Sao mà lạnh dữ vậy nè? Anh tắm trước đi. Em nấu ít nước nóng." "Khánh, nhỏ tiếng thôi. Ba dậy bây giờ." Tường Minh có chút rụt rè nhỏ giọng. "Không cần nhỏ giọng. Tôi vẫn còn chưa ngủ."